Chương 119, bắt đầu lập nhà, chuyển xong vàng chương 119, bắt đầu lập nhà, chuyển xong vàng dù sao hiện tại là tại vận chuyển vàng, hắn nhiều cẩn thận đều không đủ. Thấy không cái gì dị thường, Chu Văn Sơn thời dây, đem cái này 6 dương vàng đều vứt xuống trong hố, nhảy đi xuống sửa sang lại một chút, sau đó liền tranh thủ thời gian nhảy ra, cũng không có trì hoãn, tranh thủ thời gian hướng sơn động bên kia chạy tới. Bên kia còn có hơn 60 dương vàng chờ lấy hắn đến chuyển đâu. Chu Văn Sơn một bên chạy một bên trong lòng thầm nghĩ, cái này con mẹ nó thật là có điểm mệt mỏi, lúc này mới chuyển một chuyến, đều nhanh đi qua một giờ, hôm nay là khẳng định mang không hết. Nếu như thực sự không được, nhóm này vàng liền muốn tách ra chôn giấu đi. Bước nhanh lại hướng sơn động chạy tới, 1200 cân trọng lượng, đối với hắn tới nói, cũng coi là một cái không nhỏ gánh vác. Một chuyến lại một chuyến, Chu Văn Sơn đều không có nghỉ ngơi qua, ngay cả lương khô đều là đi trên đường ăn. Rời 7 chuyến về sau, Chu Văn Sơn trả sát một chút mồ hôi. Chuyến này, hắn đem đặt ở trong sơn động cái gùi đều đã lấy tới. Lần này qua sau, hắn liền chuẩn bị xuống núi, hôm nay không rời đi, liền đến này là ngừng. Còn lại liền ngày mai lại xử lý, lại tìm nơi khác chôn giấu bắt đầu. Hắn hiện tại cũng muốn học lấy thỏ khôn có ba hang. Nhưng thật ra là hôm nay thực sự mang không hết, mà lại cái này hố khẳng định cũng không thể dạng này không lấp bên trên. Như thế, hắn chỉ sợ tối về đều ngủ không đến cảm giác. Cầm lấy thủ sắt, dùng sức vung lên, trung quanh đây bùn đất lại ẩm ẩm hướng trong hố lấp đi. Đào thời điểm chậm, cái này lấp bắt đầu nhưng là mau hơn không ít. Nhất là tại Chu Văn Sơn cái này không nói đạo lý khí lực phía dưới, chừng nửa canh giờ, cái này sâu 4 mét hố cũng nhanh điền xong. Chu Văn Sơn lại đến bên cạnh lùm cây nhiều địa phương, di thực một chút lùm cây tới, đem cái này hố bên trên toàn bộ đều trồng lên lùm cây, sau đó trung quanh lại thanh lý một phen. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra nơi này động thổ qua dấu hiệu. Nếu như lại trải qua thêm 2-3 tháng, mấy trận mưa qua sau, chính là nhìn kỹ cũng không nhất định có thể nhìn ra được. Chuẩn bị xong về sau, Chu Văn Sơn nhìn một chút, mà khác một chỗ chôn giấu vàng địa phương còn ở lại chỗ này lần cơ tốt. Nơi này vẫn tương đối thích hợp đào hố giấu đồ vật. Ngày mai tới tiếp tục đào hố. Đến trên cây đem buổi sáng giết rơi lợn rừng bắt lại đến, hướng phía sau một lưng, liền mau xuống núi. Hôm nay xuống núi thời gian cùng hôm qua không sai biệt lắm, tốt cũng sẽ không đã khuya. Trong nhà ngày mai sẽ phải bắt đầu mời người lập nhà, cái này heo rừng nhỏ vừa vặn giữ lại dùng. Dù sao hiện tại mời người lập nhà, trên cơ bản là không cần giao nhân công tiền, đều là trong thôn người quen giúp lẫn nhau. Lần này nhà các ngươi lập nhà, ta tới giúp các ngươi, lần sau nhà ta muốn lập nhà, các ngươi cũng phải tới giúp ta đóng. Dù sao chính là cái này ý tứ, đều là hàng xóm láng giềng, giúp đỡ đóng cái phòng ở, cũng không tiện đưa tay đòi tiền. Nhưng là cơm dù sao cũng phải bao ăn no, cũng không thể để cho người ta giúp không bận bịu làm việc, không giao tiền công, còn không cho ăn cơm, kia không thể so với hoàng thế nhân còn muốn ghê tầm sao. Quản người ăn cơm, trong thức ăn đầu dù sao cũng phải hoặc nhiều hoặc ít có chút thịt, điều kiện tốt kiếm một ít, điều kiện kém ít làm điểm, cũng không có bao nhiêu người thật lại so đo cái này. Ngẫu nhiên cũng biết chuẩn bị hàng rời uống rượu hai cái, qua qua nghiện rượu. Chu Viên Triều trong nhà hiện tại hai cái thợ săn, còn muốn đồng thời đóng hai tòa nhà phòng ở điều kiện hẳn là không kém, rượu thịt khẳng định không thể bớt. Vừa rồi trong nhà thịt heo rừng cũng gần như không còn bao nhiêu. Kia heo thịt muốn giữ lại mình ăn, cái này lợn rừng vừa vặn phát huy được tác dụng, lấy ra một bộ phận chiêu đãi người. Về đến nhà về sau, Chu Văn Sơn không có sau khi vào cửa liền hô nhắc nhở một chút, "Tiểu Uyển, ta trở về, ngươi cùng đại tẩu về trước phòng." Trên người hắn cái này lợn rừng mặc dù tẩy qua, mùi máu tươi ít đi rất nhiều, nhưng là không thể coi thường cái này người phụ nữ có thai mẫn cảm trình độ. Có đôi khi các nàng không nhìn thấy, không có nghe được, chỉ ở trong đầu tưởng tượng, đều có thể dẫn phát nôn mửa, căn bản không có cái gì đạo lý có thể nói. Trần Uyển nhãn tình sáng lên, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình vui sướng, "Tốt, ta cùng đại tẩu hiện tại liền trở về phòng bên trong đi." Nói xong về sau, cùng Trương Minh Tuệ cùng một chỗ mình trong phòng. Lưu Thúy Hoa từ trong nhà ra, nhìn xem trên người hắn có cái này heo rừng nhỏ, vừa cười vừa nói, "Văn Sơn, ai u, lại là một con lợn rừng à, cái này lợn rừng chưa đủ lớn." Chu Văn Sơn đem lợn rừng hướng trên mặt đất vừa để xuống, "Mẹ, mấy ngày nay không phải lợp nhà sao, cái này lợn rừng vừa vặn có thể dùng tới, ta cho ngươi tách ra, ngươi xử lý một chút." Sau đó đắc ý nói, "Ta cố ý ở trên núi tắm một cái, sạch sẽ rất nhiều." Lưu Thúy Hoa nghe được về sau, đưa tay tại đầu hắn bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, "Đi theo cha ngươi lên núi đánh như thế nhiều lần săn, cái này thì không thể ngâm nước không biết sao? Ngâm nước liền không tốt thả." Chu Văn Sơn thần sắc cứng đờ, "Còn có việc này? Cha cũng không có cùng ta nói qua a." Lưu Thúy Hoa đứng lên, hai tay chống nạnh, "Ngươi thời điểm nào gặp ngươi cha ở trên núi tẩy qua thịt? Cha ngươi cùng ngươi đã nói cái này thịt có thể rửa." Chu Văn Sơn thần sắc một đổ, "Cũng thế, ta hiện tại so cha ta còn thiếu rất nhiều đâu, sau này cùng cha nhiều học một ít." Lưu Thúy Hoa đáp ý, nghiêm túc và chân thành nói, "Ngươi biết liền tốt, sau này không biết nhiều chuyện hỏi một chút cha ngươi hiểu đồ vật nhiều nữa đâu." Chu Văn Sơn cầm khảm đao đem cái này lợn rừng tách ra, Chu Văn Sơn liền đi tắm rửa đi. Lưu Thúy Hoa muốn đem cái này thịt heo rừng tranh thủ thời gian dùng muối cho ướp bắt đầu, cái này tẩy qua thịt heo, tốn nhiều không ít muối. Nhưng liền xem như dạng này, cũng không có bình thường thịt heo rừng nhìn thả. Phải nhanh một chút đem nó ăn hết. Lưu Thúy Hoa trong lòng suy nghĩ, ngày mai cho đến giúp đỡ lợp nhà người nấu cơm thời điểm, liền nhiều thả điểm thịt đi. Thế là, phía sau cái này không đến một tháng thời gian, Lưu Thúy Hoa đem cái này lợn rừng toàn bộ đều cho làm đồ ăn ăn hết. Những cái kia tới hỗ trợ lợp nhà người, mỗi người đều ăn miệng đầy chảy mỡ. Chưa hề đều không có như thế giàu có qua, không có như thế khối lớn nếm qua thịt. Ngày thứ hai thời điểm, Chu Văn Sơn rời giường về sau, bên ngoài đã truyền đến không ít người từng nói. Ngay tại mình viện tử bên trái, nơi đó là đại ca ăn đền nhà điện. Lão ba Chu Viên Triều cùng đại ca cũng ở đó, Chu Văn Sơn nghe được lão ba cho người khác phát khói thanh âm. Hôm nay liền muốn bắt đầu lập nhà, đánh nền tảng. Dù sao hiện tại xuống đất cũng kiếm không được mấy cái công điểm, lão mụ rõ ràng thì không đi được. Ngay tại trong nhà nấu cơm. Hiện tại Trần Luyện cùng Trương Minh Tuệ hai người cũng không có cách nào làm cái này cơm, dù sao thức ăn này bên trong là muốn làm thịt, hai người bọn họ đụng không được cái này. Chu Văn Sơn ăn xong điểm tâm, cùng mọi người lên tiếng chào, liền mang theo gia hỏa lên núi, thẳng đến đầm nước chỗ. Lại tại một cái khác thích hợp, dễ dàng tìm tới địa phương bắt đầu đào hố. Không đến một giờ, Chu Văn Sơn móc ra một cái hơn 2 mét sâu hố, lần này đào hố không lớn, chỉ có 1 mét vuông. Từng có ngày hôm qua kinh nghiệm, Chu Văn Sơn xem như biết, cái này hố có thể không cần đào như vậy lớn, không cần thiết, bởi vì những cái kia chứa vàng cái dương cũng không có như vậy lớn. Hiện tại bên trong hang núi kia còn có 33 dương vàng, cái này hố đã hoàn toàn đầy đủ. Chu Văn Sơn lui tới tại sơn động cùng nơi này, lúc chiều, Chu Văn Sơn đã đem cái này 33 dương vàng toàn bộ chuyển tới giấu đi, như thường ở phía trên cây ghép bên trên lùm cây, thanh trừ vết tích. Vừa cẩn thận kiểm tra một hồi địa phương, đem tiêu ký vật ghi tạc trong đầu. Hoàn mỹ. Liên đợi đến xuống dưới mấy trận mưa. Hiện tại còn lại, chỉ còn lại trong sơn động kia hơn 10 dương thương nhánh đạn dược. Những vật kia muốn thế nào xử lý? Chu Văn Sơn trong lòng trong lúc nhất thời không có lấy định chủ ý được rồi, dù sao việc này cũng không đổi, trước xuống núi lại nói. Chu Văn Sơn nhìn xem trong tay đã không có nửa bên thủ sắt, giơ tay lên, ném vào đến trong đầm nước, chìm vào trong nước. Chương 120, kháng nền tảng chương 120, kháng nền tảng hôm nay không có cái gì thu hoạch, Chu Văn Sơn cũng không định lại đi đánh cái gì săn, dù sao trong nhà thịt cũng không ít. Luôn có như vậy một hai lần muốn tay không mà về đi trong sơn động những cái kia thương nhánh đạn dược, Chu Văn Sơn chuẩn bị mấy ngày nay trước phản đạn cái gì cho dọn ra ngoài giấu đi, không thể cùng súng này đặt chung một chỗ. Phía trước hắn nghĩ xấu, cảm thấy những này thương nhánh đạn dược không quan trọng, đặt ở trong sơn động liền tốt, nhưng là hiện tại vừa rồi suy nghĩ một chút, lên một thân mồ hôi lạnh, toàn thân nổi da gà đều bốc lên. Quá nguy hiểm. Nếu như những này thương nhánh đạn dược liền cất giữ trong bên trong hang núi này, sau này lại có bọn quỷ xâm lược cầm tàng bảo đồ tới đây tìm kiếm bảo tàng, nếu như nhìn thấy vàng không thấy, chỉ còn lại những này thương nhánh đạn dược. Vậy những này bọn quỷ xâm lược tại phát rồ phía dưới, khởi xướng cái gì điên cũng có nói. Trong động những cái kia thương nhánh đạn dược nhìn xem bảo dưỡng không tệ, qua mấy thập niên, vẫn là du lượng du lượng. Đoán chừng đại bộ phận vẫn có thể dùng, mà lại bên trong ngay cả lệnh ra cầm súng máy có. Những vũ khí này trang bị, đừng nói là trên trấn đồn công an, liền xem như trong huyện cục công an đều không nhất định có như thế cường đại hỏa lực. Chu Văn Sơn thầm nghĩ, những vật này không thể lưu, tối thiểu muốn đem những viên đạn kia cái gì cho dọn ra ngoài. Không có đạn, những này thương nhánh liền thành thiêu hỏa côn, không đáng để lo. Một giờ về sau, Chu Văn Sơn về tới trong nhà. Hôm nay không có đụng phải cái gì máu tanh đồ vật, trên thân không có cái gì hương vị, chứ không nóng nảy lấy tắm rửa. Trần Luyện cùng đại tẩu Trương Minh Tuệ hai người chính cười vừa nói chuyện một bên ở trong viện rửa rau, thái thịt. Bên cạnh trong chậu đều là một chút cắt gọn cà rốt cải trắng miến loại hình, chẳng lẽ ban đêm là thịt heo rừng cà rốt cải trắng hầm miến? Tục xương đại loạn hầm. Chu Văn Sơn tiến tới, trước hô một tiếng đại tẩu, sau đó cúi đầu xuống nói với Trần Luyện, nàng dâu, hôm nay ra sao? Có hay không không thoải mái? Trương Minh Tuệ cười hì hì nhìn xem Trần Luyện lập tức có chút ngượng ngùng, mặt hồng hồng nói, không có, hôm nay không có chỗ đó không thoải mái, chính là nôn một lần, lại nói, ta cũng không có như vậy dễ hỏng. Đại tẩu cũng nôn đâu, đi đi đi, đi sang một bên, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta cùng đại tẩu làm việc. Chu Văn Sơn nở nụ cười, ta đi phòng bếp nhìn xem mẹ có cần hay không hỗ trợ. Kết quả mới vừa đi vào liền bị Lưu Thúy Hoa đuổi ra ngoài, nơi này không có ngươi sự tình, hiện tại không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đi bên cạnh đi xem một chút cha ngươi cùng đại ca ngươi bọn hắn, đi giúp một chút, hôm nay đánh nền tảng đâu. Chu Văn Sơn dở khóc dở cười, mẹ, ta vừa xuống núi, ngươi cũng không cho ta nghỉ một lát. Lưu Thúy Hoa nhìn kỹ hắn một chút, cũng không có thấy ngươi có bao nhiêu mệt mỏi à, ngươi muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Chu Văn Sơn nhìn xem Lưu Thúy Hoa trong tay thiêu hỏa côn nâng nâng, vội vươn tay nói, mẹ, không cần, ta không cần nghỉ ngơi, ta hiện tại liền đi bên cạnh nhìn xem. Nói xong như một làn khói liền đi tới sát vách tạo nhà địa phương. Nơi này hơn 10 người đều khí thế ngất trời đang bận rộn đâu. Mười mấy người, bốn người một tổ, mỗi trong tay người một sợi dây thừng, nâng lấy dùng tảng đã làm thành đơn giản kháng cơ chính đấm vào nền tảng. Mảnh này biệt tử, vài ngày trước chuẩn bị muốn tạo nhà thời điểm liền đã thu thập, bên trong tảng đá cỏ dại đã sớm diệt trừ sạch sẽ. Trước rót hai lần nước, đem nền tảng đều cho tới đấu, hiện tại đã làm không sai biệt lắm, lại bắt đầu dùng kháng cơ nện nền tảng. Dạng này mới có thể đem nền tảng này cho làm căng đầy. Sau này đóng phòng ở mới sẽ không được lại. Nền tảng này đến nện hai ngày, nhưng không qua loa được. Chu Văn Sơn đi qua về sau, cùng mọi người cười lên tiếng chào. Núi Lớn ca, Lưu Thúc, Khánh Hòa ca, vất vả các ngươi nha. Triệu Khánh Hòa cười cười, Văn Sơn trở về a, hôm nay lên núi đánh tới cái gì đồ bật nha. Chu Văn Sơn sờ lên cái mũi, hôm nay cái gì đều không có đụng tới, tay không xuống tới. Mọi người cười, ngươi còn có rảnh rỗi dưới tay tới thời điểm. Những ngày gần đây, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn hai người tại núi đánh không ít con mồi, bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít đều là nhìn thấy, dù sao xuống núi về sau đường về nhà, đều muốn trải qua đồn bên trong. Chu Văn Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, sao có thể mỗi ngày đều có à, các ngươi cũng quá thấy ta. Nói xong đi đến Chu Viên Triều bên người, cha, ngài nghỉ một lát, ta đến kháng một hồi. Chu Viên Triều lòng ra tay, cha sắt một chút mồ hôi, được, cho ngươi. Bây giờ thời tiết nóng lên, nhiệt độ lên cao đến 25-26 độ. Tại cái này lớn đông bắc, đã không sai biệt lắm xem như tiến vào mùa hạ. Tất cả mọi người mặc mỏng sau lưng đang ra sức đấm vào, mồ hôi trên đầu cũng lưu không ít. Dù sao cái này kháng nền tảng cũng là việc tốn sức. Chu Văn Sơn cùng đại ca còn có ngoài hai người cùng một chỗ, cái này tảng đã làm kháng cơ có nặng hơn 100 cân dáng vẻ. Bốn người cao cao nhấc lên, sau đó để nó tự do rơi xuống đất, phát ra bịch một tiếng trầm đục. Việc này mệt mỏi, làm một hồi liền phải nghỉ ngơi một chút, Chu Viên Triều cùng mọi người nói một tiếng, mọi người trước vất vả dưới, ta đi xem một chút làm cơm ra sao. Viên Triều ca, để Thúy Hoa tẩu tử nhiều thả vài miếng thịt ta. Đúng a, Viên Triều thúc, để thím nhiều thả điểm thịt, ít thả gọi món ăn, ha ha. Chu Viên Triều dùng khăn mặt trà sát một chút mồ hôi trên mặt, cười nói, được, ta trở về nhìn xem, hôm nay tất cả mọi người vất vả, trong thức ăn khẳng định nhiều thả thịt. Triệu Đại Sơn trên mặt toét ra nụ cười, Viên Triều thúc chính là đại khí, cái này hai gian phòng tử muốn đóng hơn nửa tháng, đây không phải có thể ăn nửa tháng thịt rồi có người cười hắn, có thịt ăn đến ra sức làm việc. Kia nhất định phải a, ta làm việc xưa nay không lười biếng. Nói xong Triệu Đại Sơn làm ra sức hơn. Chu Văn Sơn trong tay dẫn theo vài dây thừng, cùng mọi người cùng nhau làm việc tới. Phòng giam âm thanh không ngừng, kháng cơ cũng không ngừng. Điểm ấy sống đối với Chu Văn Sơn tới nói, chỉ có thể nói là tiểu nhi khoa, dù sao cái này tạm đã làm thành kháng cơ cũng liền không đến 200 cân. Nếu như không phải sợ làm dễ tới bao, chính hắn liền có thể nhẹ nhõm đem việc này cho làm. Chu Viên Triều đi qua phòng bếp nhìn một chút, Lưu Thúy Hoa ban đêm cắt không sai biệt lắm 3-4 cân thịt heo rừng, những này đại lao ra, một người có thể ăn vào 2-3. Trước tiên đem thả dầu đem thịt xào ra mùi thơm, sau đó xu hào bắp cải vào nồi xào một chút, lại nhường, sau đó lại thả miếng tử, đổ gia vị một thêm, hầm cái mười mấy phút liền tốt, dòng dã một nồi lớn đồ ăn, gọi là một cái hương khí bức người. Chu Viên Triều vừa cười vừa nói, không tệ, thịt không ít, hai ngày này sống mệt mỏi, trong thức ăn nhiều thả điểm thịt. Chỉ là Trần Luyện cùng Trương Minh Tuệ ăn không được, làm đồ ăn thời điểm hai người trốn đến trong phòng nói thì thầm đi. Lưu Thúy Hoa cho hai người đơn độc xào cái cải trắng, có bánh bao chay, hai người đến nhà chính bên trong trên mặt bàn ăn đi. Còn như người khác, chờ sát trời mau tối xuống tới về sau, mỗi người tới lấy một cái bát, trong chén đựng lấy thịt heo rừng hầm cải trắng miếng tử, cầm trong tay bánh cao lương, mỗi người tìm địa phương ăn đi. Trên mặt bàn căn bản không ngồi được, mọi người liền cầm lấy bát mình tìm địa phương, có đứng đây ăn, cũng có tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống ăn. Nhìn xem trong chén mảng lớn thịt, tất cả mọi người cảm thấy là một ngày công việc cũng không thấy đến mệt mỏi. Chương 121, cái xẻng chuyện bại lộ chương 121, cái xẻng chuyện bại lộ cơm nước xong xuôi về sau, tất cả mọi người hài lòng ai về nhà nấy, ngày mai còn muốn tiếp tục tới làm việc. Ban đêm mỗi người đều không khác mấy ăn hai bát lớn đồ ăn, Lưu Thúy Hoa làm cái này một nồi lớn đồ ăn nhìn xem rất nhiều, mới vừa bắt đủ ăn. Ngày thứ hai, Chu Văn Sơn như thường lên núi đi săn, hắn hôm nay chủ yếu nhiệm vụ là muốn đem bên trong hang núi kia đạn dọn ra ngoài, làm được đạn tách rời. Dạng này liền sẽ không xảy ra chuyện. Chu Văn Sơn không có gấp, ngày hôm qua cái phế bỏ cái xẻng để hắn cho mất đi, hiện tại hắn tại hối hận đây, sớm biết hai ngày nữa lại ném đi. Tối thiểu còn có thể lại thích hợp dùng một chút. Thừa dịp phụ mẫu không chú ý, len lén lại cầm một thanh vừa mua không đến bao lâu cái xẻng lên núi. Đây là trước mấy ngày thời điểm lão ba đến trên trấn vừa mua, bởi vì trong nhà muốn lập nhà phải dùng đến. Hy vọng lão ba hôm nay không muốn phát hiện, dù sao cái này cái xẻng qua mấy ngày mới có thể sử dụng bên trên. Hôm nay trước tùy tiện đào hố đem đạn cái gì trước cho chôn xuống. Hắn đã đi chưa bao lâu, Chu Viên Triều tới trong viện dạo qua một vòng, gãi gãi đầu, trong nhà cái xẻng đâu? Ta trước mấy ngày vừa mua một thanh, hẳn là có hai thanh, thế nào đều không thấy. Lưu Thúy Hoa cũng đi theo tìm một vòng, nghi ngờ nói, trong nhà hai ngày này cũng không hề dùng cái này cái xẻng a, chẳng lẽ là mình bay hay sao? Trần Huyền từ trong nhà đi tới, cha, mẹ, Văn Sơn thời điểm ra đi cầm một thanh cái xẻng. Chu Viên Triều sửng sốt một chút, hắn lên núi đi săn cầm cái này cái xẻng làm cái gì? Trần Huyền lắc đầu, hắn không nói, ta liền thấy hắn cầm một thanh cái xẻng đi lên. Tiểu tử thúi này chờ hắn trở lại hắn nói. Chu Viên Triều quay đầu đi ra, hắn đi trước nhà khác mượn một thanh sử dụng. Chu Văn Sơn đi trên đường hắt xỉ hơi một cái, hắn còn không biết cầm cái xẻng chuyện đã bại lộ. Chu Văn Sơn nhanh chóng đi tới cách sơn động chỉ có 200-300 mét địa phương, nhanh chóng tìm được một cái nhìn bùn đất tương đối nhiều, tốt đào địa phương, bắt đầu lại đào lên hố tới. Một bên đào một bên trong lòng tự dễ ước, mấy ngày nay liên tục đào ba cái hố, đều nhanh thành đào hố hộ chuyên nghiệp. Giờ khắc này, hắn thật hâm mộ khác người xuyên việt đều có không gian. Nếu như hắn có một cái không gian tùy thân, nơi nào sẽ có dạng này phiền toái như vậy chuyện. Ai nghĩ tới đây, hắn thở dài một hơi, nếu như hắn có một cái không gian, vậy còn không nổi bay a bằng thông minh tài trí của hắn, nhất định sẽ đem không gian này lợi dụng đến cực hạn. Nhất định là cảm thấy hắn quá thông minh, cho nên mới không cho hắn phối không gian, nhất định là. Giống vậy dùng hơn một giờ, Chu Văn Sơn đem hố cho đào xong. Nơi này cách hang núi kia gần được nhiều, đi qua quân đồ cũng nhanh, tổng cộng 13 dương đạn toàn bộ chôn đến trong hố. Suy nghĩ một chút, lại thả 2 dương hơn 10 cây bộ thương đi vào, còn thả 2 cây lệch ra cầm súng máy. Kia trong động còn có 2 dương khoai lang lôi, đây chính là cái nguy hiểm đồ chơi. Chu Văn Sơn chuẩn bị đem kia 2 dương khoai lang lôi cho ném đến cái đầm nước kia bên trong đi. Ngâm mình ở trong nước, không bao lâu, đất này dưa lôi liền mất đi hiệu quả biến thành câm bạ á giờ. Một buổi sáng, Chu Văn Sơn đem cái này hố cho lấp xong, làm tốt ẩn tàng biện pháp. Sau đó lại cẩn thận cầm 2 dương khoai lang lôi đi đến đầm nước chỗ. Thằng đến nhìn xem 2 dương khoai lang lôi chìm vào đáy nước, Chu Văn Sơn mới lau lau mồ hôi trên trán. Buổi sáng đào như vậy bao lâu hố, lại chuyển như vậy nhiều cái dương, hắn đều không có mệt mỏi xuất mồ hôi tới. Cái này nặng mấy chục cân 2 dương khoai lang lôi có thể đem hắn khẩn trương mồ hôi đều đi ra. Vô vô tay, lần này thật sự là không sao. Không nóng nảy. Chu Văn Sơn cầm lên trong tay cái xẻng nhìn một chút, lại quyển bên. ngày mai liền đi trên trấn mua cái xẻng đi, mua hai thanh. Thở dài một hơi, đem cái gửi trên lưng. Lần này, cuối cùng có thể an tâm đi săn. Cái này trên núi có hắn đào ba cái hố, sau này thỉnh thoảng muốn đi qua nhìn xem mới được. Liên tạm thời trước tiên làm mấy năm thủ sơn người đi. Những này đều là mình sau này sống yên phận tiền vốn. Thật hâm mộ con của mình, còn không có sinh ra, cũng đã là một cái thỏa thỏa phú nhị đại. Nửa giờ về sau, trong rừng cây, Chu Văn Sơn cẩn thận cân nhắc bước chân đi thẳng về phía trước, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, giơ tay lên, một thanh phi đào bắn ra. Không trung một trận lông vũ rơi xuống, sau đó một con gà phi long chim từ không trung rớt xuống. Chu Văn Sơn trong lòng vui mừng, lại đánh tới một con gà phi long. Hôm nay vận khí không tệ. Nhìn xem cái gửi bên trong phía trước hái được nấm thông, hôm nay lại có thể cho tiểu huyện hầm cái thức ăn ngon. Đi, hôm nay không đánh thứ khác. Mặc dù thời gian còn sớm, hắn chuẩn bị sớm một chút xuống núi. Ngày mai đến trên núi, không, ngày mai còn muốn đi trên trấn mua cái xẻng đâu. Ban đêm hỏi tiểu huyện cầm mấy khối tiền. Ngày mai ngày kia đến trên núi thời điểm, cầm cần câu, buổi sáng câu cá, buổi chiều đi săn, há không thành thơi. Chỉ là không biết đầm nước này bên trong có hay không cá. Mặc kệ nó, trước câu cái 1-2-3 thiên lại nói. Một bên câu cá, một bên trông coi mình vàng, một công đôi việc. Chu Văn Sơn trong lòng đắc ý, lại có thể vượt qua câu cá lao tháng ngày. Khẽ hát, đi xuống chân núi. Về đến nhà, Chu Văn Sơn một tiếng hô, mẹ, ban đêm cho tiểu huyện cùng đại tẩu thịt hầm ăn. Trần Huyền nhìn thấy Chu Văn Sơn, che miệng cười không ngừng, mặt mày còn cong, trong mắt sáng lấp lánh, đẹp mắt cực kỳ. Chu Văn Sơn đắc ý nói với Trần Huyền, nàng dâu, ngươi cùng đại tẩu buổi tối hôm nay lại có lộc ăn, ta lại đánh tới một con gà phi long chim, ngươi muốn thế nào bàn thưởng ta? Trần Huyền cười đến lợi hại hơn, con mắt nhìn hắn phía sau. Chu Văn Sơn không rõ ràng cho lắm, nghiêng đầu lại, liếc mắt liền thấy Chu Viên Triều cầm quyển bên cạnh mới cái sẻng lật tới lật lui nhìn, miệng Lý Chính có chút buồn bực nói, cái này cái sẻng thế nào lập tức thành dạng này rồi? Lưu Thúy Hoa cầm một cây mảnh nhánh cây tới lặng lẽ đến phía sau hắn, nâng tay hướng hắn trên mông rút đi. Ai u? Mẹ, mẹ, đừng đánh, tiểu huyện ở đây. Chu Văn Sơn che lấy cái mông chạy đi tới. Xong, cái sẻng chuyện bại lộ. Nói, cái này cái sẻng thế nào làm? Chu Văn Sơn nâng nâng đầu, đầu góc nhanh quay ngược trở lại, trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái gì tốt lý do. Được rồi, ngày mai lại đi trên trấn mua hai thanh. Chu Viên Triều mở miệng, như có điều suy nghĩ nhìn xem Chu Văn Sơn, chẳng lẽ tiểu tử này đi trên núi đào cái gì cổ mộ đi? Chu Văn Sơn nếu như biết cha hắn suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ bội phục giơ ngón tay cái lên, lão bà, ngài náo động thật to lớn. Nghe được Chu Viên Triều nói về sau, Lưu Thúy Hoa vứt bỏ trong tay những cây, xem ở tiểu huyện trên mặt mũi, lần này liền bỏ qua ngươi, lần sau còn như vậy hai họa đổ vật thử một chút. Chu Văn Sơn nhìn một chút Trần Huyền, thừa dịp người khác không chú ý, hướng nàng ba một chút, đưa này hôn gió. Trần Huyền sắc mặt một chút đỏ lên, cắn môi một cái. Phốc phốc một cái tiếng cười truyền tới từ phía bên cạnh, là đại tẩu từ trong nhà ra, vừa vặn nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, nhịn không được cười lên. Chu Văn Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, sờ lên đầu, bị người phát hiện giữa hai người nhỏ tình thú, hắn cũng có chút không có ý tứ. Chương 122, Triệu Tú Hoa kết hôn. Chương 122, Triệu Tú Hoa kết hôn. Cái sẹn sự tình qua đi, còn tốt phụ mẫu không có quá mức truy cứu, Chu Văn Sơn cũng thở dài một hơi. Hôm nay nền tảng đã nện vững chắc, ngày mai sẽ phải chính thức lập nhà. Không dùng đến mấy ngày, liền có thể nhìn thấy nhà hình thức ban đầu. Sáng ngày thứ hai, Chu Văn Sơn bắt đầu cơm nước xong xuôi về sau, cùng Trần Uyển cùng một chỗ cho ăn một chút hai con chó con, cái này hai con chó con hắn cùng Trần Uyển cùng một chỗ cho một cái tên. Cái chán có màu trắng lốm đốm gọi là Bạch Tinh, màu trắng lốm đốm tại ngực tên gọi Hắc Tinh. Lúc ấy Chu Viên Triều nghe được hai người bọn họ cho con chó nhỏ này đặt tên thẳng lắc đầu. Hai con tiểu cầu tể cho ăn một tháng sữa dê về sau liền gãy mất sữa, hiện tại mỗi ngày đi theo người trong nhà ăn một chút còn lại bắp ngô cháo cháo cùng cháo gạo loại hình, cũng lớn lên thật nhanh, mỗi ngày đều ở trong viện chạy tới chạy lui, nhìn xem người trong nhà về sau, liền sẽ ngoắc ngoắc cái đuôi đi qua vui chơi. Không thể không nói, ta bản thổ chó chính là dễ nuôi, không có như vậy dễ hỏng. Lưu Thúy Hoa nhìn xem Chu Văn Sơn còn không có chuẩn bị lên núi săn thú ý tứ, "Văn Sơn, hôm nay không lên núi đi săn thú à?" Chu Văn Sơn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Mẹ, hôm nay không đi lên núi, ta hôm nay đi trên trấn mua hai thanh cái sẻng, hắc hắc, dùng hỏng hai thanh cái sẻng, phải nắm chặt mua về, không phải chậm trễ sử dụng." Nghe nói như thế, Lưu Thúy Hoa khỏe miệng run lên, từ miệng túi xuất ra 5 khối tiền đến, "Cái này có 5 đồng tiền cho ngươi cầm lên, mua hai thanh cái sẻng, lại mua mấy cân muối, trong nhà muối cũng gần như không còn." Chu Văn Sơn lúc đầu sáng sớm từ Trần Huyện nơi đó cầm 5 khối tiền, chuẩn bị cái này cái sẻng mình mua. Không nghĩ tới lao mụ lại cho 5 khối tiền, vừa vặn hắn cái này 5 khối tiền liền tiết kiệm được. Đắc ý. Trong nhà đùa một hồi Bạch Tinh cùng Hắc Tinh, Chu Văn Sơn liền chuẩn bị đi trên trấn. Cưới lên xe đạp, Chu Văn Sơn cùng Trần Huyện giao phó một chút, nàng dâu, ta đi trên trấn, rất nhanh liền trở về. Trần Huyện đang chọc hai con chó con, đầu cũng không nâng nói, đi thôi đi thôi. Chu Văn Sơn cưới xe đạp đi vào trên trấn, trực tiếp đi hợp tác xã cung ứng tiếp thị mua 2 thanh cái sẻng. Hoa 3 khối tiền, lại mua 10 cân lớn hạt muối, hoa 1 khối 2 mao tiền. Còn lại 8 mao tiền, Chu Văn Sơn yên tâm thoải mái thu vào, xem như mình chân chạy phí. Gần nhất trong nhà ăn cơm nhiều người, mỗi ngày muối đều muốn dùng không ít. Dù sao thịt cùng dầu ít một chút không có quan hệ, cái này muối cũng không thể ít, trong thức ăn thiếu đi muối, không có cái gì hương vị không nói, làm việc lại còn không có khí lực. Mua đồ xong về sau, Chu Văn Sơn cũng không có nhiều trì hoãn, trực tiếp cưỡi xe đạp hướng trong nhà đuổi. Trở về sau, cũng nhanh đến ăn cơm trưa thời điểm. Chu Văn Sơn vừa mới tiến thôn, liền nghe đến một trận kèn cùng tiếng chiêng trống. Đây là trong thôn có người muốn cưới vợ cùng gả khuê nữ à, nghe là vui mừng kèn, khẳng định không phải tang sự. Chu Văn Sơn trong lòng một trận buồn bực, gần nhất cũng không có nghe được trong thôn có ai nhà việc vui đến a, suy nghĩ một chút, cũng không có còn nhiều, trực tiếp đi về nhà. Đến lúc đó hỏi một chút lão mụ liền biết, trong thôn trên cơ bản liền không có nàng không biết chuyện. Đến nhà bên trong, Chu Văn Sơn cái xẻng sắt đem thả bắt đầu, sau đó dẫn theo muối đi vào phòng bếp, "Mẹ, muối mua về." Chờ Lưu Thúy Hoa đưa tay đem muối cho tiếp nhận đi. Chu Văn Sơn lại trong lúc lơ đãng hỏi, "Mẹ, ta ở bên ngoài nghe được trong thôn giống như có người ta làm đám cưới, ta thế nào đều không có nghe nói à, là ai à, ta xem một chút có thể hay không đi uống cái rượu mừng." Nghe được hắn, Lưu Thúy Hoa dừng lại trong tay động tác, ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Chu Văn Sơn bị Lưu Thúy Hoa ánh mắt thấy có chút run rẩy, "Mẹ, ta lại thế nào, ngươi xem ta ánh mắt là lạ." Lưu Thúy Hoa thần bí nhìn thoáng qua bên ngoài, Trần Uyển hiện tại đang tại trong phòng, Chu Văn Sơn lên núi đi săn mặc qua quần áo lại muốn vào hữu, hôm qua tẩy qua, hôm nay đã làm, Trần Uyển chính cho hắn may y phục đâu. Lưu Thúy Hoa không nhìn thấy Trần Uyển, thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, "Hôm nay là Triệu Tú Hoa phải lập gia đình, ngươi không biết sao?" Chu Văn Sơn mở mịt lắc đầu, "Ta không biết ta." Lưu Thúy Hoa nhìn kỹ hắn biểu lộ, nhìn không ra cái gì không ổn, cũng yên tâm nói, "Hiện tại ngươi cũng cưới Tiểu Uyển, đều nhanh làm ba bà, Triệu Tú Hoa hôm nay cũng lập gia đình, chuyện đã qua liền để hắn đi qua đi." Chu Văn Sơn ngồi tại tổ bếp lò trước, thở dài một hơi, "Đáng tiếc." Lưu Thúy Hoa keo kiệt gấp, con mắt nhìn lướt qua bên cạnh chảy cán buồn, bất động thanh sắc hỏi, "Đáng tiếc cái gì?" Chu Văn Sơn lắc đầu, "Phía trước ta còn muốn lấy có thể ăn cưới đâu, lần này không đi được, thật sự là đáng tiếc." Lưu Thúy Hoa một cước đá vào bắp chân của hắn bên trên, nói chuyện không nói rõ ràng, "Muốn ăn đòn, rượu mừng liền như vậy ăn ngon à, đều không nhất định có trong nhà chúng ta ăn ngon, đi góp cái gì náo nhiệt." Nàng vừa rồi đều muốn đi cầm chảy cán buồn. Chu Văn Sơn chợt vừa nghe đến Triệu Tú Hoa muốn kết hôn tin tức, cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Triệu Tú Hoa sẽ như thế nhanh lấy chồng, chỉ là đây cũng là chuyện tốt, lập gia đình rời đi thôn, sau này chạm mặt cơ hội liền thiếu đi rất nhiều không phải là. Triệu Kiến Quốc dù sao cũng là đại đội trưởng, Triệu Tú Hoa lấy chồng, người trong thôn hoặc nhiều hoặc ít đều muốn đi qua tham gia náo nhiệt. Lúc đầu kế hoạch hôm nay muốn lập nhà, hiện tại cũng về phía sau chỉ hoãn một ngày, bởi vì những ngày tới hỗ trợ người cũng muốn đi qua ăn chuyến rượu mừng. Chu Viên Triều trái lo phải nghĩ phía dưới, cũng đi. Việc này, hắn không có nói cho Chu Văn Sơn. Dù sao Triệu Kiến Quốc cho đưa mấy lần nước thang, hắn cũng không thể một mực dạng ngày bưng. Liên theo người khác cùng đi uống Triệu Tú Hoa rượu mừng. Chu Viên Triều khi nhìn đến Triệu Tú Hoa thời điểm, kém chút không có nhận ra, hơn một tháng thời gian không có gặp, Triệu Tú Hoa chí ít gầy 10 cân, người cũng tiểu tụy không ít, trầm mặc rất nhiều, trong mắt thiếu đi trước kia cái chủng loại kia tự cho là đúng hăng hái. Triệu Tú Hoa đối tượng là thôn bên cạnh, thân cao nhìn một M7 ra mặt, so Triệu Tú Hoa cũng không có cao bao nhiêu, gầy keo, so với nàng lớn hơn 3 tuổi. Nhìn xem tương đối chất phát trung thực, đối Triệu Tú Hoa tới nói, hiện tại cũng là một cái thích hợp đối tượng. Bất quá, cái này rượu mừng lại là tại bên nhà gái bày, ở trong đó ít nhiều có chút ý vị sâu xa. Chu Viên Triều nghĩ đến trước đó vài ngày Triệu Kiến Quốc nói với hắn, cái này Nam Phương gia bên trong cũng không có cái gì đại nhân, thời gian cũng không dễ chịu, trong lòng lập tức hiểu rõ, đây là nửa tới cửa con rể a. Triệu Kiến Quân trong nhà còn có cái tiểu nhi tử, còn tại bên trên sơ trung. Lần này trở về tham gia tỷ tỷ hôn lễ, cũng là mặt mũi tràn đầy không cao hứng trong ánh mắt lộ ra đối tỷ phu bất mãn ý. Triệu Kiến Quốc nhà trong sân bày hơn 10 bàn tiệc rượu, lúc ăn cơm, Triệu Kiến Quốc mang theo Triệu Tú Hoa cùng hắn con rể mới tới mời rượu. Đến Chu Viên Triều một bàn này thời điểm, Triệu Tú Hoa nhìn xem cái này trước kia đối nàng rất thân nóng Chu Thúc, hiện tại trong mắt nhìn nàng tựa như là người xa lạ, trong lòng lập tức đau xót. Những ngày gần đây, nàng trong nhà cũng nghĩ lại đến đây, nhưng là đã chậm, làm qua chuyện, rốt cuộc thu không trở lại. Triệu Tú Hoa cùng nàng đối tượng kết hôn hướng về phía mọi người giơ ly rượu lên, Chu Viên Triều cũng cho mặt mũi một ngụm lầm rơi, ba tiền ly rượu nhỏ, tràn đầy một ngụm rượu, uống một hơi cạn sạch. Triệu Tú Hoa miệng há tấm, cũng không nói đến cái gì nói đến, chỉ đem rượu trong tay hướng miệng uống đi, một giọt nước mắt rơi xuống tại trong rượu, hòa với cùng một chỗ nuốt vào bụng. Chương 123, xong bạc thai. Chương 123, xong bạc thai. Chu Viên Triều uống xong Triệu Tú Hoa rượu mừng về nhà về sau không nói cái gì. Chu Văn Sơn cũng không hỏi, trong mắt hắn, Triệu Tú Hoa bất quá là một cái không đủ đạo người thôi. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại hắn mỗi ngày đều tại quan tâm Trần Uyển cùng nàng trong bụng hải tử. Gần nhất lên núi số lần cũng thiếu, một là bởi vì trong nhà hiện tại còn không thiếu cái gì thì tan đâu, lại có là đại ca phòng ở hắn bao nhiêu cũng phải đi qua hỗ trợ. Hiện tại hắn trên cơ bản 3 ngày lên núi đi săn một lần, sau đó trong nhà làm 2 ngày sống. Phòng ở lại bắt đầu động công, trước xây tường, tìm đến thích hợp đất vàng, bên trong hỗn hợp bên trên rơm dạ dai thân, thêm nước làm thành nguyên liệu, sau đó chậm rãi lấp đến tấm ván gỗ làm thành tường mô hình bên trong, lật ngược đập thật, sau đó từng tầng hướng lên lũy. Chờ bức tường khô ráo sau, cần chờ vài ngày lại mới có thể tại nóc phòng đỡ xa nhà gỗ, bởi vì phải chờ tới bức tường khô ráo. Trong khoảng thời gian này, cũng không cần nhà rỗi, vừa vặn có thể làm phòng ốc của hắn. Nên tảng, xây tường, cũng phải vài ngày đâu. Chuẩn bị cho tốt về sau, vừa vặn đại ca bên kia nhà bức tường cũng muốn làm, đến lúc đó liền có thể bên trên sáng ngang, dựng cái vui. Chu Văn Sơn cùng lão ba Chu Viên Triều cũng nghĩ qua dùng đốt qua gạch xanh lập nhà, cuối cùng nhất thôi được rồi. Cũng không phải gạch quý mua không nổi, mà là bọn hắn hiện tại trên trấn chỉ có một cái lò gạch. Hiện tại lò gạch đốt ra gạch xanh ngay cả cung cấp trên trấn đều không đủ, lại thế nào có thể bán cho bọn hắn lập nhà. Có trong thôn mở giấy tin đều vô dụng, xếp hàng đến sang năm đều không nhất định có gạch cho bọn hắn dùng. Lại bận rộn không sai biệt lắm gần một tháng, trong nhà Bạch Tinh cùng Hắc Tinh lại rõ ràng lớn lên không ít, hai con tiểu gia hỏa càng phát cơ linh, qua một tháng nữa chờ bọn chúng 3 tháng lớn thời điểm, liền có thể chậm rãi bắt đầu huấn luyện đi lên. Lần trước đánh tới con kia lợn rừng cũng mau ăn xong, trong nhà thịt cũng còn lại không nhiều lắm. Chu Văn Sơn suy nghĩ 2 ngày nữa phòng ở chuẩn bị xong, lại đi trên núi chuẩn bị ăn. Tiểu Huyền cùng Đại Tẩu bụng đều có chút rõ ràng lớn lên, 3 tháng hiện nghi ngờ, đây là nhanh mang thai 3 tháng. Tin tức tốt là, Trần Huyền cùng Đại Tẩu nôn nghén kỳ đều đã đi qua. Hiện tại ăn cơm cũng bình thường, mà lại lượng cơm ăn đều rõ ràng lớn lên. Đây là rất bình thường, trong bụng hải tử tiến vào cao tốc phát dục kỳ, người phụ nữ có thai đi theo cũng ăn nhiều hơn, thường thường vừa mới ăn không có bao lâu, liền lại bắt đầu đói bụng. Bất quá, bây giờ trong nhà có 2 cái thợ săn đâu, lại thêm Chu Văn Sơn thỉnh thoảng lên núi đi săn, trở về thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, cũng không có thiếu đi các loại thịt ăn. Cùng so sánh, 2 người bọn họ tại bảo thai này ở giữa đánh ngộ, tại toàn bộ hạnh phúc đồn đều tìm không ra đến người thứ 3. Ban đêm ăn cơm xong sau, 2 người rửa mặt xong, sau đó lên giường đi ngủ. Trời nóng lực, Trần Luyện mặc nhỏ áo mỏng, Chu Văn Sơn càng là chỉ mặc một cái quần lót lớn. Lúc này Chu Văn Sơn nhìn xem Trần Luyện bụng nhíu mày. "Nàng dâu, bụng của ngươi thế nào cảm giác so Đại Tẩu rõ ràng phải lớn a, có phải hay không bình thường len lén ăn nhiều đồ vật?" Trần Luyện xấu hổ một chút, thói quen đưa tay hướng Chu Văn Sơn bên hông vặn một cái, "Ta mới không có, ngươi lại oan uổng ta." Chu Văn Sơn ai u một tiếng, sau đó chăm chú nhìn Trần Luyện bụng, "Nàng dâu, ta nói thật, bụng của ngươi rõ ràng so Đại Tẩu bụng phải lớn, nếu như không phải ăn béo." Nói Chu Văn Sơn nâng đầu nhìn xem Trần Luyện con mắt, "Bụng của ngươi sẽ không nghi ngờ chính là 2 cái a." Xong bảo thai, xong vàng trứng. Trần Luyện cũng một chút bắt đầu sững sờ, sau đó sờ lấy bụng của mình, không xác định nói, xong bảo thai. Hẳn là sẽ không a. Chu Văn Sơn một chút ngồi dậy, rất có thể là, ta nhìn ngươi địa phương khác cũng không có thế nào giải thịt, liền bụng nhìn xem so Đại Tẩu lớn không ít. Trầm ngâm một chút, chờ mấy ngày, qua mấy ngày ta mang ngươi cùng Tẩu tử đi trên trấn vệ sinh viện nhìn xem, nơi đó hẳn là có thể nhìn ra được nghi ngờ chính là không phải xong bảo thai. Trần Luyện trong mắt lóe qua vui mừng, sờ lấy bụng, tốt, nếu quả như thật là xong bảo thai liền tốt. Chu Văn Sơn sờ lên đầu của nàng, "Nàng dâu, phụ nữ có mang thế nhưng là rất mệt mỏi đâu." Trần Uyển đột nhiên nâng ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, con mắt đều cười nheo lại, nhìn đều tâm tình rất tốt bộ dáng, điếu một chút miệng, "Ta không sợ mệt mỏi, ta thích hài tử, nếu như là song bào thai, ta vui lòng còn đến không kịp đâu." Lại nói, "Không phải còn có ngươi cái này làm ba ba có đây không, có ngươi ở bên người, ta không sợ." Chu Văn Sơn cảm động ôm lấy Trần Uyển, "Nàng dâu, vất vả ngươi." Trần Uyển vừa cười vừa nói, "Không còn sớm, nhanh ngủ đi, bất quá, lần này đi trước vệ sinh viện nhìn qua lại nói." Nói không chính xác là chúng ta hải tử tại trong bụng ta lớn lên nhanh đâu. Hai người song song nằm xuống, Chu Văn Sơn một lát sau liền không nhịn được, bắt lấy Trần Uyển tay, tại bên thai nàng nhỏ giọng nói, "Nàng dâu, nếu không ngươi cực khổ nữa một chút." Trần Uyển trong bóng tối lườm hắn một cái, "Ngươi liền biết việc này." Chu Văn Sơn nũng nịu, "Nàng dâu, thật sự là nhịn không được." Trần Uyển phốc phốc nở nụ cười, sau đó do dự một hồi, ép xuống thân thể, Chu Văn Sơn lập tức kích động lên, "Nàng dâu." T. 2 ngày sau, phòng ở toàn bộ không giới hạn, tường viện cũng làm bắt đầu. Tổng cộng 3 cái biệt tử, Chu Viên Triều viện tử ở giữa, Chu Văn Hải viện tử ở bên trái, Chu Văn Sơn ở bên phải. 3 cái viện tử liền cùng một chỗ, Chu Viên Triều nhà trong viện 2 bên trên tường đều lưu lại một cái rộng 2 mét cửa. Từ bên trái nhất Chu Văn Hải trong nhà, đến bên phải nhất Chu Văn Sơn trong nhà từ trong viện liền có thể trực tiếp đi qua. Bởi vì bây giờ còn chưa có phần nhà, cho nên viện này đều không có hoàn toàn ngăn cách. Chờ đến phân ra thời điểm, khẳng định liền phải đem viện này cũng cho xây đi lên. Còn như thời điểm nào phân ra, Chu Viên Triều cũng đang suy nghĩ. Lúc buổi tối, hắn cùng Lưu Thúy Hoa cũng thương lượng nhiều lần, nhất trí quyết định trước chờ hài tử sinh ra tới chờ 2 cái con dâu ngồi xong ngày ở cữ lại nói. Lưu Thúy Hoa còn muốn giúp đỡ chiếu cố ngày ở cữ đâu, vừa nghĩ tới 2 cái con dâu có thể cùng một chỗ ở cữ, nàng liền lại vui vẻ lại có chút đau đầu. Phòng ở làm xong, đồ dùng trong nhà vẫn còn đang đánh tạo bên trong. Chu Văn Hải cùng Chu Văn Sơn đồ dùng trong nhà đều như thế, một cái giường, một cái thả quần áo ngăn tủ, lại thêm một tấm bàn bắt tiên, còn có một cái bát tủ. Nếu như sau này nhà ai muốn mua thêm mới đồ dùng trong nhà, đó chính là bọn họ chuyện của mình. Mới đắp kín phòng ở, đến hơi 2 tháng mới có thể mang vào, bởi vì hiện tại khí ẩm vẫn còn tương đối nặng, Đại Tẩu cùng Tiểu Huyền lại mang thai, như thế sớm vào ở đi không tốt. Ban đêm cơm nước xong xuôi, Chu Văn Sơn đối đại ca nói, "Đại ca, ta ngày mai muốn mang Tiểu Huyền đi trên trấn vệ sinh viện kiểm tra một chút, ngươi đi theo Đại Tẩu cùng đi sao?" Chu Văn Hải sửng sốt một chút, nhìn một chút Trần Huyền, "Đệ muội chỗ đó không thoải mái sao? Muốn đi trên trấn kiểm tra. Ngươi Đại Tẩu cũng không có cái gì chuyện, đi kiểm tra cái gì?" Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa ánh mắt ân cần cũng bắt tới, "Cái này cũng không thể có cái gì chuyện á." Chu Văn Sơn chậm rãi nói, "Cha, mẹ, Tiểu Huyền bụng rõ ràng lớn lên nhanh, ta sợ nghi ngờ chính là song bào thai, cho nên muốn đi trên trấn vệ sinh viện kiểm tra một chút." "Cái gì? Song bào thai?" Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa lập tức kinh hãi đứng lên. Chương 124, xác nhận, quả nhiên là song bào thai. Chương 124, xác nhận, quả nhiên là song bào thai. Lưu Thúy Hoa nhìn kỹ một chút Trần Huyền bụng, xác thực muốn so Trương Minh Vệ bụng nâng lên tới muốn rõ ràng một chút. Kích động vỗ nhẹ tay, "Bất kể có phải hay không là, Văn Sơn ngày mai liền mang theo Tiểu Huyền đi xem trên trấn nhìn một chút đi, để ngươi cha đi mượn cái xe lửa, đừng cưỡi xe đạp. Xe kia điên, cái mông đau." Nói xong về sau, lại nhìn một chút Trương Minh Tuệ, "Thông Minh cũng cùng đi, đều đi kiểm tra một chút, dù sao mấy ngày nay trong nhà cũng không có cái gì chuyện, không kém hai người kiếm mấy cái kia công điểm." Chu Văn Hải nhìn thoáng qua Lưu Thúy Hoa, "Mẹ, vậy ta cũng cùng đi." Lưu Thúy Hoa do dự một chút, "Được, Văn Hải cũng đi cùng đi. Giang ba câu ở giữa, liền quyết định ngày mai đi trên trấn chuyện. Sáng sớm hôm sau, Chu Viên Triều liền đem xe lửa cho mượn qua tới. Bởi vì hai cái con dâu muốn ngồi trên xe, hắn cho trên xe trải lên thật dày một tầng rơm dạ dai thần, lại sạch sẽ còn có thể đưa đến giảm sóc tác dụng. Lại thuận tiện cho đội sản xuất con lửa cho ăn một chút cỏ khô, để nó làm việc, cũng phải cho nó nhét đầy cái bao tử. Chờ Chu Văn Sơn bọn hắn đều ăn xong cơm về sau, đầu này con lửa cũng ăn xong, cũng mặc lên càng xe. Trần Uyển cùng Trương Minh Tuệ hai người ngồi lên xe, Chu Văn Hải cũng ngồi vào xe ba gác phía trước, tay kéo một phát phủ lấy con lửa dây cương. Văn Sơn, ngươi cũng leo lên ngồi tới. Chu Văn Sơn ngồi vào xe ba gác phía trước, đại ca, đi thôi. Tại Chu Biên Triều cùng Lưu Thúy Hoa căn dặn âm thanh bên trong, xe lửa hướng trên trấn chậm rãi tiến đến. Xe lửa đi so xe đạp chậm thật nhiều, so đi bộ cũng không nhanh được bao nhiêu. Cốc cốc cốc. Con lửa móng giẫm tại mặt đường bên trên phát ra thanh âm thanh thúy, Trần Uyển cùng Trương Minh Tuệ hai người tại phía sau nói thì thầm, chân đạp xe ba gác phía sau tấm tre, trên mặt đều tràn đầy nụ cười, trong lời nói nội dung không có gì hơn là sau này thế nào mang hải tử loại hình. Chu Văn Sơn nghe được về sau trong lòng âm thầm một cười, hai cái cũng chưa từng xảy ra hải tử người ở chỗ này thảo luận những câu chuyện này, nếu quả như thật theo hai người bọn họ ý kiến, kia sau này con của bọn hắn liền gặp lao tội. Nghe một chút các nàng nói, một tuổi thời điểm, hải tử liền có thể mình chạy trước chơi, khi đó liền dễ dàng, đến lúc đó các nàng một người mang hai cái hoặc ba đứa hải tử, thay phiên mang. Chu Văn Sơn kèm chút không có đi cắm cái miệng, ngẫm lại thôi được rồi. Đến lúc đó để hiện thực dạy các nàng là người, mang hải tử cũng không phải miệng các nàng thảo luận như vậy dễ dàng. Lại nói bạn nhất mình nàng dâu trong bụng thật sự là song bào thai, vậy cũng có hắn vất vả, hắn cái này làm ba ba, khẳng định cũng phải cấp nàng dâu đa phần gánh một chút mang hải tử chuyện. Trọn vẹn hơn một giờ, xe lửa đứng tại trên trấn vệ sinh viện cổng. Trước cửa này có mấy cái chốt ra xúc cây cột, Chu Văn Hải đem dây cương cái chốt ở trong đó một cây trụ bên trên, tận lực ly biệt ra xúc xa một chút, bởi vì sợ ra xúc ở giữa đánh nhau, cắn bị thương khác con là cái gì sẽ không tốt. Văn Sơn, ngươi đi kiểm tra thời điểm, mang theo ngươi đại tẩu đi qua cũng nhìn một chút, ta phải ở lại chỗ này nhìn xem ra xúc. Chu Văn Sơn đồng ý một tiếng, được, đại ca ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi, bên trong tất cả đều có ta đây, kiểm tra rất đơn giản, hẳn là rất nhanh. Hiện tại trong bệnh viện không có mấy đại dụng cụ thiết bị, giống các nàng đi qua làm kiểm tra, đại đa số chỉ là dựa vào bác sĩ dựa vào lấy kinh nghiệm của mình cùng thường dùng ống nghe bệnh để phán đoán bệnh tình. Chu Văn Sơn mang theo Trần Uyển tới, chính là muốn cho nơi này bác sĩ cho nghe một chút hài tử thai tâm, từ đó có thể đoán được Trần Uyển trong bụng có mấy cái hài tử, có kinh nghiệm bác sĩ cũng có thể nghe được hài tử sinh trưởng phát dục tình huống. Vệ sinh viện bên trong, một vị nữ bác sĩ cầm ống nghe bệnh đặt ở Trần Uyển trên bụng cẩn thận nghe, đều nghe nhanh 5 phút, Chu Văn Sơn tâm đều nhấc lên. Một lát sau, bác sĩ buông xuống ống nghe bệnh, cười nói với Chu Văn Sơn, "Chúc mừng à, các ngươi đây là song bào thai, hiện tại tháng còn có nhỏ, thai lòng có điểm yếu, kém chút đều không nghe ra đến, không có việc gì, trở về sau này dinh dưỡng đuổi theo là được, không có gì vấn đề." Chu Văn Sơn mừng rỡ nói, "Tạ ơn bác sĩ." Trần Uyển xác nhận mình mang bầu song bào thai, trong lòng kích động, nói theo, "Tạ ơn bác sĩ, chúng ta biết. Hiện tại lại bồi tiếp đại tẩu kiểm tra một chút, đại tẩu không có gì bất ngờ xảy ra, trong bụng một cái thai nhi, cũng rất khỏe mạnh." Biết Trần Uyển cùng Trương Minh Tuệ hai người là chị em dâu hai, mà lại hài tử thắng cũng kém không nhiều, bác sĩ cũng không khỏi đến mỉm cười, "Vậy các ngươi công công bà nhất định sẽ thật cao hứng." Từ vệ sinh viện ra, liếc mắt liền thấy được Chu Văn Sơn cầm trong tay một cái bánh bao đang ăn. Chu Văn Sơn một chút cười, nói với Trương Minh Tuệ, "Đại tẩu, ngươi nhìn đại ca mua bánh bao, cũng không đợi lấy cùng ngươi cùng một chỗ ăn, đợi lát nữa ngươi cần phải thu thập hắn." Trần Uyển khẽ miệng cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng tại trên cánh tay hắn vỗ, "Đừng ở chỗ này gây sự." Trương Minh Tuệ tâm tình cũng tốt, "Đắc, được, ban đêm không cho cả của ngươi lên giường." Chu Văn Sơn thẻ lưới thật tác động. Nhìn thấy bọn hắn đều đi ra, Chu Văn Hải tranh thủ thời gian tới, lấy ra một cái giấy dầu bao, không đổi kịp về nhà ăn cơm, một người hai cái bánh bao trước đệm vừa xuống bụng tử. Chu Văn Sơn không khách khí nhận lấy, cười hắc hắc, "Cảm ơn đại ca, vẫn là đại ca nghĩ chu đáo, vừa vặn bụng có chút đói bụng." Sau đó từ giấy dầu trong bọc lấy ra một cái bánh bao đưa cho Trần Uyển, "Nàng dâu, ăn bánh bao." Trần Uyển trừng mắt liếc hắn một cái, người này mới vừa rồi còn tại đại tẩu trước mặt nói đại ca, hiện tại lại không chút khách khí ăn đại ca mua bánh bao, không một chút nào biết chuẩn dạng. Há không biết tại Chu Văn Sơn trong lòng, chính là bởi vì đại ca đại tẩu là thân nhân của mình, cho nên mới sẽ không như vậy xa lạ, cãi nhau ầm ĩ ngược lại lộ ra thân cận. Cũng là bây giờ còn chưa có phần nhà, hắn mới như thế tùy ý chờ phân ra sau này liền muốn hơi chú ý một chút. Hiện tại nhanh đến ăn cơm trưa thời gian, ngồi xe lửa trở về, còn cần hơn một giờ. Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải hai cái đại nam nhân đói một hồi không có quan hệ, nhưng là hai cái người phụ nữ có thai đói bắt đầu, đây chính là rất khó chịu. Cho nên vừa rồi Chu Văn Hải nhìn thấy cách đó không xa quốc doanh tiệm cơm có bán bánh bao, liền đi qua mua 12 cái bánh bao, hoa một khối 2 mao tiền. Còn có cho Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa mỗi người cũng mang theo hai cái. Đợi mọi người ngồi lên xe lửa, Chu Văn Hải trong miệng giá một tiếng, con lửa hướng trên đường đi đến. "Bác sĩ thế nào nói?" Chu Văn Hải ngồi tại xe ba gác phía trước, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Minh Tuệ. Trương Minh Tuệ cười nói, "Bác sĩ nói không có việc gì, trong bụng hải tử tốt đây." Chu Văn Hải khỏe miệng dương lên, lại quay người nhìn xem Chu Văn Sơn, "Văn Sơn, đệ muội ra sao?" Chu Văn Sơn cắn một cái bánh bao, "Đại ca, chúng ta cũng rất tốt, bất quá, sau này ngươi lúc sau Tết, liền muốn chuẩn bị cho ta hải tử bao hai phần tiền mừng tuổi." "Thật là song bào thai a?" Chu Văn Hải kinh ngạc, tùy theo mà đến là vì đệ đệ mà vui vẻ, hai phần tiền mừng tuổi tính cái gì, đại ca đến lúc đó cho ta chất tử bao cái đại hồng bao. Chương 125, chuẩn bị dọn nhà. Chương 125, chuẩn bị dọn nhà. Chu Văn Hải nghe được Trần Luyện trong bụng là song bảo thai về sau, cũng cười bắt đầu, đến sang năm nhà chúng ta liền náo nhiệt, nhiều ba đứa hài tử, ba mẹ ta khẳng định vui vẻ. Chu Văn Sơn gật gật đầu, đúng, trở về liền để ba mẹ ta vui vẻ một chút. Mặc dù vội vã muốn trở về cùng cha mẹ chia sẻ cái tin tức tốt này, nhưng là bởi vì trên xe có hai cái người phụ nữ có thai, Chu Văn Hải vẫn là không nhanh không chậm đội vàng xe lửa. Trở về cũng không đội mà một hồi này. Lại là hơn một giờ về sau, xe lửa đến nhà. Lưu Thúy Hoa cùng Chu Viên Triều nghe được động tĩnh về sau, vội vàng ra, nhìn xem Trần Luyện cùng Trương Minh Tuệ, ra sao? Bác sĩ thế nào nói? Chu Văn Sơn vui vẻ nói, cha, mẹ, chúc mừng các ngươi à, rất nhanh liền là ba đứa hải tử ra ra mãi mãi, muốn thăng bối phận. Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa một chút đều kích động, tốt, các ngươi cũng còn không có ăn cơm đi, trong nồi cho các ngươi lưu cơm đâu. Hai người vì chờ bọn hắn trở về, cố ý xế chiều hôm nay không có đi bắt đầu làm việc, chính là vì nghĩ sớm một chút biết tin tức này. Hiện tại quả nhiên không có thất vọng, vừa nghĩ tới sang năm hai người mình liền muốn có ba cái tiểu hoa nhi hầu hạ dưới gối, hai người liền cười đến không ngậm miệng được, nhất là trong đó còn có một đôi là song bào thai. Toàn bộ hạnh phúc đồn hiện tại cũng không có một đôi hải tử là song bào thai. Chu Văn Hải tiến lên, đem trong tay bánh bao đưa cho Lưu Thúy Hoa, mẹ, tại trên trấn mua mấy cái bánh bao, chúng ta đều mỗi người ăn hai cái, cho ngươi cùng cha cũng lưu lại hai cái, các ngươi cầm đi ăn, ăn ngon đâu. Lưu Thúy Hoa cười nhận lấy, phân cho Chu Viên Triều một cái, mình cũng cầm một cái, chúng ta mỗi người ăn một cái là được rồi, cho tiểu huyện cùng Thông Minh ăn. Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa cơm đều đã đến qua, bây giờ thấy bọn hắn trở về, biết tin tức, vui vẻ xuống đất kiếm công điểm đi. Trong phòng bếp, Chu Văn Sơn đang ăn cơm nói với Trần Luyện, chờ một chút đi đem cái này tin tức nói cho hài tử ông ngoại bà ngoại, để bọn hắn cũng vui vẻ một chút. Trần Luyện gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, buổi chiều liền đi qua nói một chút. Cơm nước xong xuôi về sau, cầm chén đũa đều thu thập một chút, bốn người cũng đi theo xuống đất đi làm việc. Buổi chiều làm xong việc, kết thúc công việc thời điểm, Chu Văn Sơn mang theo Trần Luyện hướng Trần Bắc Văn cùng Trương Thư Nhã đi đến. Trần Bắc Văn xa xa nhìn thấy Chu Văn Sơn cùng mình nữ nhi đi tới, trong lòng hơi động, Thư Nhã, Tiểu Uyển cùng Văn Sơn đến đây. Trương Thư Nhã híp mắt lại, lần trước chính Văn Sơn một người tới đưa một con chân heo cùng nội tạng, nói Tiểu Uyển mang thai. Bọn hắn những ngày này trong lòng một mực nhớ đâu, dù sao cũng là mình khuê nữ có con, đây chính là đại sự, bọn hắn lại thế nào biết không để trong lòng. Chờ Trần Uyển cùng Chu Văn Sơn đến gần, Trương Thư Nhã liếc mắt liền nhìn ra đến Trần Uyển bụng có chút đem quần áo cho đẩy lên. Cô phụ. Trần Tư Viễn, Tư Minh cùng Tư Âm ba cái tiểu gia hỏa chạy tới. Trương Thư Nhã kéo lại bọn hắn, vội la lên, cẩn thận, không được chạy như thế nhanh, cô trong bụng có bảo, cũng không thể đụng phải cô bụng. Ba cái tiểu gia hỏa con mắt lập tức phát sáng lên, mãi mãi, chúng ta đều biết, chúng ta sẽ cẩn thận, cô trong bụng là đệ đệ cùng muội muội sao? Trương Thư Nhã nở nụ cười, có thể là đệ đệ, cũng có thể là muội muội. Chu Văn Sơn đi tới, vừa cười vừa nói, cũng có thể là đệ đệ cùng muội muội đều có. Tại Trần Bắc Văn cùng Trương Thư Nhã kinh ngạc trong ánh mắt, vừa cười vừa nói, cha, mẹ, ta cùng Tiểu Uyển hôm nay đi trên trấn vệ sinh viện kiểm tra một chút, bác sĩ nói Tiểu Uyển trong bụng nghi ngờ thế nhưng là song bào thai đâu. Cái gì? Trần Bắc Văn cùng Trương Thư Nhã đều kinh trụ, song bào thai. Theo sau đi tới Trần Chí Quân cùng Hứa Đình, Trần Chí Quốc cùng Lưu Ngọc Phượng hai vợ chồng cũng nghe đến. Từng cái nhìn xem Trần Uyển bụng, Tiểu Uyển trong bụng là song bào thai. Cái phản ứng tất cả mọi người hưng phấn không thôi, một thân mọi mệt đều đã đi hơn phân nửa. Trần Bắc Văn càng là liên tục gật đầu cười, hào hào, không nghĩ tới ta cũng một cặp song bào thai ngoại tôn. Trần Chí Quân đi lên hướng về phía Chu Văn Sơn nhẹ nhàng một quyền, cười nói, Văn Sơn, muội phù, nhìn không ra à, một pháo nổ hai lần. Trần Chí Quốc cũng tới vô bờ vai của hắn, không tệ, muốn làm hai đứa bé ba, bất quá, mang hải tử thế nhưng là cái vất vả chuyện, Tiểu Uyển vẫn là nghi ngờ song thai, sau này ngươi muốn nhiều chiếu cố một chút. Chu Văn Sơn gật gật đầu, đại ca, nhị ca, các ngươi yên tâm đi, Tiểu Uyển là vợ của ta, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Trương Thư Nhã lôi kéo Trần Uyển qua một bên nói một hồi thì thầm, cũng không biết nói cái gì, trở về sau Trần Uyển sắc mặt có chút đỏ. Chu Văn Sơn đem gần nhất tình huống trong nhà nói cho bọn họ một chút, thuộc về chính bọn hắn phòng ở đã đắp kín chờ qua một đoạn thời gian liền đem đến phòng ở mới bên trong đi. Trần Bắc Văn cùng Trần Chí Quân hai huynh đệ nghe được liên tục gật đầu, chưa hết, Trần Bắc Văn thở dài một hơi, Văn Sơn ấn nói ngươi chuyển nhà mới, chúng ta qua được cho ngươi chúc mừng hôn lễ, còn phải đưa chút lễ vật, nhưng là hiện tại chúng ta bây giờ loại tình huống này, chỉ có thể sau này bổ sung. Chu Văn Sơn vội vàng khoát khoát tay, cha, đại ca, nhị ca, cái này nói gì vậy, Tiểu Uyển là nàng dâu nhà ta, chúng ta chính là người một nhà, không cần dạng này khách sáo, ta còn muốn hỏi đâu, ngài cùng mẹ bên này, hiện tại có hay không cái gì cần ta hỗ trợ? An thiếu sao? Trần Bắc Văn ánh mắt vượt qua bộ kia gãy mất một cái chân, sau đó dùng vải cuốn lên kính mắt nhìn xem Chu Văn Sơn, trầm giọng nói, Văn Sơn, chúng ta bây giờ trên thân còn có chút tiền không dùng hết, còn có thể chịu đựng chờ sau này thật sự có khó khăn, lại tìm ngươi hỗ trợ. Chu Văn Sơn nghe được sau, nói thẳng, cha đến lúc đó các ngươi thiếu cái gì liền nói một tiếng, khẳng định không thể để cho ngài cùng mẹ ở chỗ này đói bụng. Trần Bắc Văn bờ môi mấp máy, vỗ vỗ Chu Văn Sơn bả vai, vui mừng nói, được rồi, ngươi mang Tiểu Uyển trở về đi, hảo hảo sinh hoạt, chiếu cố tốt Tiểu Uyển trong bụng hải tử. Trần Uyển bụng trống càng phát rõ ràng, mới hơn 3 tháng lớn, đã có khác người phụ nữ có thai 4-5 tháng bụng như vậy lớn. Đương nhiên, lượng cơm ăn cũng lớn lên nhanh, so Chu Văn Sơn ăn xong nhiều hơn một chút, khuôn mặt cũng thoáng mượt mà. Bạch Tinh cùng Hắc Tinh đã lớn lên giống một đầu trai chó săn, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn đã bắt đầu có ý thức huấn luyện bắt đầu bọn chúng, đã bắt đầu cho bọn hắn ăn chút thịt tươi. Chờ tiếp qua khoảng 3 tháng, cái này Bạch Tinh cùng Hắc Tinh liền có thể trưởng thành là một hợp cách chó săn. Những ngày gần đây, Chu Văn Sơn có đôi khi cùng Chu Viên Triều cùng nhau lên núi đi săn, có đôi khi mình lên núi đi săn. Chừng 1 tháng thời gian, liền đem hai người muốn giao cho Hạnh Phúc Đồn bên trong số lượng đều giao đủ. Mặt khác còn đánh mấy cái lợn rừng cùng mai con ngơ ngác bán cho trên trấn quốc doanh tiệm cơm. 1 tháng bán hơn 300 khối tiền. Đây là Chu Văn Sơn nghĩ sâu tính kỹ về sau, tận lực không có đánh như vậy nhiều con mồi, không phải, cái này thu hoạch chí ít còn có thể nhiều hơn gấp đôi. Chỉ chớp mắt lại qua mấy ngày, Chu Văn Hải cùng Chu Văn Sơn hai người phòng ở mới đồ dùng bên trong đều đã đánh tốt. Đồ vật đều đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ tìm ngày tốt lành, đem đến nhà mới bên trong ở đi. Chương 126, dọn nhà, nhất gia chi chủ chương 126, dọn nhà, nhất gia chi chủ tại bất cứ lúc nào, và ở phòng ở mới cũng là người trong nước trong lòng hạng nhất đại sự một trong. Cho nên Chu Văn Hải cùng Chu Văn Sơn rời đi qua thời điểm, cũng chuẩn bị chúc mừng hôn lễ. Lúc buổi tối, Chu Viên Triều mời tới mấy cái quan hệ tương đối tốt tới tụ một chút, có Lưu Năng, Triệu Kiến Hoa cùng con của hắn Triệu Khánh Hòa, còn có đại đội trưởng Triệu Kiến Quốc bọn người. Mặc dù mấy tháng trước thời điểm bởi vì Triệu Tú Hoa nguyên nhân, giữa hai người gây rất không thoải mái, nhưng là hiện tại hai người đều phân biệt kết hôn. Mà lại Văn Sơn qua còn rất không tệ, tăng thêm Trần Uyển người con dâu này, Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa hiện tại cũng là càng xem càng hài lòng. Hiện tại lại cho Văn Sơn mang bầu xong bào thai, nếu như không có Triệu Tú Hoa ngay lúc đó từ hôn, Văn Sơn còn chưa nhất định có dạng này tốt nhân duyên. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Triệu Kiến Quốc nhìn xem Trần Uyển nâng lên tới bụng, biết được nghi ngờ xong bào thai về sau, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, sau đó bưng chén rượu lên hướng Chu Viên Triều, "Viên Triều, ngươi đây chính là muốn ba vui lâm môn à?" Chu Viên Triều ánh mắt híp lại, nhếch miệng lên, cười nói, "Đều là bọn nhỏ không chịu thua kém." Chúc mừng hôn lễ sau, Chu Văn Hải cùng Chu Văn Sơn hai người vào lúc ban đêm liền đem đệm chăn cho rời đi qua ở mỗi cái trong viện có 3 gian phòng ở, tăng thêm 1 gian nhà chính, 1 gian thả tạp vật phòng nhỏ, còn có 1 gian phòng bếp. Tại viện từ nơi hẻo lánh bên trong, còn có 1 gian nhà vệ sinh. Hiện tại phòng bếp không dùng, bên trong ngay cả nồi sắt đều không có mua đâu, bếp lò đài cũng không có lũy. Bây giờ còn chưa có phần nhà, mọi người ăn cơm đều còn tại cùng một chỗ ăn, cho nên phòng bếp tạm thời để đó không dùng. Chu Văn Sơn chuẩn bị đến lúc đó lại là 1 gian có thể tắm rửa phòng nhỏ, mặc kệ là hắn hay là Trần Luyện, đều vẫn là thích mỗi ngày đem trên thân thu thập sạch sành sanh lại đến giường đi ngủ. Bây giờ thời tiết ấm áp, làm điểm nước ấm liền có thể tẩy, nhưng đã đến mùa đông, đây chính là chuyện phiền toái. Mùa đông thời điểm, trong thôn rất nhiều người đều là một mùa đông không tắm rửa chờ quá rồi đông, thời tiết ấm áp lại tẩy một chút, một mùa đông xuống tới, trên người màu đen cáu bẩn có thể xoa xuống tới 2 bát lớn. Chu Văn Sơn cùng Trần Uyển khẳng định chịu không được cái này hơn mấy tháng không tắm rửa thời gian, cho nên chờ ít ngày nữa, hắn liền chuẩn bị làm cái thích hợp tắm rửa phòng. Ban đêm, Chu Văn Sơn cùng Trần Uyển lên giường, trên giường dưới nhất tầng phủ lên rơm dạ dai thân làm thành cái đệm, cái này rơm dạ dai thân trước mấy ngày ở bên ngoài phơi vài ngày, làm sạch sẽ lại thoải mái dễ chịu. Đệm giường liền trải tại rơm dạ trên đệm, Trần Uyển cởi giày leo đi lên, Chu Văn Sơn còn tại phía sau giúp đỡ nàng một thanh. Trước khi ngủ, Chu Văn Sơn vuốt ve Trần Uyển nâng lên tới bụng, vẻ mặt tươi cười, "Nàng dâu, nơi này sau này chính là chúng ta nhà mới, tiếp qua mấy tháng, chúng ta trong nhà này liền sẽ nhiều 2 cái tiểu gia hỏa, đến lúc đó, bảo ngươi mụ mụ gọi ta ba bà, ngẫm lại có phải hay không rất vui vẻ." Trong phòng có tử thì ra là trong phòng chuyển tới một cái bàn nhỏ, phía trên đặt vào một ngọn đèn dầu. Ngọn lửa tại bức đèn bên trên toát ra, chiếu ra Trần Uyển trên mặt mẫu tính quang huy, tay nàng cũng bỏ vào trên bụng, vừa cười vừa nói, "Vui vẻ, chúng ta hải tử cũng nhất định nhìn rất đẹp." Chu Văn Sơn nhịn không được tại trên mặt nàng hôn một cái, mặc dù Trần Uyển bụng đã lớn bắt đầu, nhưng là người lại càng lộ vẻ quyến rũ. Hắn hiện tại cùng mấy tháng trước so sánh, dáng người cũng thay đổi tốt hơn nhiều, trong nhà chưa từng thiếu thịt ăn, hắn thể trọng cũng tăng lên 20-30 cân bộ dáng, không sai biệt lắm có 150 cân, thể trọng trên cơ bản xem như đạt tiêu chuẩn. Nhìn xuất khí không ít. Trần Uyển một thanh đè xuống hắn tại trên bụng mình sờ tới sờ lui tay, "Ngươi lão là sờ ta bụng làm cái gì?" Chu Văn Sơn nghiêm trang nói, "Ta sờ bụng của ngươi là muốn cùng trong bụng hải tử giao lưu, để bọn hắn biết ta là ba của bọn hắn, để bọn hắn cảm giác được đến từ ba yêu mến." Trần Uyển phốc phốc một chút nở nụ cười, "Từ đâu tới ngụy biện, bọn hắn còn cái gì cũng không biết đâu, mới nho nhỏ một điểm, làm sao biết ngươi là ba của bọn hắn?" Nhìn thấy Trần Uyển tay cũng đến trên bụng, Chu Văn Sơn tay rất tự nhiên đổi vị trí, cảm thán nói, "Nàng dâu, sau này chúng ta hai đứa bé đoán chừng đều không cần mua sữa bột đều đói không đến." Trần Uyển không có nghe được ý tứ trong lời của hắn, thuận miệng hỏi, "Thế nào rồi?" Chu Văn Sơn nhẹ tay tùy tiện vận dụng lực, bọn hắn mụ mụ kho lúa như thế ra sức, thế nào có thể có bị đói, đoán chừng cũng còn có còn lại đâu, đến lúc đó ta có thể rút một tay. Trần Uyển sắc mặt không thay đổi, bàn tay đến bắp đùi của hắn bên trong nhẹ nhàng vừa bấm, không muốn mặt. Chu Văn Sơn ai u một tiếng, lại tại trên mặt nàng hôn một cái, tại nàng dâu trước mặt muốn mặt làm gì, đây không phải là tìm tội được sao? Nói xong, Chu Văn Sơn nhìn xem Trần Uyển, "Nàng dâu, hiện tại hải tử đều hơn 3 tháng, cũng an toàn, hiện tại chúng ta rời nhà mới, thế nào cũng phải chúc mừng một cái đi." Trần Uyển nhìn xem hắn, "Ngươi nghĩ thế nào chúc mừng?" Chu Văn Sơn nuốt một ngụm nước bọt, ép xuống thân đi, "Nàng dâu, ta thèm." Trần Uyển bất đắc dĩ, "Vậy ngươi cẩn thận một chút." Hướng đông sau, Chu Văn Sơn xốc lên trên người chăn mỏng tử, "Nàng dâu, ngươi ngủ trước một hồi, ta đi trước rửa mặt xong, cho ngươi thêm múc nước tới." Trần Uyển ưm một tiếng mở mắt ra, hàm hồ nói, "Không cần, ta một hồi mình đi qua rửa." Bọn hắn trong nhà này còn không có múc nước giếng, thì ra là trong sân là có một ngụm tay ép giếng, nước ăn đều là mình ép nước, thuận tiện. Chu Văn Sơn nghe Trần Uyển nói như vậy, cũng không có miễn cưỡng, mang thai người, cảm giác nhiều, giấc ngủ thời gian dài, được, vậy ngươi ngủ tiếp, biết mặc quần áo tử tế, đi đến ở giữa trong viện, vừa rồi nhìn thấy Chu Văn Hải cũng tới, Chu Văn Sơn vừa cười vừa nói, đại ca, đêm qua ngủ dễ chịu sao? Chu Văn Hải nết miệng cười một tiếng, vẫn được, cảm giác chính là không giống. Chu Văn Sơn trên dưới nhìn thoáng qua Chu Văn Hải, sau đó miệng bên trong nói lung tung, được à, đại ca một đêm này đi qua, nhìn xem chính là có chút không giống, có nhất gia chi chủ dáng vẻ. Chu Văn Hải nết miệng lên, đừng nói mỏ, nhà ta nhất gia chi chủ thế nhưng là cha. Chu Văn Sơn nở nụ cười, còn muốn nói tiếp cái gì, một thanh âm chuyển đến. A, như thế nhanh đã muốn làm nhà làm chủ nha. Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải một nâng đầu, Chu Viên Triều đứng tại cửa phòng miệng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người bọn họ. Hai người giật cả mình, Chu Văn Sơn miệng so đầu góc nhanh, cha, ta không có, là đại ca. Chu Văn Hải mộng một chút, ta nói cái gì à nha. Đây là trắng trận vu oan hãm hại a. Chu Viên Triều nở nụ cười, được rồi, nhanh rửa mặt đi. Chu Văn Hải cười một cước đá vào Chu Văn Sơn trên ông, ngươi tiểu tử này, xem như để cho ta cho bắt lấy một lần, hiện tại biết vu người đúng không? Chu Văn Sơn cười cười, không có, ai bảo ngươi là đại ca đâu, ta chỉ là thay ngươi đem lời trong lòng nói ra thôi. Chu Văn Hải không còn gì để nói, ngươi thế nào biết trong lòng ta nghĩ là cái gì? Ta nhưng không có nghĩ tới như thế sớm phân ra. Chương 127, khẳng định là con giun chủng loại không đối. Chương 127, khẳng định là con giun chủng loại không đối. Rửa mặt xong về sau, cũng không lâu lắm, Trần Uyển cùng Trương Minh Tuệ chị em dâu hai người phân biệt từ hai cái viện tử cửa hùng ra, nhìn thấy đối phương về sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đệ muội, tân phòng ngủ đã quen thuộc chưa? Trần Uyển cười một tiếng, vẫn được, cảm giác lớn một chút, đại tẩu đâu? Trương Minh Tuệ che miệng cười một tiếng, chúng ta hai người đến nửa đêm mới ngủ. Lưu Thúy Hoa hiện tại điểm tâm đã làm tốt, từ khi hai cái con dâu mang thai về sau, nàng điểm tâm trên cơ bản đều không cho Trương Minh Tuệ cùng Trần Uyển làm, tận lực để các nàng hơn hai ngủ một hồi, người phụ nữ có thai thích ngủ nàng là biết đến, đều làm mình sáng sớm nửa giờ làm một chút điểm tâm. Năm đó, nàng mang Văn Hải cùng Văn Sơn thời điểm, Chu Viên Triều cũng không để cho nàng sáng sớm vất vả làm qua cơm. Nàng hiện tại cũng sẽ không để hai cái con dâu được cái này tội. Đương nhiên, có đôi khi Chu Văn Sơn cũng biết đau lòng Lưu Thúy Hoa mỗi ngày lên như thế sớm, ngẫu nhiên cũng biết sáng sớm làm một chút điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, Chu Viên Triều mở miệng hỏi, "Văn Sơn, hôm nay cần ta cùng ngươi cùng nhau lên núi sao?" Chu Văn Sơn lắc đầu, "Cha, hôm nay chính ta đi là được, ngài liền để ở nhà, hiện tại vẫn là trong nhà quan trọng, có cái gì chuyện, ngài trong nhà, ta cũng yên tâm, mà lại huấn luyện Bạch Tinh cùng Hắc Tinh cũng cần ngài hao tâm tổn trí." Chu Văn Hải trừng mắt liếc hắn một cái, "Tốt, ta ở nhà, ngươi liền không yên lòng đúng không?" Chu Viên Triều suy nghĩ một chút, "Vậy được đi, dù sao ngươi lên núi đi săn cũng quen thuộc, bất quá, vẫn là câu nói kia, không muốn lòng tham, ít mạo hiểm. Hiện tại bọn hắn trong nhà cũng không thiếu tiền, không cần thiết đổi tới ra sức. Nếu như không phải nhìn xem Văn Sơn sắp thực thích núi đi săn, hắn đều muốn cho Chu Văn Sơn cũng đi theo xuống đất đi làm việc được rồi. Còn như trong nhà nhà rỗi, đó là không có khả năng." Liền ngay cả Trương Minh Tuệ cùng Trần Uyển cũng nhận được trong ruộng chuyển hai vòng, làm bộ dáng, không thể bởi vì mang thai ngay tại trong nhà dưỡng thai không kiếm sống. Phụ nữ cũng có thể gánh nửa bầu trời, khẩu hiệu này cũng không phải hộ tê. Chu Văn Sơn cười đồng ý một tiếng, "Cha, ngươi cũng cùng ta nói qua rất nhiều lần, ta đã sớm nhớ kỹ đâu." Lúc này, Trần Uyển ở một bên dịu dàng mở miệng nói ra, "Ánh sáng nhớ kỹ không thể được, còn phải làm được, cha nói với ngươi, đều là vì tốt cho ngươi, ngươi cũng không thể xem như gió thoảng bên tai." Trương Minh Tuệ nở nụ cười, "Văn Sơn, cha cùng đệ muội nói, ngươi cần phải nghe mới được." Lưu Thúy Hoa nhìn xem Trần Uyển, lôi kéo tay của nàng, "Cái này đúng, Văn Sơn là nam nhân của ngươi, liền muốn trông coi điểm, không phải sau này muốn lên ngày." Chu Văn Sơn không vui, "Mẹ, ngươi thế nào liền nói ta, không nói cha cùng đại ca?" Lưu Thúy Hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Cha ngươi còn cần quản sao? Đại ca ngươi mỗi ngày theo ta cùng một chỗ xuống đất làm việc, hiện tại liền ngươi nhất ra." Chu Văn Sơn. Chu Văn Hải nhìn thoáng qua cái này đệ đệ, "Ân, tâm tình cũng tệ, điểm tâm ăn nhiều nửa bát." Trần Uyển cười một tiếng, nhìn Chu Văn Sơn một chút, "Mẹ, ta đã biết." Chu Văn Sơn lên núi thời điểm, đem lần trước cái kia giản dị cần câu cho vụng trộm mang tới. Trần Uyển thấy được, cắn một chút khoe miệng, cuối cùng không có mở miệng ngăn cản. "Xin nhớ ký đọc sách hay bên trên lưới, S. Siêu bất lo, được rồi, tùy hắn đi đi." Nàng cảm giác, Văn Sơn có lúc rất thành thục ổn trọng đáng tin, có lúc lại giống một cái thích chơi hài tử, tỉ như thích ngẫu nhiên câu cá, còn có ban đêm cùng nàng. Ngẫm lại Trần Uyển cũng có chút ngượng ngùng, có đôi khi còn có chút chờ mong, Văn Sơn tốt hội. Chu Văn Sơn mang theo cần câu, như một làn khói chạy lên núi, trong lòng có chút mừng thầm, lần này cuối cùng là đem cần câu cho dẫn tới. Vài ngày trước không phải lão ba đi theo, chính là mình quên mất. Đi trước đầm nước nơi đó câu biết cá lại nói, buổi chiều lại đi đi săn. Trực tiếp chạy tới bên đầm nước, Chu Văn Sơn buông xuống cái gửi về sau, đi trước bên cạnh nhìn một chút chôn lấy vàng địa phương, ân, không có bị động qua dấu hiệu. Kia lùm cây cũng mọc vừa vặn, che giấu tất cả vết tích, phía dưới đào qua hố địa phương, đã mọc ra thảm cỏ xanh đệm cỏ nhỏ. Chu Văn Sơn trước tiên ở lần cận móc ra một chút con giun làm câu cá con mồi. Sau đó tìm một cái nơi thích hợp, đem con giun treo ở lưỡi câu bên trên, hướng đầm nước này bên trong hất lên, sau đó liền câu lên cá tới. Trong tay khảm đao ngay tại có thể đụng tay đến địa phương, bên hông phi đao cũng có thể tiện tay sờ đến. Nơi này cũng không phải cái gì đất lành, câu lấy cá, hắn cũng phải chú ý xung quanh động tĩnh mới được. Ai biết nơi này có hay không cái gì mãnh hổ xài lang tới uống nước. Lưỡi câu chìm xuống dưới, Chu Văn Sơn tâm cũng yên tĩnh trở lại. Một trận gió thổi qua, xung quanh là cây vang xào xạc, thật sự là một cái hóng mát thả câu nơi tốt, sau này dành thời gian ở chỗ này làm một cái nhà gỗ nhỏ, an vị tại trong nhà gỗ câu cá, đây không phải là rất dễ chịu. Còn không cần phân tâm đi chú ý xung quanh tình huống. Nếu như nơi này con muỗi ít một chút liền tốt. Chu Văn Sơn buồn bực nhìn xem trên tay chỉ chốc lát liền bị đinh lên mấy cái bao, trên mặt cũng có hai cái. Vừa rồi vội vã câu cá, hắn ngay cả khu trùng thuốc đều quên bôi lên. Cái này trên núi con muỗi so trong nhà nhiều hơn. Mau đem trừ sâu thuốc cho xoa, lập tức cảm giác con muỗi ít đi rất nhiều. Câu cá, câu cá. Cho tới chưa đi qua, Chu Văn Sơn buông xuống trong tay cần câu cá, thở dài một hơi. Khẳng định là đầm nước này bên trong không có cá, khẳng định là. Một đầu dài hơn một thước cá chép nhảy ra mặt nước, dưới ánh mặt trời bảy một chút cái đuôi, bọt nước bắn tung tóe đến Chu Văn Sơn trên mặt. Chu Văn Sơn lau mặt một cái, nhìn một chút cần câu cùng con giun. Khẳng định là con giun chủng loại không đúng, khẳng định là. Lần sau tới thời điểm từ trong nhà đảo mấy đầu con giun tới, cái kia con giun cá khẳng định thích ăn, lần trước liền dùng cái kia con giun câu được qua không ít cá đâu. Chu Văn Sơn gặm miệng câu lương, uống một hớp chở cơm nước xong xuôi liền đi đi săn. Ăn xong lương khô, Chu Văn Sơn đứng dậy hoạt động một chút thân thể, nhìn một chút trên mặt đất còn có mấy đầu con giun, trong lòng dao động bắt đầu, nếu không, vẫn là đem những này con giun cho sử dụng hết đi, dù sao cũng không có mấy đầu. Quỷ thần xui khiến lại cầm lên cần câu một giờ về sau, Chu Văn Sơn một mặt ảo não, mẹ nó, lại là không quân. Cần câu hướng phụ cận đuổi cỏ vừa để xuống, hôm nay liền câu được nơi này, hôm nào lại đến, ta cũng không tin, lần sau, ta liền từ trong nhà đảo con giun tới. Chu Văn Sơn cầm lấy khảm đao, vắt trên lưng cái sọn, đi săn đi, đi săn đi. Cái này câu cá chính là mê mội mất cả ý chí a, một con cá đều không có mắc câu. Hiện tại cũng gần nửa xế chiều, cũng không biết còn có thể hay không đánh tới cái gì con mồi. Quay người lại, liền thấy một đôi thanh tịnh thuần khiết mắt to đang tại 3-40 mét địa phương xa tò mò nhìn hắn. Là mai con ngơ ngác Chu Văn Sơn trong lòng vui lên, tóm lại may mắn nữ thần vẫn là đứng tại ta bên này. Câu cá không quân, cái này đi săn nhưng không có để cho ta tay không mà quay về, cái này mai con ngơ ngác đều đưa đến trước mắt, khẳng định đến cầm xuống. Chu Văn Sơn trên lưng cái gùi nhẹ nhàng buông xuống, tay trái hướng cái này mai con ngơ ngác vẫy vẫy tay, trong miệng thổi cái huýt sáo, tay phải lặng lẽ từ bên hông lấy ra một thanh phi đao. Tiên mai con ngơ ngác nhìn thấy Chu Văn Sơn động tác, không có chạy trốn, ngược lại lại hiếu kỳ hướng hắn đến gần mấy bước. Chu Văn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, cơ hội tốt, tay hất lên, phi đao vạch phá bầu trời, cắm thẳng vào cái này mai con ngơ ngác chán. Chương 128, thu hoạch một đầu cá chép lớn, đổi đầu hũ. Chương 128, thu hoạch một đầu cá chép lớn, đổi đầu hũ. Đơn thuần mai con ngơ ngác gặp Chu Văn Sơn lòng này hát thủ tay, vũ lực giá trị siêu cao lão luyện thợ săn, lại là đánh đối mặt tình huống dưới, có thể chạy mất mới là lạ. Một chút liền bị dao động vứt bỏ mạng nhỏ. Chu Văn Sơn đắc ý quá khứ đem cái này mai con ngơ ngác để tới, cầm tới bên đầm nước cho nó mở ngực một bụng. Huyết dịch chảy vào đến trong đầm nước, Chu Văn Sơn lần này mắt sắc nhìn thấy đầm nước chỗ sâu có chút con cá bị cái này máu tươi hấp dẫn tới. Chu Văn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, có. Giết xong mai con ngơ ngác về sau, Chu Văn Sơn đem ruột cho ném đến xa một chút trên cây, tập tục vẫn là phải tuân thủ một chút. Đem trái tim cùng liều thận đều thu lại. Đây đều là có thể dùng tới làm món ăn tốt nguyên liệu nấu ăn, còn như cái này phổi nhà, vừa vặn có thể làm mồi câu thử một chút, nhìn xem đầm nước này bên trong con cá có thể hay không mắc câu. Đem nắp ký cần câu lấy ra, dùng sắc bén khảm đao cắt một khối cỡ ngón cái hiệu bảo phổi treo ở lưỡi câu phía trên. Chu Văn Sơn hít một hơi, có được hay không liền nhìn cái này mài con ngơ ngác có cho hay không lực. Hiệu bảo lão đệ, ta xuất lực, ngươi ra phổi, đem đầm nước này bên trong cá cho câu mấy đầu lên đây đi. Liên cuối cùng nhất một giờ, câu không được liền đi, lần sau sẽ bàn. Dù sao đã xác định, đầm nước này bên trong là có cá. Cổ tay nhẹ nhàng hất lên, lưới câu chìm vào đầm nước, chiêu này vung cần kỹ xảo, Chu Văn Sơn cảm giác mình có tiến bộ rõ ràng. Cách đó không xa thác nước rơi xuống kích lên cao hơn 1 mét bọt nước, phát ra ầm ầm tiếng vang. Chu Văn Sơn đứng tại bên đầm nước, một tay cầm cần câu, con mắt nhìn chằm chằm đầm nước, một bộ bình chân như bại bộ dáng. Trong lòng âm thầm nói thầm, câu thần phù hộ, để cho ta câu lên một con cá liền tốt. Thời gian không phụ người hữu tâm, có thể cũng là câu thần kinh không dậy nổi Chu Văn Sơn trong lòng nhắc tới, hơn 10 phút về sau, cần câu đột nhiên hướng phía dưới một rơi. Chu Văn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ trong lòng, có cá cắn câu. Trên tay chậm rãi dùng sức nhấc lên cần câu, trong mắt càng phát ra sáng tỏ, con cá này còn không nhỏ. Sợ cá thoát câu, chạy trước một hồi cá, mấy phút về sau, cảm giác con cá này không có khí lực, Chu Văn Sơn trên tay vừa dùng lực. Xôn xao một đầu một thước rơi tả hữu cá chép bị Chu Văn Sơn cần câu trong tay câu ra mặt nước, màu đen vậy cá dưới ánh mặt trời phát ra sáng ngời. Nhìn kích thước lớn nhỏ, có điểm giống phía trước tung tóe hắn một mặt bọt nước đầu kia cá chép. Chu Văn Sơn một mặt vui mừng, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, liền đem đầu này cá chép lớn cho vùng ra trên bờ. Bay nhảy run lẩy bẩy, vẫn rất có lực. Con cá này có một thước rơi dài, chí ít có nặng 3-4 cân. So với lần trước tại trong sông câu được đầu kia cá chép còn muốn lớn hơn một chút. Chu Văn Sơn trong lòng đắc ý, quả nhiên là câu thần phù hộ. Có như thế một con cá, cũng không xê xích gì nhiều, kết thúc công việc, không câu được. Đem còn lại cái này một khối lớn hiệu bảo phổi cắt thành mấy khối, trực tiếp ném đến trong đầm nước, để trong này cá cho ăn đi thôi. Trước cho chúng nó nếm cái tanh, lần sau liền biết có ăn ngon, liền sẽ mình mắc câu rồi. Hiệu bảo phổi khối vụn ném xuống về sau, Chu Văn Sơn loáng thoáng nhìn thấy đầm nước dưới đáy xuất hiện trận trận ba động, tựa như là cá tại đoạt hiệu bảo phổi độc tính. Hắc hắc, Chu Văn Sơn lại đem cần câu đem thả tốt, sau đó lấy ra một sợi dây thừng đem miệng cá cho mặc vào, trên tay nhấc lên, sau đó vắt trên lưng cái sọt lấy thêm bên trên mai con ngơ ngác, liền xuống núi đi. Hôm nay không sai biệt lắm, một con cá một đầu mai còn ngơ ngác. Rất không tệ thu hoạch. Chu Văn Sơn tâm tình rất tốt xuống núi, về đến nhà về sau, nhìn xem thời gian còn sớm, cha mẹ cùng tiểu huyện bọn hắn đều còn tại trong ruộng chưa có trở về. Hắn suy nghĩ một chút, vài ngày chưa từng ăn qua cá, buổi tối hôm nay vẫn là ăn cá đi. Đầu này cá chép tương đối lớn, có thể làm hai ăn. Đầu cá làm đầu cá đậu hũ canh, thân cá tử có thể thịt kho tàu lấy ăn, dạng này cũng không lãng phí. Còn như thằng ngốc kia Hiệu Bảo, liền giao cho lão mụ xử lý đi. Dù sao trong nhà thịt cũng không nhiều, cái này Hiệu Bảo vừa vặn có thể giữ lại mình ăn. Cầm trước tiên đem cá giết đi, đầu cá cùng thân cá tử chia làm hai phần. Đừng nói, cái này mình câu cá cùng mua cá giết cảm giác chính là không giống, đặc biệt có cảm giác thành tựu. Có cá, làm đậu hũ canh thế nào có thể thiếu đậu hũ đâu. Chu Văn Sơn chớp mắt, từ bát thụ bên trong cầm một quả trứng gà, sau đó đi ra ngoài. Trong thôn có người làm đậu hũ, dùng một quả trứng gà liền có thể đổi một khối lớn đậu hũ. Chu Văn Sơn bước nhanh đi đến đầu thôn làm đậu hũ Triệu Nguyệt Nga trong nhà, nhà nàng trong viện có hai ba cái thím cũng đang chờ, trong tay đều cầm một quả trứng gà, xem ra cũng là đang chờ đổi đậu hũ. Thỉnh thoảng tiếng cười truyền đến, cũng không biết những này thím đang trò chuyện cái gì. Chu Văn Sơn đẩy cửa đi vào, Triệu Nguyệt Nga nâng đầu nhìn một chút, cười nói, "Ừ, là Văn Sơn tới rồi, cũng đổi đậu hũ. Chờ một lát nữa liền tốt." Chu Văn Sơn cười nói, "Được, Triệu thẩm, ta không đợi, liền ở chỗ này chờ lấy tốt." Bên cạnh mấy cái thím nhìn thấy hắn về sau, cười bu lại. Chu Văn Sơn một mặt buồn bực, hắn lúc nào dạng này nhận người thích gà nha. Một cái thím tiến đến hắn trước mặt, thần thần bí bí nói, "Ai, Văn Sơn, ngươi biết không, Triệu Tú Hoa mang thai." Chu Văn Sơn không nghĩ ra, "A, mang thai? Liền thế nghi ngờ tôi, cùng ta có quan hệ gì a?" Cái này thím hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu, "Hai ngươi tốt như thế lâu, trong lòng ngươi liền không có cái gì ý nghĩ." Chu Văn Sơn dở khóc dở cười, những này trong thôn đại đương thím, thật đúng là quá nhàn luống cuống. Lập tức nghiêm mặt nói, "Lý Thẩm, lời này cũng không thể nói lung tung a, nói ra để người khác nghe được thế nào nghĩ, lại nói ta cùng nàng cũng không có tốt hơn a, ta hiện tại cũng có nàng dâu nhà ta hiện tại cũng mang hài tử, để nàng nghe được cũng không tốt." Chu Văn Sơn một phen nghĩa chính ngôn từ lý do thoái thác, để kia đại thẩm bắt quái tâm tư tắt lửa, lúng ta lúng túng nói, "Ta đây cũng là thuận miệng nói." Triệu Nguyệt Nga ở một bên nghe về sau mỉm cười, "Văn Sơn, đậu hũ làm xong, tới chọn một khối." Chu Văn Sơn đi qua, "Triệu thẩm, ngươi cho ta cầm một khối là được rồi, trứng gà thả nơi này." Triệu Nguyệt Nga cười nói, "Được, ta cho ngươi cắt khối lớn." Chu Văn Sơn rỗi ra cầm ở trong tay đĩa, cười nói, "Tạ ơn Triệu thẩm, cũng không cần quá lớn." Triệu Nguyệt Nga cùng Lưu Thúy Hoa quan hệ không tệ, cắt một khối lớn đậu hũ, phóng tới hắn trong mâm, "Nếu là không đủ, liền cùng thím nói a." Chu Văn Sơn bội nói, "Thím, đủ rồi đủ rồi." Vương đĩa đi vào trong nhà, vừa vặn nhìn thấy Trần Uyển cùng đại tẩu hai người cũng quay về rồi. Chu Văn Sơn giơ trong tay đĩa, vừa cười vừa nói, "Đại tẩu, Tiểu Uyển, ta hôm nay làm một con cá, chúng ta ban đêm ăn canh cá được không?" Trần Uyển nhãn tình sáng lên, "Là lần trước loại kia cá trích đậu hũ canh sao?" Trương Minh Tuệ cũng gật đầu đồng ý, "Văn Sơn làm cái kia đậu hũ canh ăn ngon, liền ăn cái này đi." Chu Văn Sơn nở nụ cười, "Là đầu cá đậu hũ canh, hôm nay câu được một đầu cá chép lớn, dùng đầu cá làm canh, thân cá tử làm thịt kho tàu, khẳng định không tệ." Hắn nghĩ tới cái kia đầm nước trong vắt, như thế trong nước nuôi ra cá, khẳng định không có như vậy nhiều mùi cá canh. Chương 129, Trần Uyển tiếng ca chương 129, Trần Uyển tiếng ca Trần Uyển liên tục gật đầu, nước bọt đều kém chút xông ra, "Văn Sơn, liền theo ngươi nói làm." Chu Văn Sơn gật gật đầu, "Vậy được, ngươi cùng đại tẩu trở về phòng bên trong nghỉ ngơi đi thôi, nơi này không cần đến hai người các ngươi, chính ta là được rồi." Trương Minh Tuệ cùng Trần Uyển vốn chính là trở về chuẩn bị nấu cơm, kết quả Chu Văn Sơn hôm nay trở về sớm, việc này liền để Chu Văn Sơn cho bao hết. Trương Minh Tuệ nói, "Ta cùng đệ muội cho ngươi trợ thủ đi, dạng này cũng mau một chút." Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, "Được thôi, biết người không khó." Hơn nửa giờ về sau, một phần mùi hương đậm đặc đầu cá đậu hũ canh liền làm xong. Còn có một cái buồn lớn cá kho thịt, bên trong tăng thêm non nửa quả rau cải trắng, ngay bắt đầu cũng là mùi thơm nước mũi. Trương Minh Tuệ nước bọt đều kém chút chảy ra, để nàng cảm thấy líu lưỡi chính là, Văn Sơn cái này xào rau thả lên dầu đến thật là bỏ được, kia bình bên trong dầu, từng muỗng hướng trong nồi thả, cũng không cần tiền giống như. Bất quá, cái này xào ra đồ ăn thật là hương. Nếu để cho bà trông thấy, khẳng định đến đau lòng một chút. Đồ ăn làm xong, lại tại trong nồi nấu cháo gạo, nóng lên một chút mấy cái bánh cao lương cùng mì màn đầu, còn có mấy cái khoai lang. Bữa cơm tối này liền xem như làm xong. "Nàng dâu, đại tẩu, các người đi nghỉ trước một hồi đi, chờ cha mẹ cùng đại ca trở về liền ăn cơm." Chu Văn Sơn đi trước cầm một thân sạch sẽ quần áo đi vọt lên cái lạnh, sau đó đem đổi lại quần áo ngâm ở trong chậu chờ tiệc tối lại tẩy. Sau đó hướng mình trong viện đi đến, hắn muốn đi qua nhìn xem cô vợ trẻ trong bụng bảo bảo có ngoan hay không. Biết rõ hiện tại Trần Luyện trong bụng hài tử mới hơn 3 tháng lớn, còn sẽ không động đậy, càng sẽ không đối với ngoại giới thanh âm có cái gì phản ứng, thế nhưng là Chu Văn Sơn lại có một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác, nhàn rỗi thời điểm không nhịn được nghĩ nhiều bồi bồi nàng dâu cùng nàng trong bụng hài tử. Mới vừa đi tới biệt tử, Chu Văn Sơn trong lỗ thai liền truyền đến một trận thanh thúy êm thai nhỏ giọng tiếng ca hát, trong lòng của hắn khẽ động, bước chân ngừng lại. Một con sông lớn gợn sóng rộng, gió thổi đạo hoa hương hai bên bờ. Nhà ta ngay tại trên bờ ở, nghe quen người cầm lái phòng giam, xem quen rồi trên thuyền buồn trắng. Chu Văn Sơn thật sâu say mê lên, đây là cô vợ hắn Trần Uyển Haka. Tốt giống như bách linh điệu êm hai. Khu khu, mặc dù bình thường liền biết mình nàng dâu thanh âm rất êm hai, có đôi khi cũng biết gọi cho hắn nghe. Nhưng là không nghĩ tới Trần Uyển thật hát lên ca đến, vậy mà lại là như thế dễ nghe. Có thể so với những cái kia chuyên nghiệp ca sĩ. Chu Văn Sơn nhắm mắt lại, dừng bước, cả người đều say mê tại Trần Uyển trong tiếng ca. Trần Uyển tâm tình tốt giống rất tốt, một khúc hát thôi, lại nhỏ giọng ngâm nga bắt đầu. Chu Văn Sơn mở to mắt, nghĩ lại một chút, mình còn giống như không có tận lực hiểu qua Trần Uyển quá khứ, nàng yêu thích, vừa thấy được nàng, giống như đầy trong đầu đều là không đứng đắn đồ vật chiếm đa số. Khu khu, xem ra là hắn quá nông cạn, ngẫm lại cũng thế, trước kia làm gia đình hậu đãi nhà tư bản đại tiểu thư, trên thân thế nào có thể không có thành thạo một nghề. Xem ra sau này phải từ từ xâm nhập tìm hiểu một chút mình cái này nàng dâu. Bất quá, Chu Văn Sơn theo sau trong lòng đắc ý, như thế nữ nhân ưu tú, hiện tại thế nhưng là vợ của hắn, là hắn hài tử mẹ, đây có phải hay không là nói rõ hắn cũng rất ưu tú. Chu Văn Sơn sờ lên cằm, rất khẳng định đưa cho trả lời. Đương nhiên là, hai ba bước đi đến viện tử của mình bên trong, Chu Văn Sơn nhìn thấy Trần Uyển đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ cho hắn may y phục, một bên khe hở lấy quần áo, một bên ca bài hát, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, trên mặt nàng đều là nụ cười hạnh phúc. Chu Văn Sơn nhẹ nhàng đi qua, đứng tại Trần Uyển trước người. Trần Uyển chính khe hở lấy quần áo, cảm giác được trên đỉnh đầu tia sáng âm u xuống tới, nâng đầu xem xét, lập tức nở nụ cười. Văn Sơn, ngươi tắm xong à? Ta quần áo lập tức liền vá tốt, cha mẹ cùng đại ca bọn hắn trở lại chưa? Chu Văn Sơn ngồi xổm người xuống, nhu hòa nói, hẳn là lập tức liền trở về. Cô vợ trẻ, ta vừa rồi nghe được ngươi ca hát, quá êm hay, ngươi thích ca hát sao? Trần Uyển thân thể dừng một chút, sắc mặt một chút trở nên có chút mất tự nhiên, liền mù hát, nơi nào có cái gì có thích hay không? Chu Văn Sơn nhìn ra miệng của nàng là tâm không phải, con mắt nhìn chằm chằm nàng cầm kim khâu tinh tế ngón tay, thật mỹ lệ một đôi tay, nếu như không có chuyển xuống thời điểm nhất định sẽ bảo dưỡng rất tốt, liền xem như hiện tại, bị đôi tay này nắm chặt thời điểm. Chu Văn Sơn kèm chút lại ý nghĩ kỳ quái, ho nhẹ một tiếng, nàng dâu, ngươi thích ca hát, ta cũng thích nghe, sau này ngươi hát nghe kỹ cho ta không tốt. Trần Uyển nâng đầu cười nhìn hắn một cái, sau này rồi nói sau, lại nói ngươi bình thường muốn lên núi đi săn, làm sao có thời giờ nghe à? Chu Văn Sơn chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên là có thời gian à, ban đêm lúc ngủ, ngươi có thể hát cho ta nghe. Chu Văn Sơn nói xong về sau chợt nhớ tới một việc đến, nhìn xem Trần Uyển tò mò hỏi, nàng dâu, hai ngày trước đi cho ba mẹ ta báo tin vui thời điểm, mẹ ta cùng ngươi nói cái gì? Ta đều quên hỏi. Lúc ấy hắn đã cảm thấy Trần Uyển có chút là lạ, sắc mặt hồng, khẳng định là mẹ vợ cùng nàng nói cái gì thì thầm. Trần Uyển nghe được Chu Văn Sơn hỏi cái này chuyện, hơi đỏ mặt, có chút thẹn quá hóa giận bắt đầu, trừng mắt giữ dằn nói, không cho phép hỏi, không biết, không nói cho ngươi, ngươi hỏi lại ta liền dùng châm ôm ngươi đi. Chu Văn Sơn nhìn thấy cô vợ trẻ cái này hờn dỗi dáng vẻ khả ái, miệng bên trong bật cười, cánh tay hướng phía trước duỗi ra, hai mắt nhắm lại, ôm đi, đem ta ôm chảy máu, nhìn ngươi tâm không đau lòng. Trần Uyển cắn răng, cầm châm tay hướng phía trước duỗi mấy lần, chung quy là không có bỏ được ôm xuống dưới. Đột nhiên đứng dậy, thử, liền không nói với ngươi, quay người hướng trong phòng đi. Lưu lại Chu Văn Sơn ở chỗ này trưởng hai không nghĩ ra. Phía ngoài cửa một tiếng cọt kẹt vang lên, truyền đến Lưu Thúy Hoa thanh âm, Văn Sơn hôm nay lại đánh một con hiệu bảo trở về. Chu Văn Sơn đứng dậy, hướng trong phòng hô một chút, nàng dâu, cha mẹ bọn hắn trở về, mau ra đây ăn cơm. Trần Uyển trong phòng đồng ý một tiếng, tốt, ngươi đi trước, ta liền đến. Chu Văn Sơn đi đến trong viện, nhìn thấy Lưu Thúy Hoa cùng Chu Biên Triều, vừa cười vừa nói, mẹ, cái này mai con ngương ác, lại muốn phiền phức ngài cho xử lý một chút, dùng muối ướp một chút, giữ lại mình ăn. Lưu Thúy Hoa rửa tay, được, cơm nước xong xuôi, ta và cha ngươi hai người làm là được rồi. Đi vào phòng bếp, thấy được đầu cá đậu hũ canh cùng cá kho thịt, Chu Viên Triều a một tiếng, hôm nay chỗ đó làm cá. Chu Văn Sơn cười hắc hắc, trên mặt có chút đắc ý, là ta câu được, có 3-4 cân đâu, so với lần trước ta tại trong sông câu được đầu kia còn một lớn. Trần Uyển lúc này đi đến, lần trước con cá kia, rõ ràng là ta câu được. Chương 130, Trần Uyển tài nghệ, Chu Văn Sơn làm cái nhà gỗ. Chương 130, Trần Uyển tài nghệ, Chu Văn Sơn làm cái nhà gỗ. Trương Minh Tuệ ở một bên không nhịn được, phốc một chút cười ra tiếng, che miệng cười đến run rẩy cả người. Nhìn xem ở một giây lát Chu Văn Sơn, Văn Sơn, ngươi đây là đem đệ muội công lao chiếm làm của riêng. Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa kém một chút cũng không có kéo căng ở Chu Văn Hải càng là vô đuổi, vừa cười vừa nói, Văn Sơn, đây là chuyện ra sao, đệ muội câu đi lên cá, ngươi nói là ngươi câu. Chu Văn Sơn cắn răng, cái này nàng dâu, xem ra ban đêm muốn thu thập một chút, dám lộ hắn ngọn nguồn. Nhìn xem Trần Uyển giống như cười mà không phải cười, cũng cô nén biểu lộ, Chu Văn Sơn lại tay một đám, nàng dâu nhà ta câu đi lên không phải liền là ta câu đi lên sao? Mọi người tại một tiếng trong tiếng cười ngồi tại trước bàn cơm ăn cơm. Chu Văn Sơn làm đầu cá đậu hũ canh cùng cá kho thịt, để Trần Uyển cùng Trương Minh Tuệ đều khen không dứt miệng. Lưu Thúy Hoa cùng Chu Viên Triều cũng ăn liên tục gật đầu. Liền xem như Chu Văn Sơn cũng có chút kinh ngạc, con cá này hương vị quả thật không tệ, một điểm bùn đất mùi tanh đều không có, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cơm sau, Lưu Thúy Hoa đem Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải mấy người bọn hắn đuổi đi ra, nơi này không cần các ngươi quản, các ngươi muốn đi nghe thu máy rời liền đi nghe thu máy rời, nghĩ trở về phòng nghỉ ngơi liền trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Văn Sơn kéo một phát Trần Uyển tay, cha, mẹ, vậy ta cùng Tiểu Uyển liền trở về phòng. Chu Văn Hải thì nói với Trương Minh Tuệ, nàng dâu, vậy chúng ta đi nghe giảng radio, hôm nay còn có hí khúc đâu. Trương Minh Tuệ đồng ý một tiếng, được. Chu Văn Sơn cùng Trần Uyển trở lại trong phòng, một phen bận rộn về sau, hai người dựa chân lên giường. Mặc dù bây giờ thời gian còn sớm, nhưng là Trần Uyển cũng đã có chút mệt mỏi, dù sao cũng là người phụ nữ có thai, nghĩ ngủ sớm một chút cũng bình thường. Chu Văn Sơn cũng nếu không có chuyện gì khác, lên giường cũng có thể cùng Trần Uyển nói thì thầm. Trong ngực ôm lấy Trần Uyển, Chu Văn Sơn cũng không thấy nóng sao. Trên thực tế cũng không có nhiều nóng, nơi này ban ngày nhiệt độ tối cao đến 26-27 độ tả hữu, ban đêm chỉ có không đến 20 độ, lúc ngủ còn phải đóng chăn mỏng từ đâu. Chu Văn Sơn tại Trần Uyển bên thai nhẹ nói, cô vợ trẻ, nói cho ta nghe một chút đi thôi, ngươi thế nào biết ca hát như thế em hay, là học qua sao? Nói cho ta một chút chuyện của ngươi a. Trần Uyển đầu gối ở Chu Văn Sơn trên cánh tay, nghe trên người hắn khí tức, cảm thấy đặc biệt có cảm giác an toàn. Thiếp hai mắt nhẹ nói, ừm, trước kia cố ý học qua, nhưng là đây đều là một chút đồ vô dụng, thời khắc mấu chốt một chút tác dụng đều phái không lên, ai? Chu Văn Sơn nắm thật chặt cánh tay, nhẹ nói, cũng không nhất định a, ngươi thích ca hát sao? Trước kia thích, cho nên mới đi học, hiện tại không biết, dù sao thích không thể làm cơm ăn. Chu Văn Sơn thầm nghĩ, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Tại bên thai nàng thổi một ngụm, ngoại trừ ca hát, ngươi còn học được cái gì? Trần Uyển ngáp một cái, ta còn biết gảy dương cầm tốt đẹp thuật. Nói ngón tay linh xảo giật giật, gảy nhẹ mấy lần, tựa như là tại đánh đàn dương cầm. Chu Văn Sơn nhíu mày một cái, nàng dâu, trên tay ngươi cũng không phải dương cầm. Sau đó mừng rỡ trong lòng, kiếm lợi lớn, kiếm lợi lớn, không nghĩ tới vợ của hắn nhiều như vậy mới đang nghệ. Trần Uyển tay giống như là chạm đến bàn ủi đồng dạng đống nhiên buông ra, gần nhất những ngày này nàng đều quen thuộc, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Nâng ngẩng đầu lên, điểm môi, con mắt giữ dằn nhìn xem Chu Văn Sơn, không cho phép nói. Chu Văn Sơn mới không để ý tới nàng một điểm lực uy hiếp đều không có uy hiếp, ngược lại tiến tới, tại nàng cong lên trên miệng nhỏ hôn mấy cái. Sau đó hỏi tiếp, nàng dâu, ngày đó mẹ ta đến cùng ngươi nói cái gì à, ngươi cho ta nói một chút thôi, không phải ta đều ngủ không đến cảm giác, ngươi càng không cho ta nói, ta lại càng tốt kỳ. Trần Uyển hơi đỏ mặt xoay người sang chỗ khác, ngươi cái này vô lại quỷ, ta không cùng ngươi nói, ngươi ngủ không được liền ngủ không được đi. Chu Văn Sơn nghe Trần Uyển thương ngào ngạt thân thể, ngươi không nói với ta, vậy ta sẽ phải làm chuyện xấu ha. Nói xong tiến đến Trần Uyển trên thân một trận gà con mổ thóc. Trần Uyển cũng có chút không chịu nổi, trong đầu không tự giác nổi lên Trương Thư Nhã cùng nàng nói, cùng sử dụng ra. T. Chu Văn Sơn ngạc nhiên nhìn xem Trần Uyển, nàng dâu. Trần Uyển hơi đỏ mặt, ngậm miệng. Chu Văn Sơn vội vàng đồng ý, hảo hảo, ta ngậm miệng, ta ngậm miệng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thân ở ôn nhu hương, để thế nào làm liền thế nào làm. Hắn Chu Văn Sơn tất cả nghe nàng dâu chỉ huy, nghe nàng dâu nói có thịt ăn. Sáng sớm hôm sau, Chu Văn Sơn thần thanh khí sảng rời giường. Hôm nay hắn còn muốn đi lên núi đi. Hắn chuẩn bị dùng mấy ngày thời gian ở trên núi cạnh đầm nước vừa làm một cái giản dị nhà gỗ nhỏ, thuận tiện hắn câu cá thời điểm có thể càng chuyên tâm một chút. Muốn đem sau lưng bên cạnh cùng đỉnh đầu cho bảo vệ. Dạng này, câu cá thời điểm cũng không cần lại thời khắc quan sát bốn phía động tĩnh. Chu Văn Sơn nghĩ đến làm một cái dạng này nhà gỗ, yêu cầu lại không cao, hẳn là sẽ không rất phức tạp, 2-3 ngày thời gian hẳn là liền cho làm xong. Dù sao đầm nước nơi này hắn sau này là thường xuyên sẽ đến, dù sao hai nơi chôn giấu vàng địa phương đều ở nơi này. Câu cá là một mặt, nhưng chỉ là một cái yêu thích. Chủ yếu nhất là hắn có thể tới nơi này thường xuyên nhìn một chút. Chờ sau này, hắn liền nghĩ biện pháp trong nhà tìm một chỗ đào cái hầm, sau đó sẽ chậm chậm đem nơi này vàng cho len lén rời đi qua. Còn như hiện tại, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đêm qua thu hoạch đặc biệt nhiều, Chu Văn Sơn vui mừng không thôi. Không nghĩ tới nàng dâu lại là dạng này một cái bảo tàng nữ hải. Chẳng những biết ca hát, đánh đàn dương cầm lại còn biết hội họa. Mặc dù Trần Luyện rất khiêm tốn, nói đây đều là không có ích lợi gì đồ vật, nhưng là Chu Văn Sơn lại không nghĩ như vậy. Hắn có thể cảm giác được, Trần Luyện đang hát cùng đánh đàn dương cầm phương diện tạo nghệ cũng rất cao. Hắn hôm qua đã thể nghiệm qua, vẽ tranh trước mắt còn không biết trình độ như thế nào, chỉ là nàng trước kia học chính là quốc họa, sau này có cơ hội, ngược lại là có thể đi trong huyện thành mua một chút bút mực cho nàng luyện tập một chút, không phải trường kỳ không luyện, xúc cảm liền sẽ lạnh nhạt. Ăn xong điểm tâm, Chu Văn Sơn cong hắn cái gùi lên núi, cái gùi bên trong hắn len lén ẩn giấu một thanh búa, còn có một thanh quốc sắt. Chu Văn Sơn tưởng tượng như sau, quốc sắt có thể đào kênh, búa dùng để chặt cây một chút lớn nhỏ phẩm chất thích hợp nhánh cây hay là cây giống, sau đó lại đem cây này một cắm ở trong khe lấp bên trên thổ chỗ gốc, lại dùng dây thừng thật chặt trói lại. Trên đỉnh cũng dùng nhánh cây cho trên kệ một loạt, lại dùng dây thừng cột chắc. Dạng này hẳn là liền kiên cố đi. Chu Văn Sơn cũng không có làm qua những vật này, cứ dựa theo trong đầu ý nghĩ đi trước chặt cây những cái kia thẳng tắp nhánh cây cùng vừa mọc ra không có 2 năm tiểu tùng cây. 3 ngày sau, Chu Văn Sơn nhìn xem hắn bất vả 3 ngày làm ra dạng gì, đơn sơ, xấu xí, cái gọi là nhà gỗ, gai đầu một cái. Cái này sao cùng trong đầu của hắn nghĩ không giống. Một trận gió thổi tới, xôn xao cái này cái gọi là nhà gỗ, đổ. Chương 131, Long Vương Đầm chương 131, Long Vương Đầm một trận thổi qua đến. Chu Văn Sơn 3 ngày vất vả kém chút đều hóa thành hư không. Vốn là lay động nhà gỗ lập tức đổ sụp xuống tới, trên nóc nhà thân cây rơi lả tả trên đất. Thậm chí có mấy cây thân cây tránh thoát dây thừng trói buộc, hướng trong đầm nước lan đi. Chu Văn Sơn tỉnh táo lại, tay mắt lanh lẹ đem cái này mấy cây muốn rớt xuống nước thân cây dùng tay cho nó tới, thuận tay nhét vào bên đầm nước bên trên. Thật lâu về sau, Chu Văn Sơn nhìn xem cái này một chỗ bừa bộn, thở dài một hơi, xem ra mình cũng không phải cái gì đồ vật cũng có thể làm tốt. Cái này nhà gỗ nhìn xem đơn giản, không có chút nào phức tạp, nhưng là đến phiên tự mình động thủ thời điểm, kia là không có chút nào đơn giản á đầu, ngươi đã sẽ. Tay, không, ta sẽ không. Suy nghĩ một chút, cái này nhà gỗ nếu như muốn làm tốt, vẫn là phải mời lão ba xuất mã a, mình dù sao cũng là cái trẻ tuổi chàng trai trẻ tử, lần thứ nhất làm cái này nhà gỗ không có kinh nghiệm, biến thành cái dạng này, hẳn là cũng tỉnh có thể hiểu đi, hắn cũng không phải cái gì đều hiểu. Tối thiểu này chủng loại giống như hoang dã cầu sinh bên trong đóng nhà gỗ nhỏ kỹ năng, nhìn hắn liền không có nắm giữ. Nghĩ tới đây, Chu Văn Sơn rất mau mắn tha thứ chính mình. Dù sao 3 ngày thời gian cũng không có uổng phí, tối thiểu những ngày thần cây cái gì còn ở nơi này. mà lại hắn còn tranh thủ lúc rảnh rỗi ở chỗ này câu được nửa ngày cá đâu, mặc dù không có câu đi lên. Phủi mông một cái, Chu Văn Sơn đi xuống chân núi. Về nhà, mấy ngày nay không có đụng tới cái gì con mồi, hắn cũng không có chỗ dạng, luôn không khả năng mỗi ngày đều gặp phải lợn rừng cái gì. Ngày mai đem lão ba cho gọi tới, có lão ba tại, cái này nhà gỗ nhất định có thể dựng bắt đầu. Luận cái này động thủ năng lực, lão ba mạnh hơn chính mình nhiều. Trong nhà ngồi băng ghế đều là lão ba chống không thời điểm, mình chậm rãi làm. Huýt sáo xuống núi, Chu Văn Sơn trong lòng có dự định, liền mời lão ba cái này ngoài viện. Ban đêm, ăn xong cơm tối về sau, Chu Văn Sơn gãi đầu một cái, "Cha, ngày mai có chuyện gì sao? Nếu không ngày mai cùng một chỗ đến trên núi đi thôi." Chu Viên Triều có chút ngoài ý muốn, những ngày gần đây, Văn Sơn vẫn luôn nghĩ đến mình lên núi đi săn, hiện tại thế nào đống nhiên sách yêu cầu này rồi. Khẳng định có nguyên nhân. Cười tủm tỉm nói, "Thế nào? Gặp được cái gì chuyện?" Chu Văn Sơn có chút ngượng ngùng nói, "Cha, có chuyện gì cần ngài hỗ trợ?" Hai người đi đến cửa sân ngồi xuống, Chu Viên Triều lấy ra một điếu thuốc, đốt, nói đi, chuyện gì? Chu Văn Sơn, ừm cái kia, ta hai ngày này ở trên núi muốn làm cái nhà gỗ nhỏ, hôm nay, mới vừa bắt tốt, nó liền sợ. Chu Viên Triều tay run một cái, trên tay hương ứ đốm lửa tử đều kém chút đem quần áo cho bỏng ra một cái hô tới. Quay đầu kinh ngạc nhìn Chu Văn Sơn, ngươi ở trên núi làm cái nhà gỗ làm cái gì? Muốn đi làm người tiền sự. Chu Văn Sơn sắc mặt tối đen, trong nhà có cái mỹ tiểu thê ở đây, có quỷ mới muốn lấy đi làm cái gì người tiền sự. Không có cách nào, nghĩ lão ba mình đắc tội không nổi, còn phải để lão ba xuất mã giúp mình đóng nhà gỗ đâu. Thành thật nói, ta trong núi phát hiện một cái đầm nước, nơi đó phong cảnh cũng tệ, có thác nước, còn có thể câu cá, ta liền nghĩ lên núi săn thú thời điểm, có thể nơi đó nghỉ ngơi một chút, sau đó trống không thời điểm còn có thể câu cái cá cái gì, có cái nhà gỗ, có thể an toàn một chút, không cần lo lắng xài lang hổ báo từ phía sau trộm đạo đến đây. Chu Viên Triều kinh ngạc một chút, ngươi lên núi đi săn, còn muốn lấy ở trên núi câu cá. Chu Văn Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, ngẫu nhiên câu một chút, không ảnh hưởng đi săn một chút, chủ yếu là lúc mệt mỏi dùng để nghỉ ngơi. Chu Viên Triều bĩu môi, quay ai đây, ngươi nhìn cái nào thợ săn lên núi đi săn còn làm nhà gỗ nghỉ ngơi. Nhưng là Văn Sơn xét ra, hắn khẳng định phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Trầm tư một chút, ngươi nói cái chỗ kia đầm nước tại đại khái tại cái gì phương vị? Chu Văn Sơn đem địa phương nói chuyện, Chu Viên Triều liền trừng mắt liếc hắn một cái, nói không cho ngươi đi trong núi sâu kia đầu, ngươi vẫn là đi. Cầm điếu thuốc lại hút một hơi, đèn đuốc sáng tối chập chờn, ngươi nói cái chỗ kia hẳn là Long Vương Đầm. Chu Văn Sơn tò mò hỏi, Long Vương Đầm? Danh tự này thật là uy phong a. Chu Viên Triều nở nụ cười, nghe nói cái đầm nước kia dưới đáy nối thẳng biển cả, bất quá cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, tên cũng là người thế hệ trước lên, rất nhiều năm trước liền gọi cái tên này, bất quá kia phủ cận manh thu không ít, bình thường có rất ít thợ săn đến đó, ngươi thế nào tìm tới nơi này? Chu Văn Sơn đáp đúng, ta ngay tại trên núi tùy tiện đi một chút liền thấy. Chu Viên Triều cũng không có hỏi nhiều, ngày mai cùng đi xem đi. Chu Văn Sơn mừng rỡ, ta ơn cha, có lão ba đồng ý lên núi hỗ trợ, kia nhà gỗ nhỏ khẳng định không có vấn đề. Trở lại trong phòng, cùng nàng dâu lại dính nhau một giờ. Chu Văn Sơn lại nghĩ tới lão bà câu kia người tiền sử, người tiền sử có thể có cái này nhuyễn ngọc ôn hương dễ chịu. Sáng sớm hôm sau, Chu Văn Sơn rời giường về sau, liền thấy lão bà tại chỉnh lý một vài thứ, có nhỏ cưa, cái đục chờ. Nhìn thấy Chu Văn Sơn rời giường về sau, Chu Viên Triều nâng đầu hỏi Văn Sơn, "Đúa ngươi cầm sao?" Chu Văn Sơn nhìn thoáng qua cái gùi, "A, cầm, ta thả cái gùi bên trong." Ăn xong điểm tâm, Chu Viên Triều mang theo chuẩn đồ tốt, cầm súng săn, cùng Chu Văn Sơn cùng nhau lên núi. Hôm nay lên núi mục đích không phải là vì đi săn, mà là đi giúp Chu Văn Sơn đi làm cái kia cái gì nhà gỗ nhỏ. Chu Viên Triều nghĩ đến cái này chuyện, cũng là buồn cười, Văn Sơn hiện tại cũng là càng ngày càng có thể dày vò, vậy mà nghĩ đến ở trên núi làm cái gì nhà gỗ nhỏ. Chu Văn Sơn cùng lão ba cùng nhau lên núi, tốc độ liền chậm không ít, dùng trọn vẹn hơn 2 giờ mới đi đến cái đầm nước kia. "Cha, chính là chỗ này." Chu Văn Sơn đem ngày hôm qua cái kia lăng loạn nhà gỗ nhỏ chỉ cho Chu Viên Triều. Nghe được thác nước phát ra to lớn tiếng vang, cùng cái kia tĩnh mịch đầm nước, Chu Viên Triều gật gật đầu, lớn tiếng nói, "Nơi này hẳn là Long Vương Đầm không có sai." Nói xong, thả ra trong tay đồ vật, tại cái này cái gọi là Long Vương Đầm xung quanh dạo qua một vòng, trong miệng nói, "Nghe nói nơi này còn có cái bia đá." Chu Văn Sơn nhìn hai bên một chút, "Không có à, ta tại cái này đã mấy ngày đều không nhìn thấy cái gì bia đá, nhất định là tính sai đi." Chu Viên Triều tại thác nước biên giới một chỗ trong bụi cỏ lật một cái, một khối tràn ngập loang lổ tuế nguyệt dấu vết cao hơn 2 thước bia đá xuất hiện. Chu Văn Sơn nhãn tỉnh sáng lên, thật sự có. Tiến lên đến gần xem thử, trên tấm bia đá điêu khắc Long Vương Đầm 3 chữ, kém chút đều bị phong hóa không sai biệt lắm, nhưng là còn mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên lời chữ dấu vết. Chu Văn Sơn thở dài, tên rất hay, đầm nước này ngọn nguồn nhất định là Bột Hải Long Vương hành cung, cũng không biết quý thừa tướng thời điểm nào từ trong nước ra mời chúng ta đi trong Long cung làm khách. Chu Viên Triều dở khóc dở cười, cái này cái gì cùng cái gì a, đưa tay gậy hắn một cái đầu sụp đổ, đừng nói những này có không có, làm việc. Chu Văn Sơn nhảy cấm bắt đầu, "Cha, thế nào làm, ngài phân phó là được." Chương 132, lại gặp sói hoang. Chương 132, lại gặp sói hoang. Hai người tới hôm qua Chu Văn Sơn làm nhà gỗ hải cốt chỗ. Chu Viên Triều nhìn một chút, xuống chỉ lệnh, đem cái này gỗ toàn bộ rút ra, để qua một bên. Chu Văn Sơn, "Được rồi." Đem cống ngầm lại đào sâu một điểm, không sai biệt lắm đào nửa mét sâu. "Được rồi." Đem cái này trên cây cối phân nhánh đều cho san bằng đi. "Được rồi." Chu Viên Triều thỉnh thoảng rơi xuống chỉ lệnh, để Chu Văn Sơn làm cái này làm cái kia. Chu Văn Sơn vì mình nhà gỗ nhỏ, cũng nhẫn mại tính tình nghe chỉ huy, cùng hai tử ngoan đồng dạng. Giữa trưa, tại đầm nước này bên cạnh đơn giản nếm qua cơm trưa, sau đó lại nói tiếp làm. Nhìn xem cây cối không đủ, hai người lại cùng nhau đi bên cạnh chặt cây mấy cây không sai biệt lắm. Buổi chiều lại làm nhanh 3 giờ, Chu Viên Triều đứng thẳng người, "Văn Sơn, hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai lại một ngày còn kém không nhiều lắm." Chu Văn Sơn gật gật đầu, "Cha, vậy chúng ta liền xuống núi đi, ngày trước uống ngụm nước lại đi, cái ngày này cũng cảm thấy mệt." Hắn có chút ngượng ngùng, cũng là vì cái kia điểm câu cá tiểu tâm tư, mới khiến cho lão ba đi theo lên núi một trận bận rộn. Trầm công ra việc tinh tế, một ngày này, Chu Văn Sơn ở một bên nhìn xem Chu Viên Triều cái đục cái cưa còn có cây thước, lại là tại trên gỗ phát họa, lại là cắt chém, lại là đục lỗ hổng. Thì ra làm cái này nhà gỗ nhỏ cũng không có như vậy đơn giản a, thu thập xong đồ vật về sau, hai người bắt trên lưng cái sọt, liền xuống núi đi. Trên nửa đường, Chu Văn Sơn bốn phía quan sát, vài ngày không có mang con ngồi xuống núi, nếu như trên đường có thể gặp lại cái gà phi long cái gì liền tốt. Chu Viên Triều đi ở phía trước, Chu Văn Sơn đi theo phía sau, hai người đều cảnh giác nhìn xem xung quanh. Một bụi cỏ bên trong truyền đến sàn sạt thanh âm, hai người đồng thời dừng bước. Chu Viên Triều nhẹ nhàng từ trên lưng lấy xuống súng săn, Chu Văn Sơn tay cũng lặng lẽ mò ra một thanh phi đao. Một đường màu xám cái bóng tại bụi cỏ phía sau xuất hiện, là chỉ tiểu bạch, không, màu xám con thỏ. Chu Viên Triều nâng lên súng săn đang muốn nhắm chuẩn, Chu Văn Sơn đã nâng lên tay, và Chu Viên Triều chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, phi đao đã tinh chuẩn trúng đích thỏ cổ. Chu Viên Triều khỏe miệng run lên, nhìn một chút vừa bưng lên tới súng săn, trong lòng thở dài một hơi, lại đeo lên, hắn đã hơn nửa tháng không có mở qua súng. Từ khi Chu Văn Sơn phi đao thủ pháp càng phát ra thành thạo về sau, trên núi đi săn, trên cơ bản hắn phi đao nhưng so sánh cái này súng săn thuận tiện mau lẹ nhiều. Sử dụng số lần cũng so súng săn nhiều hơn. Vừa rồi hắn vừa bưng lên tường đến, còn không có nhắm chuẩn đâu, con thỏ kia liền đã đổ vào dưới đao. Tiếp tục như vậy, sau này hắn súng săn có phải hay không liền vô dụng võ lực. Chu Viên Triều thầm nghĩ, nếu không, lần sau đem hắn kia ba thanh phi đao cũng lấy ra, hắn phi đao giết lợn rừng là quá sức, nhưng là đánh con thỏ vẫn là không có vấn đề. Chu Văn Sơn đi qua mừng khấp khởi đem phi đao rút ra, nhấc lên con thỏ, "Cha, buổi tối thì có, đây cũng là một tấm con thỏ ra, hiện tại có mấy tấm con thỏ ra đi, đến lúc đó cũng cho tiểu huyện còn có đại tẩu cũng làm cái mũ cái gì." Chu Viên Triều nhìn hắn một cái, sau đó đi xuống chân núi. "Được, liền theo ngươi nói xử lý, quay đầu để ngươi mẹ cho làm về đến nhà." Chu Viên Triều đưa tay nhận lấy con thỏ, "Ta đến lột ra đi, ngươi đi rửa một chút đi thôi." Chu Văn Sơn đồng ý một tiếng, cầm trên tay con thỏ giao cho Chu Viên Triều, "Vậy ta đi tắm trước." Buổi tối đồ ăn chính là thịt kho tàu thịt thỏ, một cái buồn lớn thịt thỏ tăng thêm cải trắng cùng miến hầm cùng một chỗ, cũng chia bên ngoài ăn ngon. Một cái buồn lớn đồ ăn được mọi người đều ăn sạch sành sanh, trước kia lượng cơm ăn ít nhất Trần Luyện cùng đại tẩu hiện tại là sau đó cư bên trên, sắp trở thành trong nhà lượng cơm ăn lớn nhất người. Ngày thứ hai, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn tiếp tục đi trên núi làm cái kia nhà gỗ nhỏ đi, ngày hôm qua chút vật liệu đều đã làm không sai bị lắm, hôm nay đi qua chủ yếu chính là dựng tu sửa một chút. Lần này Chu Viên Triều lên núi thời điểm, chẳng những đem súng săn cho mang tới, còn mang tới mình kia bà thanh phi đao. Lại là hơn 2 giờ về sau, hai người nhanh đến kia long vương đầm, đột nhiên Chu Văn Sơn kéo lại Chu Viên Triều, "Cha, phía trước có tình huống." Chu Viên Triều biến sắc, cũng không hỏi cái gì, đưa tay liền đem súng săn cho cầm xuống tới. Chu Văn Sơn từ bên hông lấy ra mấy cái phi đao, cảnh giác nhìn về phía trước. Hắn phát giác được cách đó không xa bên đầm nước có chút dị thường. Hai người thận trọng tiếp cận long vương đầm, lúc này, đang tại đầm nước nơi này uống nước sói hoang cũng nhạy cảm đã nhận ra bọn hắn, thấp giọng gào lên một tiếng, nhìn thấy bọn hắn chỉ có hai người, liền gan lớn hướng hai người bọn họ vây tới. Hai người lúc này cũng nhìn thấy là cái gì là sói hoang, mà lại là năm con. Chu Viên Triều bưng lên súng săn, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Văn Sơn, nhất thiết phải cẩn thận một điểm, cái này mấy cái sói hoang có chút không đúng." Chu Văn Sơn nhìn xem những này sói, con mắt có chút đỏ lên, có điểm giống trước mấy ngày ăn ba cái bọn quỷ xâm lược kia mấy cái. Bình thường sói hoang đụng phải nhân chi sau, đều biết trước tiến hành thăm dò, rất cẩn thận. Chu Văn Sơn trong mắt thấy được mấy tấm da sói, nếu như nói thật là kia vài chú chó sói, đó chính là biết trong lòng của hắn suy nghĩ, hôm nay cố ý cho hắn đưa phúc lợi tới. Hắn đứng tại Chu Viên Triều bên người, nhẹ nói, "Cha, không có chuyện gì, mấy cái sói mà thôi," nhẹ nhõm cầm xuống. Con mắt màu đỏ sói rất hiếm thấy, nghe nói, đây là ăn qua thịt người sói mới có đặc trưng. Chu Văn Sơn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này mấy cái sói hoang, nàng dâu cùng đại tẩu ở cứ thời điểm, vừa vặn cũng là thời tiết lạnh thời điểm. Cái này da sói cũng có thể phát huy được tác dụng, mà lại cái này 5 tấm da sói, lại thêm lần 2 tấm, đều không nhất định đủ. Cho nên, cái này 5 con sói, một con cũng đừng nghĩ chạy. 5 con sói hoang đỏ lên con mắt chăm chú nhìn xem hai người bọn họ, tản ra hướng bọn hắn vây quanh tới. Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn trong lòng ăn ý án binh bất động. Thẳng đến những này sói hoang đến khoảng cách hai người không đến 20 mét khoảng cách, đang muốn hướng hai người phát động công kích thời điểm. Chu Viên Triều trong mắt hơi híp, nhẹ tay nhẹ bóp súng săn cò súng. Văng trúng đích một đầu sói hoang, sau đó họng súng nhanh quay ngược trở lại. Băng lại là một đầu sói hoang ngã xuống. Chu Văn Sơn cũng không lạc hậu, súng vang lên đồng thời, hai thanh phi đao đồng thời bắn ra, trúng đích hai con sói hoang cổ. Cuối cùng nhất một con sói hoang hung tính không giảm, đã đến trước mặt của hắn, mở ra tanh hôi miệng rộng, lộ ra bén nhọn răng nanh, trong mắt lóe hàn quang, hướng cổ của hắn tắt tới. Chu Viên Triều vội la lên, "Văn Sơn, mau tránh ra." "Không có việc gì." Chu Văn Sơn còn có tâm tình đáp lời. Sau đó bay lên một cước, đã hướng về phía đầu này sói hoang. Bình một tiếng vang trầm, cái này sói hoang bị Chu Văn Sơn trên chân to lớn lực đạo đá lên giữa không trung, bay có cao 3-4 mét. Răng rắc một tiếng vang dọn, cái này sói hoang còn chưa rơi xuống đất, trên thân liền chuyển đến xương cổ sống đứt gãy thanh âm. Chương 133, nhà gỗ dựng hoàn thành, gặp được liên miên hoang dại thiên ma. Chương 133, nhà gỗ dựng hoàn thành, gặp được liên miên hoang dại thiên ma. Phụ phụ một tiếng, sói hoang từ không trung ngã trên đất, bốn chân bên ngoài đường, cái bụng chạm đất, thật dài miệng phục trên đất, rốt cuộc không căng ra. Từ miệng bên trong từng ngụm phun ra bọt máu cùng từng khối nội tạng khối vụn, không nhúc nhích, mắt thấy là không có khí tức. Một máy mắt, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn giải quyết cái này nằm con hung mãnh sói hoang. Chu Viên Triều thở dài một hơi, vừa rồi cũng bắt hắn cho kinh hãi không nhẹ, đây chính là sói hoang. A Chu Văn Sơn hướng Viên Triều giơ ngón tay cái lên, "Cha, ngài thường pháp này, tuyệt." Chu Viên Triều lông mày chớp chớp, có chút đắc ý nói, "Dù sao cha ngươi ta cũng làm những năm này dân binh đội trưởng đâu, như thế gần lại đánh không cho phép như thế lớn mục tiêu, kia thật là toi công lăn lộn những năm này." Chu Văn Sơn hoảng hốt một chút, vừa rồi cha hắn nói lời này thần thái, hắn kém chút không có đi lên ôm Chu Viên Triều cổ hỏi, "Huynh đệ, ngươi lăn lộn chỗ nào?" Lấy lại tinh thần, Chu Văn Sơn tiến lên đem phi đao cho thu lại, tại sói hoang da lông bên trên lau lau rồi một chút. Thời gian này, cái này năm con sói hoang đều đã chết hẳn. Chu Văn Sơn nhìn xem năm con sói hoang, "Cha đợi lát nữa ta liền đem cái này mấy cái sói ra cho lột, xuống núi thời điểm lại dẫn đi đi." Chu Viên Triều gật đầu đồng ý, "Được, đợi lát nữa ngươi trước hết xử lý cái này năm con sói, chuyện khác trước hết giao cho ta tốt." Chu Văn Sơn một tay nhấc bắt đầu một con sói hoang, "Kia trước tiên đem cái này sói lấy tới Long Vương đầm nơi đó đi, cha, cái này sói ngươi cũng đừng quản, ta nhắc tới đi qua là được rồi." Chu Viên Triều lúc đầu nghĩ kéo qua đi một con, nghe được Chu Văn Sơn nói như vậy, liền mới lòng tay, "Được, vậy ngươi để cập qua đi thôi." Nơi này đến Long Vương đầm chỉ có xa mấy chục mét, rất gần, đi không đến một phút đã đến. Cái này sói nếu như kéo qua đi, nơi này bén nhọn địa đầu cũng rất nhiều, phá hỏng ra sói vậy cũng không tốt. Vẫn là để Văn Sơn để cập qua đi thôi, dù sao hắn nhấc lên cũng không phí sức khí. Chu Văn Sơn lại chạy hai chuyến, không có mấy phút liền đem cái này nằm con sói đều nâng lên Long Vương đầm bên cạnh. Trước tiên đem phi đao cho rửa sạch sẽ phóng tới đao trong túi, sau đó tại đem một đầu sói hoang sau chân cho trói lại treo ở lần trước treo heo rừng nhỏ nhánh cây kia bên trên. Cứ như vậy treo lên, từ cái gùi bên trong lấy ra dao róc xương bắt đầu lột ra. Chu Viên Triều thì là đi làm cái kia nhà gỗ nhỏ. Hai người mỗi loại làm mỗi loại, cần hai người phối hợp thời điểm sẽ cùng nhau cho làm một chút. Chu Văn Sơn lột cái này nằm con sói ra rất nhanh, dùng hơn một giờ liền lột tốt, đem cái này ra sói tại đầm nước này bên trong cọ rửa trong chốc lát, lấy thêm ra đến bảy ra tại mấy khối trên tảng đá phơi một chút, dạng này liền sạch sẽ rất nhiều. Còn như kia lột xong ra sói thì bị Chu Văn Sơn cho rất xa xa. Hắn bên này chuẩn bị cho tốt về sau, liền cùng một chỗ cùng Chu Viên Triều xây dựng nhà gỗ nhỏ. Từng cây chỉnh tề cây cột tại hai người phối hợp xuống dựng đứng lên, sau đó dùng hai cây hoành trụ, kết tại lập trụ chỗ lỗ hổng, lại dùng đinh sắt cố định, một loạt kiên cố tường gỗ liền tạo thành. Ba hàng tường gỗ lập tốt về sau, lại đem cái này trong khe lấp thực dâm gấp. Cuối cùng nhất trên đỉnh nóc nhà cũng giống vậy làm bắt đầu, dùng đinh sắt cố định, sau đó mỗi mặt trên tường gỗ, trong ngoài đều làm vỡ xỉ ẩn ít cố định biện pháp, lần này càng kiên cố. Làm xong về sau, Chu Văn Sơn vui vẻ nói, "Cha, còn phải là ngài xuất mã, như thế rắn chắc nhà gỗ, chính là lợn rừng cũng làm không xấu." Chu Viên Triều nghiêm mặt nói, "Cái này nhà gỗ làm xong, nhưng là bốn phía hở phía trên mưa rột, cũng không thể xem như chân chính phòng dùng, càng không thể ngủ ở chỗ này, ngươi vẫn là phải chú ý một chút, dù sao cái nhà này không có cửa." Chu Văn Sơn gật gật đầu, "Cha, ta biết." Trên lệch thời gian không nhiều lắm, cái này nhà gỗ nhỏ làm xong, hiệu quả đều vượt ra khỏi Chu Văn Sơn mong muốn. Lão ba cái này giúp đỡ, hắn là mời đúng rồi. Nếu như là hắn, cho hắn thời gian nửa tháng, đều làm không được hiệu quả như vậy, bất quá, kia là trước kia. Hiện tại, là hắn biết cái này nhà gỗ hẳn là thế nào làm, dù sao tận mắt qua một lần quá trình. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, hai người đem trình độ nhanh phơi khô ra sói cuốn lại, chuẩn bị xuống núi đi. Ngày mai để ngươi mẹ đừng xuống đất làm việc, đem cái này mấy tấm da sói cho xử lý một chút, trước cho ngươi nàng dâu cùng tẩu tử ngươi làm hai tấm đệm giường, vừa vặn ở cứ thời điểm dùng. Nghe được Chu Viên Triều, Chu Văn Sơn cười đến ánh mắt híp lại, "Cha, hai ta nghĩ đến cùng nhau đi, ta cũng là như thế cảm thấy. Đến lúc đó, ta lại làm mấy tấm da sói, cho ngài cùng mẹ ta cũng làm một tấm lớn da sói đệm giường." Chu Viên Triều cười cười, "Được, đừng tận lực đi làm." Chu Văn Sơn cười nói, "Đó là dĩ nhiên." Sau đó từ một bên trong bụi cỏ đem cất giấu giản dị cần câu cho lấy ra, phóng tới trong nhà gỗ nhỏ. Thấy Chu Viên Triều sửng sốt một chút, thứ này chuẩn bị thật đúng là rất đủ a, con cá này cần xem ra cầm lên núi không phải một ngày hai ngày. Mấy tấm da sói còn mang theo lớp nước khí, phân lượng không nhẹ, một tấm da sói hiện tại đến có mười mấy cân, cầm chắc về sau, Chu Văn Sơn đương nhiên cấp cóng lên tới. Điểm ấy trọng lượng với hắn mà nói không tính cái gì, nhẹ như lông hồng. Hai người vẫn là cùng giống như hôm qua, Chu Viên Triều đi ở phía trước, Chu Văn Sơn cong da sói đi tại phía sau. Còn có chút ướt át da sói rất nhanh liền đem hắn áo cũng cho thấm ướt. Chu Viên Triều ở phía trước quan sát đến bốn phía động tĩnh, tay phải sờ sờ một thanh phi đao. Đợi lát nữa nếu là lại đụng phải con thỏ cái gì, hắn trước hết không cần súng săn, cũng dùng phi đao thử một chút, thử. Ngay cả Văn Sơn phi đao kỹ nghệ đều là hắn dạy hư hư. Hôm nay đường xuống núi, bọn hắn đổi một đầu, dù sao chỉ cần là hướng phía dưới con đường, đi là được rồi, luôn có thể đến dưới núi, lại nói cũng không phải cái gì đường đường chính chính đường. Dù sao đi tới đều phải rất cẩn thận, nếu như không cẩn thận té, trên đất những cái kia bén nhọn tảng đá nhưng không mắc mắt, làm mặt mũi tràn đầy máu đều là bình thường. Đi tới, Chu Viên Triều đỗng nhiên ngừng lại, Chu Văn Sơn trong lòng hơi động, cảnh giác nhìn xem bốn phía, tay mỏ lên phi đao, nhỏ giọng nói, "Cha, thế nào rồi?" Chu Viên Triều sắc mặt đống nhiên có chút kích động lên, Thiên Ma Chu Văn Sơn sửng sốt một chút, Thiên Ma. Chỉ gặp Chu Viên Triều bước nhanh phía bên trái trong tay một bên hơi bằng phẳng trong bụi cỏ dại đi đến. Đây là một mảnh không sai biệt lắm có một mẫu nhiều đất trống, bên trong tạp thảo tùng sinh, còn mọc đầy lít nha lít nhít đầu ngón tay phẩm chất màu nâu nhạt cán thân. Chu Văn Sơn bước nhanh đi theo, chỉ gặp Chu Viên Triều tại một cây màu nâu nhạt cán kính phía trước dừng lại. Cha, ngươi nói đây là Thiên Ma. Mặc dù Chu Văn Sơn không hiểu Trung Y Lý, nhưng là Thiên Ma đại danh vẫn là có chỗ nghe thấy, tựa như là nhân sâm, đây cũng là một loại quý báo thuốc bắc. Chu Viên Triều ngồi xuống, đưa tay ở chỗ này đảo mấy lần, ngoài ý muốn chính là, nơi này thổ chất rất xốp phì nhiều, Chu Viên Triều không đến một phút liền dùng tay móc ra một khối không sai biệt lắm dài 10cm, 4-5cm thô hình bầu dục rễ cây. Chu Viên Triều nhìn xem cái này một mảnh chí ít mọc ra mấy ngàn cây màu nâu nhạt cán thân địa phương, lại nhìn xem vật trong tay, đây chính là Thiên Ma, cũng cứ gọi xích tiễn cùng định gió thảo, là một loại thuốc bắc, có thể đáng không ít tiền đâu. Chương 134, Chu Văn Hải toán thuật chương 134, Chu Văn Hải toán thuật Chu Văn Sơn không biết này Thiên Ma bây giờ có thể bán bao nhiêu tiền, nhưng là xuyên qua trước cũng tại rất nhiều cửa hàng nhìn thấy qua Thiên Ma loại vật này bình thường xem như bảo vệ sức khỏe sản phẩm bán, so sâm Mỹ đảng sâm cũng không có kém bao nhiêu giá cả. Tựa như là rất quý. Nhưng là hiện tại cái này một vùng lớn lên đều là Thiên Ma. Cái này cần có bao nhiêu a? Nhiều lắm đi. Chu Văn Sơn nuốt một ngụm nước bọt, cha, như thế nhiều ngày nhà, nếu không ngày mai đem đại ca cũng kêu lên, chúng ta cùng đi đảo. Chu Viên Triều gật gật đầu. Nhìn xem chí ít có một mẫu đất Thiên Ma, được, hôm nay cũng quá buổi tối, không có thời gian đến nào, ngày mai lại tới đi, đem ngươi đại ca cũng kêu lên. Hai người bốn phía lại đánh giá một phen, nhớ kỹ nơi này, miễn cho ngày mai lên núi lại trong lúc nhất thời tìm không thấy, dù sao nơi này lại không có cái gì rõ ràng tiêu ký, bình thường khẳng định cũng không có cái gì người đến qua. Không phải, những ngày này tê dại thật đúng là không nhất định có thể lưu đến bây giờ. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, hai người vội vàng xuống núi. Lại là Sơn Thần gia chiếu cố, để bọn hắn phát điểm tài. Xem ra sau này muốn nhiều chuẩn bị săn, kiếm một ít nội tạng kính sơn thần. Về đến nhà về sau, Chu Văn Sơn đem trên lưng da sói vừa để xuống, nói, cha, ta đi trước tắm rửa, mùi trên người có chút nặng. Chu Viên Triều phất phất tay, cười nói, mau đi đi, tắm rửa xong còn kém không muốn thêm ăn cơm. Chu Văn Sơn nhìn xem muốn đi qua Trần Huyền, cô vợ trẻ đợi lát nữa lại nói, trên người của ta tối, ta đi trước tắm rửa. Trần Huyền tại cách hắn cách đó không xa dừng bước, phất phất tay nói, ngươi mau đi đi. Chu Văn Sơn dẫn theo nước tiến vào tắm rửa phòng nhỏ. Lưu Thúy Hoa ra về sau, Chu Viên Triều đem kia một bó da sói cho cởi ra. Liền xem như tại kia trong đầm nước cọ rửa qua, cái này da sói bên trên hương vị đã tiêu tán không ít, nhưng là kia cố mùi hôi thối vẫn còn ở đó. Thúy Hoa, ta cùng Văn Sơn ở trên núi làm mấy tấm da sói, ngày mai ngươi cũng không cần xuống đất, đem cái này mấy tấm da sói cho xử lý một chút. Lưu Thúy Hoa sang xem một chút cái này mấy tấm da sói, kinh ngạc một chút, các ngươi đây là tại trên núi gặp được sói à, vẫn là 5 con sói. Ngươi không có thương tổn đi. Chu Viên Triều lắc đầu, không có việc gì, cái này sói đều không có tới gần chúng ta liền giải quyết. Lưu Thúy Hoa yên tâm lại, được, ngày mai ta ngay tại trong nhà làm cái này. Sau đó vừa cười nói, còn phải là ta Viên Triều ca xuất mã, Văn Sơn mấy ngày nay đều tay không trở về, Viên Triều ca đi theo lên núi, hôm qua một con thỏ, hôm nay 5 tấm da sói. Tắm rửa xong ra Chu Văn Sơn nghe được về sau, khỏe miệng cong lên, hợp lấy cái này da sói cùng ngày hôm qua con thỏ không có ta chuyện gì thôi. Ban đêm cơm nước xong xuôi, Chu Viên Triều an bài chuyện của ngày mai, Văn Hải, ngươi ngày mai cũng không cần đi trong đất làm việc, cùng chúng ta cùng đi chuyến trên núi. Nghe được Chu Viên Triều, Chu Văn Hải sửng sốt một chút, cha, ngày mai ta cũng đi theo trên núi đi săn. Ngoại trừ Chu Văn Sơn, tất cả mọi người còn không biết Thiên Ma chuyện. Chu Viên Triều nhẹ nói, phía trước ta cùng Văn Sơn xuống núi thời điểm, phát hiện một chỗ mọc ra rất nhiều ngày nhà, này Thiên Ma xử lý một chút, cũng có thể đáng giá không ít tiền. Ngày mai ta cùng Văn Hải Văn Sơn ba người đi đem những ngày kia tê dại cho móc ra, chuyển xuống núi, đến lúc đó tự mình xử lý một chút, lấy thêm đi bán đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là ở trên núi lại phát hiện bảo bối nhà. Chu Văn Hải tò mò hỏi, cha, ngày đó tê dại đáng tiền sao? Có thể bán bao nhiêu tiền một cân? Chu Viên Triều suy nghĩ một chút, nếu như là hạng một phẩm, năm ngoái thu mua giá cả không sai biệt lắm 7 khối tiền một cân. Chu Văn Hải thở dài một hơi, không quan tâm nói, vậy cũng không có bao nhiêu đi. Chu Văn Sơn nhìn hắn một cái, không nói gì, trong lòng cười thầm chờ đại ca biết Thiên Ma số lượng, nhìn hắn còn có thể hay không dạng này bình tĩnh. Chu Văn Sơn tính ra, những ngày kia tê dại chí ít có hơn 3000 gốc trở lên, lão ba Chu Viên Triều móc ra cái này, một gốc đoán chừng có 3 lượng tả hữu trọng lượng, nếu như đều theo cái này trọng lượng mà tính, những ngày kia tê dại chí ít có hơn 1000 cân. Chu Viên Triều nhìn thoáng qua Chu Văn Hải, đem cái kia móc ra Thiên Ma lấy ra bỏ lên trên bàn. Hình dạng tựa như là một cái dài nhỏ khoai tây, Chu Văn Hải cầm trên tay nhìn một chút, cái này thế nào có điểm giống khoai tây. Chu Văn Sơn nở nụ cười, đại ca, cái này chính là trời nhà, chúng ta ngày mai liền lên núi đảo cái này đi. Chu Văn Hải nhìn thoáng qua Chu Viên Triều, lại nhìn xem Chu Văn Sơn, lần này kịp phản ứng, trên núi còn có rất nhiều. Chu Văn Sơn nhếch miệng lên, nếu là không nhiều, gọi ngươi lên núi làm gì, trên núi kia giống như vậy Thiên Ma chí ít còn có mấy ngàn cái. Lưu Thúy Hoa cũng kinh trụ, mấy ngàn cái. Như thế nhiều, ma ơi, cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a? Chu Văn Hải nuốt một ngụm nước bọt, lại nhìn một chút trong tay Thiên Ma, dạng này Thiên Ma có mấy ngàn cái, 7 khối tiền một cân. Trương Minh Tuệ cùng Trần Luyện cũng kinh trụ, đây cũng là một số tiền lớn. Chu Viên Triều nhẹ nhàng gõ một cái bàn, dĩ nhiên không phải dạng này liền có thể bán 7 khối tiền, còn muốn trải qua gia công, phơi làm về sau mới được. Lưu Thúy Hoa từ Chu Văn Hải trên tay đem thiên ma lấy tới, chính là phơi làm bán 7 khối tiền cũng không ít, cái này nếu là phơi làm, cũng không nhẹ đâu. Chu Viên Triều gật đầu nói, không sai biệt lắm 4-5 cân có thể phơi 1 cân đi. Chu Văn Sơn tiếp lời, trên núi kia thiên ma chí ít có 1.500 cân. Chu Văn Hải dù sao cũng là được đi học người, lập tức tính toán bắt đầu, 1.500 cân ấn 5 cân phơi thành 1 cân tính, 1.500 cân thiên ma phơi làm về sau, chính là 500 cân, bán 7 khối tiền 1 cân, chính là 3.500 khối tiền A, T, lại là mấy ngàn khối tiền. Chu Văn Sơn nghe đại ca phép tính, trong lòng sợ ngây người, trong miệng nói, đại ca, ngươi lên đời khẳng định là cái gian thương. Trần Uyển thổi phù một tiếng bật cười. Trương Minh Vệ cũng cười vặn hắn một chút, ngươi chắc chắn ai bảo. Chu Văn Hải nghi hoặc không hiểu, ta tính sai lầm rồi sao? Ta số lượng cùng ngươi là một cái lao sư A. Lưu Thúy Hoa một bàn tay đập vào Chu Văn Hải trên trán, ta cái này không có được đi học đều tính ra tới, là 300 cân, 2.100 khối tiền, ngươi còn trải qua học đâu, cũng có thể coi là sai, cái gì cũng không phải. Chu Văn Sơn đối Lưu Thúy Hoa giơ ngón tay cái lên, còn phải là lão mụ lợi hại, một chút coi như hiểu rõ, không giống đại ca, đại tẩu, ngươi sau này cũng đừng làm cho đại ca cho quản tiền A. Chu Văn Hải một ánh mắt tới, Chu Văn Sơn ngừng miệng, thấy tốt thì lấy, hắc hắc. Chu Viên Triều cười trên bàn nhẹ nhàng gõ một cái, liền thế như thế quyết định, ngày mai Thúy Hoa liền để ở nhà xử lý một chút kia mấy tấm da sói. Văn Sơn nói, đến lúc đó tiểu viện cùng thông minh ở cữ liền trải cái này da sói đệm giường, ấm áp. Lưu Thúy Hoa gật gật đầu, được, tính toán thời gian, ở cữ thời điểm hẳn là sang năm 2 tháng phần tả hữu, thời tiết chính lạnh đâu, dùng cái này với bạn. Trương Minh Tuệ nở đủ cười, Văn Sơn, tẩu tử cùng đại ca ngươi liền cảm ơn ngươi a. Chu Văn Sơn khoát khoát tay, tẩu tử, ta đều là người một nhà, nói lời này liền khách khí a. Chương 135, Thê Lương Chu Văn Hải. Chương 135, Thê Lương Chu Văn Hải làm xong quyết định về sau, liền mỗi loại về mỗi loại phòng. Ngày mai còn có quan trọng sự tình, Chu Văn Sơn cùng Trần Uyển hai người cũng không có hồ nháo, thật sớm liền đi ngủ. Trời vừa sáng, Chu Văn Sơn cùng Trần Uyển liền rời giường, Lưu Thúy Hoa thật sớm liền đem điểm tâm cho làm xong. Đơn giản rửa mặt về sau, mọi người ăn xong điểm tâm, Chu Viên Triều liền mang theo Chu Văn Hải cùng Chu Văn Sơn hai người đi trên núi. Lưu Thúy Hoa ngay tại trong nhà xử lý cái này 5 tấm da sói. Cái này 5 tấm da sói, xử lý cũng cần suốt cả ngày, ánh sáng đem kia da sói bên trên không có cắt sạch sẽ huyết đục cho một chút xíu xử lý liền cần hơn nửa ngày. Lưu Thúy Hoa cũng không đi trong ruộng làm việc, Chu Văn Hải cũng đi theo lên núi, Trần Uyển cùng Trương Minh Tuệ hai cái này người phụ nữ có thai khẳng định cũng không thể đi trong đất làm việc kiếm công điểm. Chỉ làm cho hai người bọn họ đi, trong nhà khẳng định cũng không yên lòng, mà lại cũng không kiếm được bao nhiêu công điểm. Còn không bằng để ở nhà giúp đỡ làm cơm cái gì. Cũng may Chu Viên Triều đêm qua đã đi cùng ghi điểm viên chào hỏi. Nhà bọn hắn ba ngày này có việc đều không đi xuống đất. Ghi điểm viên rất sảng khoái liền đồng ý xuống tới, dù sao hiện tại trong đất sống cũng không phải là rất nhiều, đều là một chút nhổ có bắt trùng khai hoang loại hình. Ít mấy người xuống đất, hắn còn có thể đem những này linh hoạt phối cấp những cái kia muốn kiếm công điểm người. Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn đến trên núi, dùng nhanh thời gian 2 tiếng, mới đi đến ngày hôm qua cái mọc đầy thiên ma địa phương. Chu Văn Hải nhìn xem cái này một chỗ thiên ma, ánh mắt sốt ruột, cái này đều là tiền a, vén tay háo lên liền muốn mở đảo. Chu Viên Triều một thanh ngăn cản hắn, Văn Hải đợi lát nữa lại đảo. Chu Văn Hải nghi ngờ nói, cha, thế nào rồi? Chu Viên Triều lấy ra một túi bột phấn trạng đồ vật, ta trước vung điểm khu trùng thuốc đợi lát nữa lại đảo. Chu Văn Hải cùng Chu Văn Sơn đàng hoàng ở chỗ này chờ Chu Viên Triều đem thuốc bột gắn một lần. Vung ra một mảng lớn, gây mùi thuốc bột giải ra về sau, rất nhanh mảnh này mọc đầy thiên ma trong đất liền vang lên một trận sản sạt thanh âm. Thấy Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải tê cả da đầu. Mảnh đất này bên trong thế nhưng là cái gì đồ vật đều có a, châu chấu, chuột núi, rán. Bị cái này khu trùng thuốc cho hun cùng một chỗ chạy trốn ra ngoài. Hơn 10 phút về sau, rốt cuộc nghe không được này thiên ma trong đất có cái gì động tĩnh. Chu Viên Triều ra lệnh một tiếng, mở đảo. Được rồi. Hai huynh đệ hưng phấn vung lên quốc. Này thiên ma lớn lên đồng dạng không phải rất sâu, đào lên cũng tương đối dễ dàng, lại thêm nơi này thổ chất phì nhiêu suốt, một quốc xuống dưới cũng không phí sức, một hai cái thiên ma liền móc ra. Cứ như vậy nhìn, hôm nay ba người không sai biệt lắm là có thể đem những ngày này tê dại cho đào xong. Đào xong ra đơn giản, khó khăn là thế nào chuyển xuống đi, con đồ vật xuống núi cũng là không dễ dàng, mà lại có thể một chuyến còn mang không hết. Dù sao này 1.000 nhiều cân thiên ma, phân lượng cũng là rất nhiều, ít nhất phải lắp đặt 10 cái bao tải. Cụ thể bao nhiêu, muốn móc ra mới biết được. Chu Viên Triều chuẩn bị 3 thanh quốc, mỗi người một thanh. Quốc không ngừng vung đẩy, từng cái hình bầu dục thiên ma liền chậm rãi bị ném ra, càng đống càng nhiều, chậm rãi chất thành từng cái thiên ma đống. Buổi chiều, thiên ma đào hơn phân nửa, Chu Viên Triều nhìn xem không sai biệt lắm, mở miệng phân phó, Văn Hải, hai người chúng ta trước không muốn đào, trước tiên đem thiên ma chứa trong ba bố, để Văn Sơn chậm rãi đào liền tốt. Móc ra thiên ma thật nhiều phía trên đều mang khối lớn bùn đất, chứa bao tải thời điểm còn cần đem bùn đất hơi cho dọn dẹp một chút. Đào được hiện tại, Chu Văn Sơn cảm giác được đêm qua tính ra có chút sai lầm, nơi này có chừng một mẫu nhiều đều là thiên ma, so dự đoán nhiều hơn một chút. Chỉ ít 2.000 cân trở lên. Hiện tại bọn hắn móc ra một nửa hơi nhiều một chút, cảm giác đã có 1.000 cân trở lên. Chu Văn Sơn lại đào một hồi, rõ ràng ngừng quốc, cha, hôm nay làm không hết, còn lại ngày mai lại đào đi. Chu Viên Triều đứng người lên nhìn một chút, được, vậy nhanh lên chứa bao tải đi, còn lại ngày mai lại nói. Theo sau, Chu Văn Sơn cũng gia nhập vào chứa bao tải trong hàng ngũ. Tổng cộng tràn đầy 7 cái bao tải, một cái bao tải không sai biệt lắm có thể giả bộ hơn 150 cân, 7 cái bao tải chính là 1.000 cân ra mặt. Chu Văn Hải nhìn xem những này bao tải, gãi đầu một cái, những vật này thế nào chuyển xuống núi đi? Chu Văn Sơn tiếp lời nói, còn có thể thế nào chuyển? Rất tốt phân phối a. Tại Chu Văn Hải ánh mắt mong chờ bên trong, Chu Văn Sơn tinh tế nói, đây là 7 túi thiên ma đúng không? Cha là trưởng bối, niên kỷ lại lớn, có thể khiêng một túi xuống núi là được rồi. Chúng ta làm con trai cũng không thể để cha cho mệt nhọc. Đại ca, ngươi còn trẻ, chính vào trắng niên, ngươi 4 túi, ta là đệ đệ, ta so ngươi nhỏ, ta 2 túi, dạng này lại không được. Nói xong về sau còn đắc ý hướng về phía Chu Văn Hải cười mấy lần. Chu Văn Hải cắn răng, Chu tiểu nhị, ngươi thấy ta giống là có thể khiêng nổi 4 túi người. Chu Văn Sơn nghiêm trang nói, giống, rất giống. Chu Viên Triều ở một bên nở nụ cười, tốt, đừng làm rộn, Văn Sơn ngươi có thể khiêng đến động 4 túi sao? Không được, liền khiêng 3 túi, lưu một túi ở chỗ này ngày mai chuyển cũng được, ta và ngươi đại ca cùng một chỗ có thể khiêng 3 túi, thời gian không còn sớm, chúng ta phải sớm điểm xuống núi. Lên núi đều nhanh dùng 2 giờ, hiện tại khiêng như thế nặng đồ vật xuống núi, khẳng định phải chậm hơn không ít. Mặc dù bây giờ cũng mới hơn 2 giờ chiều, nhưng là xuống núi cũng phải hơn 2 giờ. Bọn hắn nơi này mặt trời xuống núi sớm, coi như thời gian thật không dư dả. Nói đến chính sự, Chu Văn Sơn cũng không lộn xộn, mở miệng nói ra, "Cha, đại ca, mỗi người các ngươi khiêng một túi là được rồi, ta một người có thể khiêng 5 túi." Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải đều biết Văn Sơn hiện tại khí lực lớn, biết hắn khiêng 3 đầu lợn rừng xuống núi qua, kia 3 đầu lợn rừng cộng lại cũng có 5-600 cân. Nhưng là hiện tại cái này 5 túi thiên ma cộng lại đến có 7-800 cân a. Chu Văn Sơn cũng mặc kệ Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải thế nào nghĩ, lấy ra dây thừng đem cái này 5 cái bao tải cho trói thật chặt. Sau đó dùng dây thừng làm thành một cái cùng loại hai vai lưng dáng vẻ, tại Chu Viên Triều cùng Chu Văn Sơn trong ánh mắt đờ đẫn, đem cái này 5 túi thiên ma nâng lên đến liền đi. Cái này 5 túi thiên ma không đến 800 cân, với hắn mà nói gánh vác không lớn. Đừng quên, trước mấy ngày, hắn nhưng là có thể xách 1200 cân vàng đâu. Cha, đại ca, kia quốc để ở chỗ này đi, ngày mai còn muốn dùng, chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi thôi. Nhìn xem Chu Văn Sơn nhẹ nhàng bộ pháp, Chu Văn Hải sửng sốt một chút, nói với Chu Viên Triều, cha, ngài cảm thấy có phải hay không Văn Sơn cưới nàng dâu về sau, phá đồng tử thân, sau đó biến đến dị. Không phải thế nào sẽ có như thế lớn khí lực. Chu Viên Triều mặt đen một chút, cái gì loạn thất bát ao, vậy ngươi phá đồng tử thân về sau thế nào không có biến dị. Nhanh kiêng đồ vật xuống núi, không phải nói để Văn Sơn phân một túi cho người khiêng. Nói xong về sau, Chu Viên Triều nhìn thoáng qua Chu Văn Sơn, theo sau nâng lên đến một túi thiên ma, đi theo. Chu Văn Hải không nói, thầm thì trong miệng một tiếng, sau đó nâng lên cuối cùng nhất một túi thiên ma, đi theo đi xuống chân núi. Chỉ là trong lòng vô hạn thê lương, sau này vũ lực áp bách không được Văn Sơn à, cái này nhưng làm sao đây? Chương 136, gia công thiên ma chương 136, gia công thiên ma khiêng đồ vật xuống núi quả nhiên chậm không ít. Chu Văn Sơn còn tốt một chút, mặc dù trên lưng có 5 cái bao tải, nhưng là hắn khí lực lớn, không có thế nào ảnh hưởng hắn hành động. Nhưng là Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải cũng có chút cố hết sức. Đường xuống núi, dùng 2 giờ rưỡi, ở giữa còn nghỉ ngơi không sai biệt lắm nửa giờ. Nhanh đến dưới núi thời điểm, sắc trời đã hoàng hôn. Chu Văn Sơn đưa tay đem Chu Viên Triều trên người bao tải xách xuống tới, "Cha, ta cùng đại ca chậm rãi đi, ngài đi trong nhà xe đợi tới." Chu Viên Triều thở dài một hơi, trà sát một chút mồ hôi, nhìn hắn một cái, cảm thấy Chu Văn Sơn vẫn còn tương đối nhẹ nhõm, mở miệng nói ra, "Vậy được, ta đi trong nhà kéo xe tự đi, các ngươi phía sau nghỉ ngơi một hồi từ từ sẽ đến." Nói xong cũng đội vàng hướng dưới núi trong nhà đi đến. Chu Văn Sơn trong tay lại nhiều một túi thiên ma, "Đại ca, ngươi muốn nghỉ ngơi một hồi sao?" Chu Văn Hải trà sát một chút mồ hôi, nhìn xem Chu Văn Sơn trên người 6 túi thiên ma, cười khổ một tiếng, "Không cần nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục." Hơn 10 phút sau, Chu Viên Triều lôi kéo trong nhà xe ba gác tới. 7 túi thiên ma lắp đặt xe, Chu Văn Hải cũng thở dài một hơi. Tiền này kiếm cũng không dễ dàng a, đều là tiền mồ hôi nước mắt. Về đến nhà về sau, Chu Viên Triều chỉ huy đem thiên ma cho gỡ đến trong nội viện. Sau đó rửa tay một cái ăn cơm. Lưu Thúy Hoa hôm nay đem ra sói đã xử lý tốt bước đầu trình tự làm việc, còn lại cần thời gian từ từ sẽ đến, không phải như vậy nhanh liền có thể chuẩn bị xong. Cơ tối Lưu Thúy Hoa cố ý bàn giao Trương Minh Tuệ cùng Trần Uyển làm nhiều một chút, trong thức ăn cũng nhiều thả thịt. Quả nhiên, ban đêm Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải ăn đều so bình thường nhiều một bát cơm. Lưu Thúy Hoa nhìn xem Chu Viên Triều dáng vẻ mệt mỏi có chút đau lòng, cho hắn kẹp mấy tảng mỡ dày, "Viên Triều ca, hôm nay mệt rồi đi, ăn nhiều một chút thịt, bồi bổ." Trần Uyển cũng kẹp một miếng thịt đến Chu Văn Sơn trong chén, "Văn Sơn, ngươi cũng nhiều ăn chút." Trương Minh Tuệ nhìn xem Chu Văn Hải một mặt mong đợi biểu lộ, Trương Minh Tuệ vẫn là kẹp một miếng thịt đến trong bát của hắn. Cơm nước xong xuôi, Chu Viên Triều gọi lại mọi người, "Ngày mai buổi sáng ta đi trên trấn mua 2 cái nồi sắt lớn, Văn Hải cùng Văn Sơn bếp lò đài xây tốt, nhưng là còn không có nồi. Vốn là nghĩ đến sau này phân ra thời điểm lại mua, nhưng là hiện tại xử lý này thiên ma phải dùng đến, liền thế sớm mua đi. Ngày mai Văn Sơn cùng Văn Hải vẫn là đi trên núi làm những cái kia còn lại thiên ma, ngày mai chuyển một chuyến là được rồi, ngày mai nếu như mang không hết, liền thế hậu thiên lại đi một chuyến." Thúy Hoa cùng Thông Minh còn có Tiểu Uyển ở nhà đem này thiên ma bên trên bùn đất cho dọn dẹp một chút, làm sạch sẽ chờ ta đem nồi cho mua về, liền muốn bắt đầu trưng đi lên. Này thiên ma muốn trưng qua sau, lại phơi làm mới có thể bán ra ngoài. Chu Văn Hải nghe được về sau, thì ra muốn như thế phiền phức a. Lưu Thúy Hoa nói, đây chính là mấy ngàn khối tiền đâu, chính là lại phiền phức cũng đáng, ngươi làm cái gì có thể bán như thế nhiều tiền. Chu Văn Hải suy nghĩ một chút, cũng thế, cả nhà của hắn trong đất vất vả một năm, ngoại trừ lương thực bên ngoài, cũng không gặp được 100 khối tiền, chớ đừng nói chi là những ngày này Tê Dại chí ít có thể bán hơn 2000 khối tiền, mà lại cũng chính là thời gian mấy ngày liền có thể tới tay, nếu đổi lại là ai cũng đến làm A Chu Viên Triều an bài tốt chuyện của ngày mai về sau, liền riêng phần mình về nghỉ ngơi. Chu Văn Sơn dẫn theo một thùng nước trở lại mình trong nội viện, ngay tại góc tường gọt vào tắm. Tắm rửa thời điểm, còn để Trần Luyện cho canh giữ ở cổng. Phụ mẫu trong viện nhỏ tắm rửa phòng phải xếp hàng, Chu Viên Triều tại tắm, đại ca đang chờ, hôm nay lên núi đều ra một thân mồ hôi, trời nóng bức này, không tắm rửa không thoải mái. Chu Văn Sơn một bên tắm rửa vừa nghĩ chờ lần này bán xong thiên ma, liền tranh thủ thời gian làm cái tắm rửa gian phòng, không thể đợi thêm nữa. Trở lại trên giường, Chu Văn Sơn nhẹ vỗ về Trần Luyện bụng, dặn dò: "Cô vợ trẻ, ngày mai thanh tẩy thiên ma, mệt thì nghỉ ngơi một hồi lại làm, đừng không có ý tứ, mẹ sẽ không nói ngươi." Trần Luyện nở nụ cười: "Ta biết, đều không cần ngươi nói, mẹ đều biết để cho ta cùng đại tẩu nghỉ ngơi, ngươi cũng không cần lại lo lắng, ngược lại là ngươi, lên núi chuyển thiên ma, không muốn mệt nhọc, cha không phải đã nói rồi sao, ngày mai mang không hết, hậu thiên còn có thể lại đi chuyển." Chu Văn Sơn lông mày nhướng lên, nhìn xem Trần Luyện: "Nam nhân của ngươi lớn bao nhiêu bản sự, xem ra ngươi còn không có khắc sâu trải nghiệm à, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta." Trần Luyện kinh hãi, nhìn xem càng ngày càng gần khuôn mặt: "Ngươi muốn làm cái gì?" Chu Văn Sơn: "Kiệt kiệt kiệt, ngươi hiểu được." Ngày thứ hai, điểm tâm sau dựa theo hôm qua Chu Viên Triều an bài, Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải thân huynh đệ hai lên núi làm thiên ma đi. Chu Viên Triều cưỡi xe đi trên trấn mua nổi. Lưu Thúy Hoa mang theo hai cái con dâu trong nhà thanh lý móc ra thiên ma, trước tiên đem bùn cho cọ sát, lại nhường bên trong rửa sạch sẽ chờ nồi mua về, liền muốn bắt đầu vào nồi trưng. Nhanh buổi trưa, Chu Viên Triều lấy lòng nồi trở về, hắn cái này nồi trực tiếp đi Trần Thiết Tượng nơi đó mua, không dùng công nghiệp quán. Hai cái nồi sắt lớn hoa 25 khối tiền, cùng hợp tác xã cung ứng tiếp thị giá cả. Trở về sau, Chu Viên Triều đội vàng ăn hai cái cơm đối phó một chút, sau đó liền bắt đầu cho Văn Sơn cùng Văn Hải nhà đem nồi cho chuẩn bị cho tốt. Cái này nồi mua về, cũng không phải để lên là được rồi. Còn muốn dùng bùn thổ đem cái này nồi sắt cho bịt kín tại cái này bếp lò trên này, dưới đây nhóm lửa thời điểm, khói không thể từ bếp lò trên đài trong khe hở xuất hiện, có bốc khói địa phương, liền phải cho dán lên. Chờ đem nồi cho chuẩn bị cho tốt về sau, buổi chiều liền bắt đầu trưng những ngày này tê. Trần Luyện cùng Trương Minh Tuệ tại riêng phần mình trong nhà phòng bếp nhóm lửa trưng lấy thiên ma, một lần trưng không sai biệt lắm 30 cân tả hữu, muốn trưng 20 phút, đem này thiên ma cho trưng thấu mới có thể lấy ra phơi nắng. Còn như ở giữa Chu Viên Triều biệt tử, liền không có trưng những ngày này nha, bởi vì cái này phòng bếp là nấu cơm phải dùng đến. Lưu Thúy Hoa cùng Chu Viên Triều thỉnh thoảng hai bên nhìn xem, không sai biệt lắm, liền bưng xuống đến, một lần nữa thay đổi một nồi. Kia bưng tới đầu đi sống lại liền không có để Trần Luyện cùng Trương Minh Tuệ làm, hai người bọn họ chỉ phụ trách nhóm lửa là được rồi, cái này thật sự là lại chuyện quá đơn giản tình. Buổi chiều không sai biệt lắm thời điểm, Chu Văn Hải trở về, tốt đẩy xe ba gác liền đi ra ngoài, rất nhanh liền cùng Chu Văn Sơn cùng một chỗ đem xe đẩy trở về, trên xe chứa 6 túi thiên ma. Đem thiên ma cho tháo xuống về sau, Chu Viên Triều hỏi hai người: "Văn Hải, trên núi thiên ma đều lấy xuống rồi?" Chu Văn Hải lắc đầu, nói: "Cha, trên núi thiên ma không sai biệt lắm còn có 2 túi dáng vẻ, hôm nay không có làm xong." Chu Văn Sơn nở nụ cười: "Phản chính sơn bên trên không có bao nhiêu, ngày mai chính ta lên núi đem những ngày kia tê dại lấy xuống liền tốt, đại ca ngay tại trong nhà hỗ trợ." Chương 137 Toàn năng Chu Viên Triều. Chương 137, Toàn năng Chu Viên Triều. Hôm nay hắn cùng đại ca hai người lại đào hơn nửa ngày, trên núi thiên ma không có bao nhiêu, chỉ còn lại 2 bao tải tả hữu, ngày mai một mình hắn nửa ngày công phu liền có thể nhẹ nhõm làm xong. Chu Viên Triều gật gật đầu: "Được, liền theo ngươi nói xử lý." Hiện tại Chu Văn Sơn một người lên núi hắn là yên tâm, một mình hắn đi làm những ngày kia nha, không có cái gì vấn đề. Hai bên trong viện, trên mặt đất quét dọn sạch sành xanh, trên mặt đất trải mấy cái lạnh tịch bên trên đặt vào hôm nay trưng qua thiên ma. Hôm nay hai bên viện tử cộng lại trưng không sai biệt lắm 500 cân thiên ma. Nhưng là trong nhà này cũ lạnh tịch đều đã sử dụng hết, còn có hơn 1000 cân thiên ma không có trưng đâu, đến lúc đó phơi chỗ đó. Ăn xong cơm tối, Chu Văn Sơn rất là quan tâm hỏi Chu Viên Triều, lại như thế trải trên mặt đất phơi xuống dưới, không nói lạnh tịch có đủ hay không dùng, chính là trong viện toàn bộ phủ kín đều phơi không hết. Lúc đầu coi là chỉ có 1500 cân tả hữu thiên ma, ai biết này thiên ma số lượng so với hắn nghĩ còn nhiều hơn ra không ít. Hiện tại đã chuyển xuống đến 13 bao tải, trên núi còn có 2 bao tải. Không sai biệt lắm 2300 cân tả hữu. Chu Viên Triều không một chút nào gấp gáp, cười nhìn một chút Chu Văn Sơn: "Ngươi vội vã cái gì, người sống còn có thể để đi tiểu cho nín chết. Trong thôn có người làm biển gỗ, một cái biển gỗ liền có thể phơi cái 20-30 cân, mấy mao tiền một cái biển gỗ, mua mười mấy cái lại không được. Ta trong nhà làm mấy cái thả biển gỗ giá gỗ nhỏ, một cái giá bên trên thả 10 cái biển gỗ, đừng nói những ngày này nha, chính là nhiều gấp đôi đi nữa cũng có thể phơi mở." Chu Văn Sơn nghe xong về sau bừng tỉnh đại ngộ, hắn thế nào quên thứ này đâu, đây chính là nông thôn phơi nắng đồ vật bảo bối tốt. Hắn dù sao cũng là sự từng trải cuộc sống còn thấp, xuyên qua trước cũng chỉ là hơn 20 tuổi, cũng là một cái trai trai hài tử, nhất thời nghị không ra cũng bình thường. Ngày thứ hai, Chu Văn Sơn chỉ có một người lên núi, đem còn lại kia 2 túi thiên ma lấy xuống liền tốt. Chu Viên Triều trong nhà làm thả biển gỗ giá gỗ nhỏ, Chu Văn Hải thì là đi mua biển gỗ. Trong thôn có không ít lao nhân đều biết làm loại này thường dùng biển gỗ, nhưng là hắn lần này cần mua nhiều, một hộ 2 gia đình khẳng định không đủ, hắn còn muốn đi thôn bên cạnh đi mua một chút. Chờ Chu Văn Sơn có 2 túi thiên ma khi về đến nhà, trong nhà đã nhiều 2 cái thả biển gỗ giá đỡ. Mỗi cái giá đỡ đều có nhanh cao 2 mét, có thể thả hơn 10 biển gỗ, nhưng là như thế vẫn chưa đủ dùng, Chu Viên Triều vẫn còn tiếp tục làm. Chu Văn Hải đã cầm tiền mua về không sai biệt lắm có 80 cái biển gỗ, hoa 80 khối tiền, cái này biển gỗ trên cơ bản đều là bán một khối tiền một cái. Đem Thiên Ma buông xuống, Chu Văn Sơn đi qua nhìn một chút lao ba làm giá gỗ nhỏ, đường nói, lao ba thật đúng là đa tài đa nghệ. Sẽ làm đơn giản một chút nghề mộc sống, sẽ lên núi đi săn, làm phi đao, còn sùng lão bà. Như thế tưởng tượng, Chu Văn Sơn đều có chút sùng bái mình lão bà. Cha, trên núi Thiên Ma đều lấy xuống, một tên cũng không để lại. Chu Văn Sơn hướng Chu Viên Triều báo cáo công việc. Chu Viên Triều nở nụ cười, được rồi, đi giúp vợ ngươi làm việc đi, nàng còn tại nhóm lửa đâu. Chu Văn Sơn đồng ý một tiếng, vậy ta trước đi qua nhìn xem. Đi vào cửa phòng bếp, Chu Văn Sơn liền thấy Trần Uyển ngồi tại bếp lò trước nhóm lửa đâu, nhìn xem lửa nhỏ, liền thêm chút tuổi lửa, kéo một chút ống bế. Đã nâng lên bụng, bởi vì là song thai nguyên nhân, những ngày này dáng dấp nhanh chóng, nhìn xem đã có 5 tháng lớn nhỏ. Có thể ngồi có hơi lâu, Trần Uyển đứng lên hoạt động một chút, liếc mắt liền thấy được đi tới cửa Chu Văn Sơn, lập tức hai mắt tỏa sáng, giòn vừa nói, "Văn Sơn, ngươi trở về à nhà?" Chu Văn Sơn đưa tay tại Trần Uyển trên bụng sờ soạng hai lần, "Nàng dâu, hôm nay mệt rồi sao?" Trần Uyển lắc đầu, trên mặt tách ra mỉm cười, không có chút nào mệt mỏi, "Ta cùng đại tẩu hai người liền phụ trách nhóm lửa là được rồi, trong nồi Trương Thiên Ma đều không cần chúng ta quản, mẹ sẽ tới mang sang đi, lại bỏ vào đến mới Thiên Ma." Chu Văn Sơn trong mắt mang theo dịu dàng nhìn xem nàng, "Vậy là được, nếu không ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi, nơi này có ta đến là được rồi." Trần Uyển nói, "Không cần, ta thật sự là không mệt, ngươi vừa trở về, vẫn là ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi." Chu Văn Sơn đang muốn nói chuyện, Lưu Thúy Hoa đến đây, "Văn Sơn trở về à, ngươi đi giúp lấy dựa Thiên Ma đi thôi, nơi này không cần ngươi quan tâm." Trần Uyển cười khúc khích, "Tốt, ngươi cũng có hoạt kiến, mau đi đi." Chu Văn Sơn nở nụ cười, nhìn thoáng qua Trần Uyển, "A, ta hiện tại liền đi dựa Thiên Ma." Trong viện, Chu Văn Hải đã nơi tay ép tiến nơi này dựa Thiên Ma, Chu Văn Sơn đi qua cũng giúp lên bận điệu đến, hai người cái cùng nhau tắm nhanh rất nhiều. Đến trời sắp tối thời điểm, những ngày này tê dại đã nhanh rửa sạch. Chu Viên Triều lại làm xong hai cái thả biển gỗ giá đỡ, hôm nay Trưng Thiên Ma có hơn 1000 cân. Ngày mai lại trưng nửa ngày tầm đó, còn kém không nhiều có thể trưng xong. Còn lại chính là muốn phơi nắng. Thời tiết tốt, cũng muốn 5 đến 7 ngày mới có thể phơi khô, trong lúc này còn muốn thỉnh thoảng cho Thiên Ma lật cái mặt, cũng là phí công phu sống. Trong sân, Chu Viên Triều sợ trễ quá có côn trùng cái gì đến làm phá hư vừa cạnh góc sừng đều cho giải lên khu trùng thuốc, lần này cũng không cần lo lắng có chuột cái gì. Ban đêm cơm nước xong xuôi, Chu Viên Triều theo thường lệ nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, mang trên mặt nụ cười, ngày mai không sai biệt lắm Thiên Ma liền có thể làm xong, thời gian còn lại chính là phơi nắng, cái này cũng không thể rời đi người, chờ ngày kia thời điểm ta liền cùng Văn Hải xuống đất đi làm việc. Văn Sơn, ngươi cùng mẹ ngươi còn có tiểu điện thông minh liền để ở nhà mặt, giúp đỡ trở mặt, việc này cũng không nhẹ, ngươi nhiều làm chút. Chu Văn Sơn nghe được về sau, cha, ngươi yên tâm đi, đều giao cho ta à, cam đoan để mẹ cùng đại tẩu các nàng mệt mỏi không đến. Chu Viên Triều hài lòng gật đầu, được rồi, liền thế như thế định. Ngày thứ hai, mọi người lại là sáng sớm ăn cơm xong, liền bắt đầu trưng Thiên Ma, một nồi 30 cân tả hữu, hai cái nồi đồng thời trưng, không đến nửa giờ liền trưng một nồi, kỳ thật cũng rất nhanh. Buổi sáng đi qua, cuối cùng nhất một nồi Thiên Ma vào nồi về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi. Cuối cùng đều làm xong. Hai cái trong viện, tràn đầy đều là trưng qua Thiên Ma. Tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thuốc đông ý mùi thơm. Hiện tại chỉ còn lại phơi nắng, nếu như thời tiết ra sức, không sai biệt lắm 7 ngày về sau, liền có thể kéo ra ngoài bán lấy tiền. Mặc dù Chu Văn Sơn hiện tại cất giấu như vậy nhiều vàng, cũng tùy thời đều có thể đổi thành tiền, nhưng là hắn không có tính toán động. Vẫn là này Thiên Ma bán tiền tiêu lấy trong lòng an tâm. Chu Văn Sơn con mắt chuyển một chút, nghĩ đến mấy ngày nay thế nào đem đại ca kéo lên, cùng một chỗ tìm lao ba đàm một chút, lần này bán đi Thiên Ma về sau, mỗi người phân cái 100-200 khối tiền cũng được a, hắn đến lúc đó làm tắm rửa phòng cái gì cũng cần dùng tiền. Buổi chiều, người cả nhà cùng một chỗ cho những ngày này say ngất cái mặt, dùng hơn một cái giờ. Ban đêm trước khi ngủ lại lật một lần. Hôm nay này Thiên Ma vẫn là ở mức cực kỳ, cần nhiều lật, cần lật, không phải dễ dàng mút mèo. Chương 138, đến huyện thành đi bán Thiên Ma. Chương 138, đến huyện thành đi bán Thiên Ma. Sau đó mấy ngày, cứ dựa theo Chu Viên Triều an bài, hắn cùng Chu Văn Hải hai người xuống đất kiếm công điểm. Lưu Thúy Hoa cùng Chu Văn Sơn liền để ở nhà phơi Thiên Ma. Phía trước hai ngày, Thiên Ma muốn cần lật, thường thường mới lật hết không đến bao lâu, liền lại muốn bắt đầu từ đầu lật lên. Thẳng đến phía sau Thiên Ma dần dần biến nhẹ, biến làm, lúc này mới lật chậm bắt đầu. Ngày thứ tư thời điểm, Lưu Thúy Hoa liền rõ ràng đi theo xuống đất làm việc kiếm công điểm. Giữ lại Chu Văn Sơn cùng Trần Uyển còn có đại tẩu Trương Minh Tuệ trong nhà. Hiện tại Thiên Ma buổi sáng lật một lần, buổi chiều lật một lần là được rồi. Trời tốt, cũng không có cho bọn hắn cái gì sắc mặt, đến cái trời đầy mây trời mưa loại hình. Mãi cho đến ngày thứ bảy, Chu Viên Triều từ trong đất trở về sau, cầm lấy Thiên Ma kiểm tra một lần, hài lòng gật đầu, phơi không sai biệt lắm, có thể thu lại. Thì ra là Thiên Ma rút lại rất nhiều, biến thành xẹp xẹp, phân lượng cũng nhẹ không ít. Nghe được Chu Viên Triều, Chu Văn Sơn tích cực lấy ra bao tải, gọi tới Chu Văn Hải, đại ca, đến, trước tiên đem này Thiên Ma chứa vào lại ăn cơm. Chu Viên Triều gật đầu đồng ý, vậy trước tiên chứa vào đi. Lưu Thúy Hoa cũng đã lấy tới một đầu bao tải, Viên Triều ca, hai người chúng ta chứa. Hai tổ người phối hợp với đem Thiên Ma chứa vào trong ba bố. Rất nhanh, liền đem những ngày này tê dại đều chứa vào trong ba bố. 15 túi Thiên Ma phơi làm về sau, liền giả bộ ba bao tải nữa. Cái này rút lại cũng không nhỏ. Lấy tới xương cho phân biệt xương một chút, cộng lại 415 cân. Lưu Thúy Hoa trong lòng một bản tính, 7 khối tiền một cân, 400 cân chính là 2800 khối, 15 cân chính là 105 khối, cộng lại chính là 2905 khối tiền. Chu Văn Hải ở một bên còn không có tính ra cái đại khái, Lưu Thúy Hoa liền đem kim ngạch cho tính toán ra. Lưu Thúy Hoa coi xong về sau, hỏi hướng Chu Viên Triều, "Viên Triều ca, ta tính toán đúng không?" Chu Viên Triều vừa cười vừa nói, "Đúng, ngươi lúc nào tính bỏ lỡ?" Lưu Thúy Hoa cũng đắc ý bắt đầu. Chu Văn Hải suy nghĩ một chút, từ bỏ, sau này nhà hắn trướng liền để thông minh quản đi. Trần Uyển cùng Trương Minh Tuệ đem thức ăn cho làm xong, đem thiên ma gói lại về sau, rửa tay một cái bắt đầu ăn cơm chiều. Chu Văn Sơn kẹp một khối hiệu bảo thịt ném đến miệng bên trong, "Ân, thơm quá a." Cơm sau, Chu Viên Triều gõ bàn một cái nói. Chu Văn Sơn chấn động trong lòng, chính sự tới. Chu Viên Triều mở miệng nói, "Nhà ta này thiên ma cũng phơi tốt, đợi lát nữa đi mượn hai chiếc xe đạp, ngày mai ta cùng Văn Hải Văn Sơn cùng một chỗ đem này thiên ma kéo đến huyện thành bán đi." Chu Văn Sơn, "Cha, vẫn là bán được lần trước cái kia tiết lão nơi đó sao?" Chu Viên Triều lắc đầu một cái, nhớ tới lần trước gặp phải những tên côn đồ cắt kẻ kia, "Không được, chúng ta liền đi chính quy trạm thu mua đi." Chu Văn Sơn là không quan trọng, hắn cũng chính là thuận miệng nhắc lên, bán được chỗ đó lao ba quyết định liền tốt. Bán được tiết lao nơi đó có thể giá cả biết cao hơn đến không ít, nhưng là lần trước gặp phải những cái này lưu manh để bọn hắn trong lòng có chút không thoải mái. Bán đồ sẽ còn gặp được dạng này bị đánh cướp phong hiểm, là ai cũng không muốn gặp phải. Lần trước, nếu như không phải ba người bọn hắn coi như thân thủ không tệ, Văn Sơn đánh đòn phủ đầu, đem những cái này tiểu lưu manh đều đánh ngủ. Đổi thành người khác, nói không chính xác liền bị cướp. Đây chính là tiền hàng 20A Lưu Thúy Hoa trong lòng tính toán, nếu như tăng thêm lần này bán hơn 2900 khối tiền, lại thêm hai tháng này đi săn có được kết xúc, không sai biệt lắm nhanh 9000 khối tiền. Nếu như tiếp qua mấy tháng, trong nhà tiền tiết kiệm chẳng phải là muốn vượt qua một vạn khối. Chơi ạ, một vạn khối a. Lưu Thúy Hoa trong mắt bước lên tiểu tình tình, nàng thời điểm nào có thể có như thế nhiều tiền á. Cơm sau, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải ra ngoài cho mượn hai chiếc xe đạp, tăng thêm nhà mình một cỗ, ngày mai ba người một người cưới một chiếc xe, liền có thể thoải mái mà kéo lấy thiên ma đi huyện thành. Ban đêm trước khi ngủ, Chu Văn Sơn thói quen cùng Trần Uyển tới cái thật sâu hôn, sau đó mới buông nàng ra, "Nàng dâu, ngày mai đi huyện thành, ngươi có hay không cái gì cần? Ta mua cho ngươi trở về." Trần Uyển tựa ở lồng ngực của hắn, "Không cần, trong nhà cái gì đều có, ta cũng không có vật gì có thể mua, đến lúc đó trực tiếp trở về là được rồi, tiền tiết kiệm một chút hoa, trong bụng ta còn có hai đứa bé đâu." Chu Văn Sơn thầm nghĩ, hai đứa bé buông ra hoa có thể hai bao nhiêu tiền, thực sự không được, hắn trên núi cái kia nơi giấu bảo tàng cũng không phải không thể lại móc ra. Đã nàng dâu không có cái gì muốn, hắn liền tự mình nhìn xem làm. Trời còn chưa sáng, Chu Văn Sơn liền nghe đến bên cạnh trong viện lão mụ Lưu Thúy Hoa bắt đầu nấu cơm thanh âm. Nhắm mắt lại chợp mắt một chút, sau đó liền rón rén xuống giường, nhìn xem Trần Uyển vẫn chưa có tỉnh lại, liền nhẹ nhàng đem chăn mỏng tử cho nàng đắp kín, sau đó đi ra cửa đi. Nhìn xem hắn đi ra khỏi phòng, Trần Uyển khẽ miệng có chút dương lên, con mắt mở ra hướng ra phía ngoài nhìn một chút, sau đó lại ngáp một cái, gôn éo cái đầu lại ngủ thiếp đi. Ăn xong điểm tâm, Viên Triều cùng Văn Sơn Văn Hải ba người trước tiên đem chứa thiên ma cái túi một mực cột vào xe đạp ghế sau bên trên. Lúc này ngày mới vừa sáng, Chu Viên Triều cùng Thúy Hoa bàn giao hai câu, liền mang theo hai huynh đệ hướng Khánh An huyện thành cưỡi đi. Khánh An huyện bên trong có chuyên môn thu mua những dược liệu này địa phương, Chu Viên Triều mục đích hôm nay chính là chỗ đó. Nghĩ đến muốn đem những ngày này tê dại đổi thành tiền, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải cũng không thấy đến mệt mỏi, xe đạp dưới chân cưỡi nhanh chóng. Chu Văn Sơn cưỡi tại cuối cùng nhất, nhẹ nhõm đi theo cha và đại ca. Hai giờ về sau, Chu Văn Sơn bọn hắn lại tới quen thuộc huyện thành, lần trước đến vẫn là hơn 3 tháng trước tới huyện thành này bán nhân sâm thời điểm. Chu Văn Sơn dưới chân nhanh chóng đạp mấy lần, xe đạp ra tốc đuổi tới Chu Viên Triều bên người, hai chiếc xe đạp cũng cưỡi. "Cha chờ bán xong thiên ma, ta nghĩ tại huyện thành đi dạo một chút, mua chút đồ vật được không?" Chu Viên Triều một bên cưỡi xe đạp, vừa nói, "Được, kia có cái gì không được, ngươi cùng đại ca ngươi có cái gì đồ vật muốn mua, đều có thể đi mua, chúng ta hôm nay mục đích chủ yếu chính là đem những này thiên ma bán đi, tối về tối nay đều không được gì." Chu Văn Sơn cười nói, "Kia không cần như vậy mượn, mua thứ gì chỉ hoãn không được bao lâu, nếu có thể sớm một chút bán đi thiên ma, chúng ta buổi chiều cũng có thể về sớm một chút." Chu Viên Triều nở nụ cười, "Chỉ sợ không có như vậy nhanh, bán đồ cũng muốn xếp hàng." Chu Văn Sơn sửng sốt, "Còn muốn xếp hàng?" Chu Viên Triều giải thích nói, "Ngươi trung quy sẽ không coi là thuốc kia tài trạm thu mua chỉ có chúng ta một nhà đi qua bán đồ à, chúng ta nơi này trên núi thế nhưng là có rất nhiều dược liệu đều có thể hái tới bán, tới đây bán đồ người cũng không ít, trước kia còn không có các ngươi thời điểm, ta và mẹ của ngươi cũng hái qua một chút dược liệu tới đây bán." Chu Viên Triều nói, trong đầu xuất hiện năm đó tình hình. Vẫn là Văn Hải không có ra đời thời điểm. Lúc kia, hắn cùng Lưu Thúy Hoa vất vả hơn mấy tháng thời gian phơi một chút dược liệu, nhưng hậu thiên không sáng thời điểm, hai người liền đi bộ cóng dược liệu đi đến huyện thành bán cho trạm thu mua. Những dược liệu kia bán 8 khối tiền, Lưu Thúy Hoa vui vẻ cùng một đứa bé đồng dạng. Sau đó để ăn mừng, bọn hắn ở huyện này trong thành tiệm cơm ăn một bữa cơm, hoa một khối nhiều, Lưu Thúy Hoa đau lòng khóc lên dáng vẻ. Chu Viên Triều trong lòng chua chua, lúc kia thật là khổ a, còn tốt, bọn hắn đều gắng gượng qua tới, còn có hai cái hảo hải tử. Sau này, những ngày an nhàn của bọn hắn liền đến. Chương 139, lại đụng phải tiết lao. Chương 139, lại đụng phải tiết lao. Chu Viên Triều trong lòng những này cảm khái Chu Văn Sơn cũng không rõ ràng, tò mò hỏi, "Cha, ngươi cùng mẹ cũng tới huyện thành bán qua dược liệu. Lúc nào chuyện? Ta thế nào một chút ấn tượng đều không có a?" Chu Viên Triều nở nụ cười, "Khi đó đại ca ngươi cũng còn không có xuất sinh đâu, ngươi thế nào sẽ biết?" Sau đó nói, "Khi đó, mẹ ngươi còn ôm lấy cái bím tóc đuôi ngựa, trong thôn cũng là số một số hai đẹp mắt. Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, mẹ hiện tại cũng đẹp mắt. Hắn nói lời này cũng không trái lương tâm, Lưu Thúy Hoa chính là làn da thô ráp một điểm, đen một điểm, trắng thật một điểm. Nhưng là hai mắt thật to đen lại sáng, đen nhánh lông mày, ngũ quan tỷ lệ cũng tương đối tốt, liền ngay cả răng đều là trắng loãng chỉnh tề. Nếu quả như thật chăm chú bảo dưỡng một chút, gầy một điểm, làn da lại trắng một chút, bóng loáng một chút, nhất định sẽ đẹp mắt rất nhiều, mà đây đều là có thể thay đổi. Chu Viên Triều nghe được Chu Văn Sơn nói sau, gật đầu biểu thị đồng ý, tính ngươi có ánh mắt, mẹ ngươi năm đó, so vợ ngươi cũng không kém là bao nhiêu, không phải, ngươi cùng đại ca ngươi có thể lớn thành dạng này. Hắc, lao ba cái này cần ý kỉnh. Chu Văn Sơn răng đều sắp bị ngọt đổ. Bất quá, Chu Văn Sơn cũng âm thầm hạ quyết định chờ qua mấy năm, liền để lão mụ được sống cuộc sống tốt, mỗi ngày đi bảo dưỡng thân thể, đến lúc đó hắn cũng phải nhìn nhìn lão mụ đến cùng đẹp cỡ nào. Dược liệu trạm thu mua tại huyện thành bên kia, trên cơ bản nhanh xuyên qua toàn bộ Khánh An huyện thành. Cưới xe đạp, Chu Văn Sơn nhìn một chút bốn phía, cha, nơi này không phải lên lần bán nhân sâm địa phương sao? Chu Viên Triều đang muốn nói chuyện, đối diện đi tới một vị râu tóc bạc trắng lão giả, phía sau đi theo một vị trên mặt có vết đao chém tinh trắng nam tử. Chu Văn Sơn xem xét, cái này không phải liền là cái kia Tiết lão sao? Lúc ấy nhân sâm của bọn hắn liền bán cho hắn, còn cho bọn hắn một cái giá tiền không tệ. Nếu như không phải ngay lúc đó những tên côn đồ cắp ké kia nháo sự, nói không chừng lần này Thiên Ma có thể sẽ còn cân nhắc bán cho vị này Tiết lão. Hiện tại nha, chỉ có thể coi là bọn hắn mặc dù không sợ những tên côn đồ cắp ké kia, nhưng là cũng không muốn nhiều chuyện. Không riêng gì Chu Văn Sơn nhìn thấy Tiết lão, Chu Viên Triều cũng nhìn thấy. Liên Tiết lão tóc này râu ria cái gì, vẫn rất có nhận ra độ, để cho người ta rất khó nhận sai. Mà đối diện kia Tiết lão nhìn xem trí nhớ cũng không tệ, nhìn thấy Chu Viên Triều bọn hắn về sau, nhãn tình sáng lên, đây là đoạn thời gian trước đưa qua giả bán nhân sâm ba phụ tử a Tiết lão đối bọn hắn khắc sâu ấn tượng, không riêng gì chi kia nhân sâm giúp đại ân của hắn, mà lại theo Lý Bưu bọn hắn lúc ấy trở về nói, bọn hắn trong bóng tối hộ tống Chu Viên Triều ba phụ tử thời điểm, mới phát hiện Chu Viên Triều bọn hắn căn bản cũng không cần hỗ trợ, thuần thục liền đem những cái kia để bọn. Hắn đều cảm thấy khó giải quyết lưu manh giải quyết. Này mới khiến Tiết lão đối bọn hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Lúc ấy chưa từng có mấy ngày, Tiết lão liền giật giật thủ đoạn đem gọi là Hắc Long lưu manh đầu lĩnh cho làm tiến bảo. Nhất cử giải quyết sau chú ý chi lo. Chu Viên Triều nhìn thấy Tiết lão về sau, đang muốn gật gật đầu chào hỏi liền đi. Nhưng không ngờ cái này Tiết lão lại hướng hắn chiêu tay, vị huynh đệ kia dừng bước. Kẹt kẹt Chu Viên Triều đành phải ngưng lại xe đạp, Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải cũng đi theo ngừng lại. Tiết lão cười ha hả đi tới, vị huynh đệ kia lần trước từ biệt về sau, rất lâu không có gặp, hôm nay đến huyện thành bán đồ. Nói xong nhìn xem ba người xe chỗ ngồi bao tải, trong lỗ mũi truyền đến một trận nhàn nhạt thuốc đông y mùi thơm, vuốt vuốt chòm râu tay nắm chặt lại, đây là Thiên Ma. Chu Viên Triều bất đắc dĩ cười một tiếng, Tiết lão, cái mũi của ngươi chân linh, trước mấy ngày ở trên núi phát hiện một chút Thiên Ma, mấy ngày nay làm xong, chuẩn bị bán được điểm thu mua đâu. Tiết lão gật gật đầu, quả nhiên là Thiên Ma, thế nào không bán được ta nơi đó đi à, này Thiên Ma ta cũng thu. Chu Viên Triều nói, Tiết lão, lần trước từ trong nhà ngài đi ra chưa bao lâu, liền gặp được mấy tên côn đồ muốn ăn cướp, nếu như không phải chúng ta thân thủ cũng tạm được, lúc ấy nhưng là cắm. Tiết lão cười ha ha, xin lỗi lão đệ, dạng này, chúng ta đi ta viện kia bên trong uống cái trà, cũng coi là ta cho các ngươi bồi cái không phải, hiện tại những tên côn đồ kia chuyện ta đã sớm giải quyết, cam đoan sau này sẽ không lại xuất hiện loại tình huống này, không bằng ngươi những ngày này tê dại liền bán cho ta đi, ta cam đoan cho các ngươi một cái tốt giá cả. Chu Viên Triều làm sao không biết Tiết lão nơi này giá cả biết cao hơn một chút, thì ra cũng là không nghĩ lẫn vào đến cái này loạn thất bát tao chuyện ở trong đến, cho nên mới quyết định bán được dược liệu trạm thu mua. Nhưng là hiện tại Tiết lão nói hắn đã đem những tên côn đồ cắp ké kia đều giải quyết, lại thêm Tiết lão thịnh tình mời, hắn nhìn thoáng qua Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải, sau đó nói, liền thế phiền phức Tiết lão, đi qua quấy rầy một chút. Tiết lão cười nói gì vậy chứ, đi thôi, đi ta nơi đó ngồi một hồi. 3 phút sau, Chu Viên Triều ba người bọn họ đem xe đạp đẩy lên Tiết lão trong viện. Trên xe còn chứa Thiên Ma đâu, đặt ở bên ngoài cũng không an toàn. Rất nhanh, vẫn là ở trong viện cái bàn kia tử bên trên, Tiết lão cho ba người pha xong trà, hàn huyên vài câu về sau, Tiết lão hỏi, lão đệ, ngươi này Thiên Ma có thể hay không cho ta nhìn một chút? Chu Viên Triều gật đầu, đương nhiên có thể. Chu Văn Sơn không cần phân phó, liền đứng dậy đem trên xe mình kia nửa túi Thiên Ma giải xuống dưới, đem bao tải miệng mở ra, phóng tới Tiết lão phía trước, Tiết lão, ngươi xem xuống. Tiết lão từ trong bao bố tiện tay cầm ra đến một thanh Thiên Ma, trên tay nhìn một chút, sau đó xuất ra một cái, ngửi một cái, lại phóng tới miệng bên trong cắn một cái, khép mắt cẩn thận thưởng thức Thiên Ma chất lượng. Chu Viên Triều nhàn nhạt cười nói, trong núi hoang dại Thiên Ma, không kém được. Tiết lão gật gật đầu, hạng một phẩm, trạm thu mua 7 khối tiền một cân thu, ta thu 9 khối tiền một cân, nếu như đều là cái này chất lượng, ta lại thêm một khối, 10 khối tiền một cân, xem như đối đầu lần chuyện làm chút đền bù, như thế nào? Tiết lão cười tủm tỉm nói. Chu Viên Triều trong lòng hơi động, cái giá tiền này có thể nói là rất có thành ý, lúc này đồng ý, được, liền theo Tiết lão ngài nói tới. Nghe được Chu Viên Triều đồng ý, Tiết lão cất giọng nói, Lý Bưu, cầm mấy cái sọt tới. Chu Văn Hải cùng Chu Văn Sơn cũng đứng dậy đi giải xe đạp bên trên Thiên Ma. Giao dịch này liền tra và Tiết lão đạt thành nhất trí là được rồi, hai người bọn họ mới sẽ không kéo sau chân. Lại nói, có thể nhiều bán một chút tiền, mặc kệ là Chu Văn Sơn hay là Chu Văn Hải đều là vui lòng. Mà lại nơi này bán này Thiên Ma còn không cần xếp hàng, bọn hắn làm sao vui mà không vì đâu. Chương 140, lại khởi sự đoan chương 140, lại khởi sự đoan ba túi Thiên Ma tháo xuống một sừng, Lý Bưu hướng Tiết lão báo cáo trọng lượng, Tiết lão, thêm cái túi tổng cộng 410 cân. Tiết Lao cười ha ha, lão đệ, số lượng này đúng không? Chu Viên Triều để chén trà trong tay xuống, Tiết Lao, cái này trọng lượng không có vấn đề. Vốn là 415 cân thiên ma, Chu Viên Triều trước khi lên đường, đống nhiên nghĩ đến, này thiên ma mình tốt xấu cũng lưu một chút, sau này liền lưu lại không sai biệt lắm 5 cân ra. Dù sao không phải dùng tiền mua, cũng không đau lòng. Tiết Lao cười ha ha, đi qua kiểm tra một hồi những ngày này nha, âm thầm gật đầu, chất lượng đều rất không tệ. Lão đệ, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi trong phòng lấy cho ngươi tiền. Chu Viên Triều nói, tốt, không đổi. Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải hai huynh đệ cái ngồi ở một bên trên ghế, những ngày kia Tê Dại cũng mặc kệ. Dù sao đều bán đi, đợi lát nữa tiền tới tay về sau, những ngày này Tê Dại cũng không phải bọn họ. Còn như ra cái gì sai lầm, tối thiểu Chu Văn Sơn không có nghĩ qua. Cái này Tiết Lao cũng không còn như làm cái gì quỷ, lần trước bán nhân sâm, người ta còn chủ động cho tăng thêm 500 khối tiền. Chỉ chốc lát sau, Tiết Lao cầm một sấp tiền ra. Chu Văn Hải lần thứ hai nhìn thấy như thế nhiều tiền, lần trước cũng là ở chỗ này bán nhân sâm thời điểm. Tiết Lao cầm tiền, hướng trên ghế ngồi xuống, cười ha hả đem tiền hướng phía trước một đường, lao đệ, 4.100 khối tiền, các ngươi đếm xem, quy củ cũ, tiền hàng ở trước mặt điểm trong, đi ra ngoài sau tổng thể không phụ trách. Chu Viên Triều gật gật đầu, đưa tay đem tiền cho lấy tới, đưa cho Chu Văn Sơn, hai người các ngươi đếm một hạ. Được rồi. Chu Văn Sơn đem tiền nhận lấy, tiện tay đưa cho Chu Văn Hải một sấp, đại ca, chúng ta cùng một chỗ điểm một chút. 3 phút sau, hai người đem tiền cho đếm xong, Chu Văn Sơn nói, cha, là 4.100 khối tiền. Chu Viên Triều nhẹ gật đầu, đem chén trà trong tay buông xuống, cười đối Tiết Lao nói, Tiết Lao, kim ngạch không có sai, chỉ là cái này bao tải phân lượng không có giảm xuống, cái này 4 cái bao tải ít nhất phải có 3 cân, ta lại lui ngài 30 khối tiền đi. Tiết Lao khoát tay áo, lại khí nói, mấy cái bao tải mà thôi, liền làm ta giao lão đệ người bạn này, sau này có đồ tốt bán được ta chỗ này là được rồi. Mặc dù Tiết Lao thu này thiên ma nhìn xem giá cả không tệ, 10 khối tiền một cân, đã là khá cao giá tiền. Nhưng là hắn chuyển tay cho người khác thời điểm, chí ít bán được 13 khối tiền một cân. Cái này 400 cân thiên ma, hắn chí ít có thể kiếm cái 1.200 khối tiền. Mà đối với Chu Viên Triều cũng là dạng này, so với trước quốc doanh trạm thu mua nhiều bán 1.200 khối tiền. Hai người đều là tất cả đều vui vẻ. Chu Viên Triều cười nói, đã Tiết Lao ngài đều như thế nói, nếu như sau này ở trên núi đụng phải cái gì đồ tốt, nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc ngài bên này. Nói mấy câu về sau, Chu Viên Triều đang định hướng Tiết Lao cáo tử. Lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Tiết Lao khẽ cau mày một cái, Lý Bưu, đi xem một chút là cái gì người. Được rồi, Tiết Lao. Tên kia gọi Lý Bưu tinh trắng nam tử đồng ý một tiếng, đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Chu Viên Triều đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Chu Văn Sơn ngầm hiểu, đem tiền cho đựng trong bọc. Lý Bưu đem cửa mở ra, đột nhiên sắc mặt tái xanh, hai tay chậm rãi giơ lên, lui về đi đến trong nội viện. Ngoại trừ Chu Văn Sơn, tất cả mọi người bị cái này đột nhiên tới biến hóa cho kinh trụ, đây là tới cướp bóc. Chỉ thấy ngoài cửa đi tới hai người, mỗi trong tay người đều cầm một thanh súng săn. Lý Bưu liền bị cái này súng săn cho đỉnh lấy chán từng bước một hướng lùi lại tới. Sau đó đại môn bị nhanh chóng đóng lại. Chu Viên Triều sắc mặt khó coi, sớm biết liền không tới nơi này. Lần trước bán nhân sâm thời điểm, liền gặp Lưu Minh, lần này ngược lại tốt, vậy mà gặp gỡ cầm thương ăn cướp. Tiết Lao sầm mặt lại, tiến lên hai bước, hai vị, chuyện gì cũng từ từ, nếu như là cầu tài, hai vị nói số, ta nhìn có thể hay không giúp được một tay, không đáng động thương. Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải hai huynh đệ cũng kịp thời ngăn tại Chu Viên Triều trước người. Chu Văn Sơn tay đã đặt ở đao túi bên trên, tùy thời đều có thể hai cái này cầm thương vào cửa giặc cướp cho xử lý. Chu Viên Triều hướng về phía hắn mấy mắt, nhỏ giọng nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chu Văn Sơn ngậm một chút, trong miệng đáp ứng nói, được. Trong lòng lại tại suy nghĩ cái này hành sự tùy theo hoàn cảnh ý tứ, nâng đầu nhìn thoáng qua hai cái này cầm thương giặc cướp, nhìn quen mắt. Mặc dù hai người này dùng bịt kín miệng mũi, nhưng là Chu Văn Sơn một chút liền nhận ra, đây chính là lần trước bán nhân sâm thời điểm, đến đoạt bọn hắn Lưu Manh ở trong hai người, trong đó một cái vẫn là cầm đầu. Xem ra, hai người này là đã sớm để mắt tới Tiết Lao A. Chu Văn Sơn hứng thú, muốn nhìn một chút chuyện thế nào phát triển tiếp. Cầm thương đạo tặc hắn cũng không phải chưa từng gặp qua, lần trước Trương lão Ngũ cùng Trương lão Lục còn không phải để hắn biến thành tàn tật. Lý Bưu bị hai người này dùng thương đỉnh lấy, vừa lui lại lui, không sai biệt lắm cũng nhanh thối lui đến đám người trước người. Một người trong đó cắn răng cười nói, Tiết lão đầu, không nghĩ tới đi, ngươi đem Hắc Long ca đưa vào đi, bên ngoài còn có chúng ta mấy cái này huynh đệ đâu, những ngày này chúng ta trốn đông trốn tây, đều bái ngươi bàn tặng à. Tiết Lao sầm mặt lại, Hắc Long, các ngươi là Hắc Long người? Hắn biết, lần trước mặc dù đem Hắc Long đưa vào đi, nhưng là dưới tay hắn còn có mấy cái dân liều mạng nhưng không thấy bóng dáng. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện trong nhà mình, lần này phiền toái. Đối phương thanh sắc câu lệ, họng súng một nâng, nhắm ngay Tiết Lao, bớt nói nhiều lời, cầm một vạn khối tiền ra, sau này giữa chúng ta khúc mắc coi như chồng, hai anh em chúng ta cầm tiền cao chạy xa bay, sau này gặp mặt không quen biết, không phải, hôm nay chúng ta liền ngươi chết ta sống. Tiết Lao mặt trầm như mực, một vạn khối tiền là không có, đều cầm đi thu dự tài, còn có 5.000 khối tiền ta cầm các ngươi. Sau đó một chỉ Chu Viên Triều ba người, còn có, bọn hắn là tới nơi này bán thuốc tài, nơi này không liên quan chuyện của bọn hắn, trước hết để cho bọn hắn rời đi. Hai cái giặc cướp nhìn thoáng qua Chu Viên Triều ba người, ha ha cười nói, bọn hắn cũng không thể đi, ba người các ngươi, lần trước nhưng đánh cho chúng ta huynh đệ mấy cái không nhẹ à, chúng ta tìm các ngươi tốt vài ngày, cuối cùng để chúng ta tìm được, thật sự là Lao Thiên gia đều đứng tại chúng ta bên này, lần này chúng ta cầm súng, nhìn các ngươi còn dám hay không động thủ, lần này vừa bạn cùng một chỗ đem các ngươi cho thu thập. Chu Văn Sơn thở dài một hơi, liền để bọn hắn hảo hảo rời đi không được sao? Thế nào lại muốn bởi chọc bọn hắn đâu? Đang nghĩ ngợi, một cầm súng giặc cướp thấy được Chu Văn Sơn trên người bao vải, cầm súng một chỉ, người, đem trên người bao cho ném qua đến, nhanh lên. Chu Văn Sơn chân mày cau lại, cũng dám đoạt tiền của bọn hắn. Người này đã có đường đến chỗ chết. Chu Viên Triều chậm rãi mở miệng nói, Văn Sơn, đem bao ném cho bọn hắn. Chu Văn Hải trong mắt hung sắc lóe lên. Tiết Lao ở một bên nói, lão đệ, lần này tổn thất coi như ta Chu Văn Sơn cởi xuống trên người ba lô. Đối hai tên hóa thân giặc cướp lưu manh nói, ta ném qua đi à, các ngươi tiếp lấy. Nói xong, đem bao vải hướng hai tên giặc cướp ném qua đi. Đồng thời, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo sau phát tới trước, hướng cái này hai tên giặc cướp vào tới. Chương 141, đi Tân Hoa tiệm sách chương 141, đi Tân Hoa tiệm sách Chu Văn Sơn đem bao vải ném ra ngoài đồng thời, liền thuận tay đem đã chuẩn bị xong phi đao cho bắn ra ngoài. Hắn đây cũng là hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Dù sao kia hai cái giặc cướp trước kia bị bọn hắn đánh qua, có khúc mắc, khẳng định không có như vậy dễ dàng buông tha bọn hắn. Còn không bằng trực tiếp đem bọn hắn phế đi, cầm xuống. Đây cũng là tốt nhất phương án đường đối. Lạch cạch, bao vải rơi trên mặt đất không, không đúng, là hai thanh súng săn rơi trên mặt đất, sau đó bao vải lại lạch cạch một tiếng rất xuống đất. Chu Văn Sơn hai thanh phi đao chuẩn xác vô cùng từ hai người cầm thương trên cổ tay xuyên thủng, sau đó lại bay ra hơn 10 mét xa, đến tại trên mặt đất. Ngoại trừ Chu Viên Triều, còn lại tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, thẳng đến hai tên giặc cướp tiếng kêu thảm thiết phát ra, lúc này mới lấy lại tinh thần. Chu Viên Triều thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đối Tiết Lao nói, "Tiết Lao, vẫn là cầm dây thường đem bọn hắn cho trói chặt vi diệu." Tiết Lao nhìn xem ngập trời người chuyện, hai tên mới vừa rồi còn cùng hung cực các giặc cướp trong nháy mắt bị giao nộp giới, người cũng rơi vào trên mặt đất. Nghe được Chu Viên Triều, Tiết Lao vội vàng nói, "Lao đệ, ngươi nói đúng, ta cái này đi lấy dây thừng." Chu Văn Hải cùng Lý Bưu đã sớm xông đi lên, đem rơi trên mặt đất súng săn đá qua một bên, sau đó gắt gao đè xuống cái này hai tên giặc cướp. Chu Văn Sơn thản nhiên đi qua đem chứa tiền bao vải cho nhặt lên, sau đó lại đem phi đao cho cầm lên, lau lau rồi một chút thả lại đao túi. Tiết Lao cũng tìm ra dây thừng, Lý Bưu đem bọn hắn cho trói lại. Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn xem Chu Văn Sơn, sợ hãi than nói, vị tiểu huynh đệ này một tay phi đao tuyệt kỹ tưởng thật đến a. Chu Văn Sơn khiêm tốn cười một tiếng, còn tốt, chính là bình thường lên núi săn thú thời điểm luyện. Chu Viên Triều nhìn xem chuyện cũng không xê xích gì nhiều, liền nghĩ mau chóng rời đi, phía sau chuyện hắn cũng không muốn đi thăm dự. Tiết Lão, đã không có chuyện, vậy chúng ta liền đi, hai người kia các ngươi nhìn xem thế nào giải quyết đã là. Tiết Lão nhìn thấy bọn hắn hiện tại muốn đi, vội la lên, xin chờ một chút một chút. Không có chờ Chu Viên Triều đáp lời, cái này Tiết Lão liền vội vã hướng trong phòng đi đến. Rất nhanh, Tiết Lão liền ra, cầm trong tay một sấp tiền, không sai biệt lắm có 2.000 đồng tiền bộ dáng, hướng Chu Viên Triều trong tay bị lại, lao đệ, hôm nay đều xin lỗi, ra chuyện như vậy, vẫn là các ngươi giải quyết phiền phức, số tiền này các ngươi cầm đi. Xem như ta cảm tạ các ngươi, hôm nay việc này, coi như ta thiếu các ngươi một cái ân tình, sau này có chuyện gì đều có thể tới tìm ta, ta có thể giúp khẳng định rút. Chu Viên Triều vừa định nói không cần, Tiết Lao nói, nơi này ta liền không lưu các ngươi, ta phải đi tìm người xử lý chuyện này, lần trước liền chạy hai cái này cá lọt lưới, hiện tại ngược lại là tìm tới cửa. Đến nghe Tiết Lao, Chu Viên Triều đành phải cầm tiền đẩy bắt nguồn từ chạy cáo tử, được, vậy chúng ta trước hết rời đi. Tiết Lao khoát qua tay, ta liền không tiễn, yên tâm, chuyện lần này cùng các ngươi không có quan hệ. Chu Viên Triều gật gật đầu, dạng này tốt nhất rồi. Rời đi Tiết Lao biệt tử, ba người cưỡi xe đạp giữ im lặng. Chu Viên Triều trong lòng quyết định muốn hay không trở về len lén bái bài thần. Không phải nói thế nào mỗi lần tới huyện thành bán đồ đều biết xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Chờ cưỡi xa, Chu Văn Sơn mở miệng nói, cha, phía sau Tiết Lao lại cho bao nhiêu tiền? Không có số. Chu Văn Sơn chớp mắt, cha, đây là ngoài ý muốn chi tài, ngài đến tán tài a. Chu Viên Triều nhìn hắn một cái, thế nào tán pháp? Chu Văn Sơn nói, ngài cho ta cùng đại ca mỗi người 100, không, 200, cái này chẳng phải tràn ra đi sao? Chu Văn Hải kinh ngạc nhảy một cái, muốn 200 khối tiền. Văn Sơn thật là dám mở miệng a, hắn cũng không dám mở miệng muốn như thế nhiều. Chu Viên Triều gật gật đầu, có phải bỏ tiền địa phương. Chu Văn Sơn gãi đầu một cái, có được, đợi lát nữa, ngươi cùng đại ca ngươi mỗi người cầm 200 khối tiền. Chu Văn Hải càng kinh ngạc, cha hắn thế mà đáp ứng. Chu Văn Sơn vui mừng, không nghĩ tới lao ba như thế đơn giản sẽ đồng ý xuống tới, tạ ơn cha. Sau đó lại hướng về phía Chu Văn Hải một chớp mắt, đại ca, tiền này ngươi có muốn hay không? Chu Văn Hải suy nghĩ một chút, ta không muốn, ngươi cũng đừng muốn. Chu Văn Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, đại ca, ngươi đây là, đã thương người 200, tự tổn 200 a. Nhìn thấy Chu Văn Sơn kinh ngạc, Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải khỏe miệng nở nụ cười. Phía trước gặp được giặc cướp khẩn trương cảm giác cũng đã biến mất. Chu Viên Triều nói, Văn Sơn không phải muốn mua đồ vật sao? Là đi cửa hàng bách hóa. Chu Văn Sơn lắc đầu, ta đi chuyến Tân Hoa tiệm sách và văn hóa vật dụng cửa hàng, mua chút sách cái gì, đại ca đi sao? Chu Văn Hải vừa nghe đến sách liền đau đầu, liền vội vàng lắc đầu, ta không đi. Nhìn xem thời gian còn sớm, Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, đề nghị, cha, nếu không ngươi cùng đại ca đi địa phương khác dạo chơi, ta đi tiệm sách mua chút đồ vật. Chu Viên Triều một cái ánh mắt, ba người đem xe cho ngừng đến bên đường. Đem vừa rồi Tiết Lao cho tiền lấy ra, cũng không có số, lấy ra 200 cho Chu Văn Hải, lại mình đếm ra đến 200, còn lại toàn bộ đều đặt ở Chu Văn Sơn trong bao vải. Đặt ở Văn Sơn trong bọc, hai người bọn họ đều tương đối yên tâm. Ngươi đi giúp ngươi đi, ta và ngươi đại ca đi cửa hàng bách hóa, thuận tiện đem máy may cho mua, ngươi bận bịu xong liền đi cửa hàng bách hóa tìm chúng ta, nếu như tìm không thấy người, liền đi lần trước ăn cơm tiệm cơm. Chu Văn Sơn đồng ý một tiếng, cha, vậy ta biết. Hiện tại huyện thành đã có một nhà tân hoa tiệm sách, cũng có một nhà văn hóa vật dụng cửa hàng. Chu Văn Sơn chuẩn bị đi tiệm sách bên trong mua vài cuốn sách, thuận tiện lại đi văn hóa vật dụng cửa hàng mua một chút bút mực giấy nghiên loại hình đồ vật. Lần trước nghe đến vợ của mình biết quốc họa, lúc ấy Trần Uyển mặc dù không có nói, nhưng là Chu Văn Sơn hay là có thể cảm giác được trong lòng của nàng vẫn còn có chút tiếc nuối. Chắc hẳn Trần Uyển hẳn là rất thích vẽ tranh a. Mà lại Chu Văn Sơn mơ hồ cảm thấy nàng dâu vẽ tranh trình độ không thấp. Từ nàng đàn hát trình độ liền biết nàng dâu nhắc lên vẽ tranh, thế nhưng là càng kiêu ngạo hơn một chút đâu. Dương Cầm hắn hiện tại không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi qua chút năm sau này lại nói. Nhưng là vẽ tranh liền tương đối đơn giản, có bút, có mực, có giấy là được rồi. Tới trước đến Tân Hoa tiệm sách, sách này cửa hàng mới mở không đến bao lâu, hắn lúc đi học đều không có tới đi dạo qua, cũng không biết thời đại này Tân Hoa tiệm sách bên trong đều bán cái gì dạng thư tịch. Đi vào về sau dạo qua một vòng, cái này Tân Hoa tiệm sách bên trong cũng có hơn 10 người tại tiệm sách bên trong an tĩnh đọc sách. Tiệm sách bên trong ngoại trừ một chút chính trị lý luận thư tịch, còn có một số tác phẩm văn học, Hồng Nham cánh rừng bao la bạt ngàn tuyết nguyên thanh xuân chi ca trở. Còn có toán lý hóa tự học tùng thư, 70 niên đại phiên bản 10 vạn cái tại sao. Chu Văn Sơn cũng không có thấy mấy quyển là mình cảm thấy hứng thú thư tịch, đưa tay lấy xuống một bộ 21 sách 10 vạn cái tại sao cái này có thể coi như bảo vật gia truyền, hắn trước kia đều chưa từng nhìn thấy. Toán lý hóa tự học tùng thư, đến một bộ, cái này qua 2 năm liền hữu dụng. Lại mua mấy quyển tác phẩm văn học, Thanh Xuân Chi Ca đèn đỏ ký sắt thép là thế nào luyện thành. Chờ nàng dâu bụng lớn, để nàng không có việc gì nhìn xem sách, họa cái họa, tiêu khiển một chút. Thuận tiện còn có thể cho trong bụng hài tử làm dưỡng thai. Mua những sách này, cộng lại liền xài hơn 20 khối tiền, ánh sáng bộ kia 10 vạn cái tại sao liền 9 khối nhiều tiền. Đem cái này nhanh 40 quyển sách chứa vào trong ba bố, phóng tới xe đạp ghế sau của chắc, Chu Văn Sơn cưỡi xe đạp lại hướng văn hóa vật dụng cửa hàng tiến đến. Chương 142, cho nàng dâu mua lễ vật. Chương 142, cho nàng dâu mua lễ vật. Huyện thành văn hóa vật dụng cửa hàng, Chu Văn Sơn lên trung học đệ nhị cấp thời điểm đi qua, cùng đồng học cùng đi. Lúc ấy trên người hắn nhưng không có mấy mao tiền, hỏi một chút giá cả, cũng không dám nhìn. Bên trong chủ yếu đều là một chút học tập dùng đồ vật, còn có một số mỹ thuật phương diện tư tịch. Còn có bút lông, giấy tuyên chờ đồ vật. Chắc hẳn quốc họa là cần bút lông vẽ đi. Chu Văn Sơn cũng không phải rất hiểu, dù sao đi vào hỏi một chút bên trong nhân viên mậu dịch liền biết. Mặc dù đồ vật bên trong không rẻ, nhưng là hiện ở trên người hắn mang theo tiền đâu, chừng mấy ngàn khối, không thiếu tiền. Đem xe đạp dừng ở cổng, Chu Văn Sơn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nơi này cổ kính, nhìn xem so cửa hàng bách hóa còn cao hơn ngăn rất nhiều. Nhân viên mậu dịch là một vị rất có khí chất tuổi trẻ phụ nữ, trong tiệm không có mấy cái khách nhân, nhìn thấy Chu Văn Sơn tiến đến, khách khí hỏi, vị đồng chí này, ngươi là muốn mua cái gì đồ vật sao? Có cần hay không để ta giới thiệu một chút? Chu Văn Sơn trong nháy mắt liền trong lòng thư thản, quả nhiên không hổ là văn hóa vận dụng cửa hàng, cái này nhân viên mậu dịch tố chất liền so kêu bách hóa trong đại lâu có thích mua hay không, đi làm gặm hạt dưa nhân viên mậu dịch mạnh hơn nhiều. Chu Văn Sơn trong túi có tiền, trong lòng không hoảng hốt, ngại ngùng cười một tiếng, đồng chí ngài tốt, ta đến mua một chút vẽ tranh dùng đồ vật, làm phiền ngươi giới thiệu một chút. Nhân viên mậu dịch mỉm cười, là quốc họa sao? Chu Văn Sơn gật đầu, đúng, là quốc họa. Là cần bút, vẫn là giấy mực, là luyện tập dùng, vẫn là sáng tác dùng? Chu Văn Sơn trầm ngâm một chút, đều muốn dùng. Nhân viên mậu dịch sửng sốt một chút, đều muốn dùng. Chu Văn Sơn nói, đúng, bút mực giấy nghiên cùng tương quan thư tịch. Cuối cùng nhất, tại nhân viên mậu dịch giới thiệu, Chu Văn Sơn mua 8 con bút lông sói, bút lông cừu, bút lông kim hảo, câu tuyến bút mỗi loại 2 chi, đây là thượng đẳng bút lông, 8 chi liền xài 10 đồng tiền. Còn có vẽ tranh dùng mực, nhân viên mậu dịch cho đề cử lỏng khói mực cùng khói dầu mực mỗi loại 2 lượng, cái này cũng dùng 3 khối tiền. Còn có giấy tuyên, cái này giấy tuyên giá cả liền ngay cả Chu Văn Sơn nghe được đều có chút đau răng. 3 thước, 4 thước, 5 thước giấy tuyên mỗi loại mua một đao, chọn bện hoa 20 khối tiền. Lúc này giấy xa so với mấy chục năm sau muốn quý nhiều lắm. Lại mua 2 quyển quốc họa phương diện tương quan thư tịch, còn mua một phương nghiến đài, chọn bện hoa 40 khối tiền. Nhân viên mậu dịch giúp đỡ đem những này đồ vật cho buộc chặt tốt, nhất là những cái kia giấy tuyên, bên ngoài dùng giấy da trâu cho cố ý gói kỹ, sợ cho vỏ nát làm phá mất. Không đến thời gian nửa ngày, 60 khối tiền liền không có. Thật sự là xài tiền như nước à, nghệ thuật cái đồ chơi này cũng không phải là gia đình bình thường có thể học được lên. Số tiền này đều đủ cưới cái nàng dâu lễ hỏi. Như không phải Chu Văn Sơn còn có như vậy nhiều vàng ở trên núi, mà lại sau này sẽ còn liên tục không ngừng thông qua đi săn đến kiếm tiền, liền xem như hắn cũng biết cảm thấy thì đau, dù sao hiện tại cái này thời kỳ kiếm tiền cũng không dễ dàng chuyện. Cái này thời đại tiền là thật đáng tiền á, ở chỗ này lấy lòng đồ vật về sau, Chu Văn Sơn thầm nghĩ một chút, giống như cũng không có khác cái gì đồ vật muốn mua. Cười xe đạp liền hướng bách hóa cao ốc bước đi. Vừa tới bách hóa cửa đại lâu, liền thấy Chu Viên Triều cùng Chu Văn Hải hai người đang đem một cái máy may cái dương chói đến xe đạp ghế sau bên trên. Chu Văn Sơn vội vàng dừng xe đi qua hỗ trợ, cái này máy may nặng cũng không nặng, chỉ có 6-70 cân bộ dáng, chính là tương đối dành chỗ đưa. Còn tốt cưỡi xe đạp là đôi 8 lớn đòn kiêng, phía sau xe tỏa còn chứa bên cạnh cây hàng, có thể giả bộ, đem cái này máy may lắp đặt đi bộ chắc cũng là có thể mang về. Chu Văn Sơn vô vô máy may, vừa cười vừa nói, cha, cái này tốt, chúng ta lại mua điểm bài, sau này đại ca cùng hài tử của ta quần áo đều có thể dùng mình máy may làm. Nói đến đây cái, Chu Viên Triều cũng cười bắt đầu, hôm nay mua trước một chút vải, mẹ ngươi cũng tìm kiếm lấy tại đổi đông đâu. Chờ hài tử ra đời thời điểm thời tiết cũng lạnh, muốn cho hài tử làm mới chăn mền, mới áo đông. Chu Văn Sơn chợt chợt hai tiếng, vẫn là phụ mẫu nghĩ đến chú đáo, như thế đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Chu Viên Triều trên mặt lộ ra một tia hướng tới, sang năm ta và mẹ của ngươi liền muốn bắt đầu giúp các ngươi mang hài tử, hai người các ngươi cũng không biết cho ta sinh cái cháu trai vẫn là cháu gái. Chu Văn Sơn sắc mặt tối đen, cha, là vợ ta sinh. Chu Viên Triều không quan trọng nói, đều như thế. Chu Văn Sơn trong lòng thầm đủ, cái kia có thể giống như đi. Chu Văn Hải đi qua Chu Văn Sơn xe đạp bên cạnh nhìn một chút, Văn Sơn, ngươi đây đều là mua cái gì đồ vật, bao nhiêu thế chặt chẽ. Hắn sợ Văn Sơn giống như lần trước cho Trần Luyện mua lễ vật, mà hắn thông minh không có. Chu Văn Sơn đi qua vô bố, đây là sách, vẫn là vẽ tranh giấy, ngươi muốn mua sao? Chu Văn Hải nghe được về sau vội vàng lắc đầu, không mua, ta muốn cái này làm cái gì, lại không thể ăn không thể uống. Nói xong lại hiếu kỳ mà hỏi, những vật này hoa bao nhiêu tiền a? Chu Văn Sơn cười nhạt một tiếng, không nhiều, liền 60 khối. Chu Văn Hải hít vào một ngụm khí lạnh, so phía trước gặp được giặc cướp còn muốn kinh ngạc, những vật này muốn 60 khối. Làm bằng vàng sao? Chu Văn Sơn miệng bệnh lên, làm bằng vàng 60 khối tiền cũng mua không được à, ngươi đệ muội biết họa cũng họa, biết không, rất lợi hại, ta muốn mua một chút vật liệu đưa cho nàng làm lễ vật, sau này nói không chừng tiểu huyện vẽ một bức họa liền có thể bán hơn vạn khối đâu. Hắn cũng không biết Trần Luyện trình độ như thế nào, dù sao liền tuổi. Chu Văn Hải nhìn xem hắn, giống nhìn đồ đần, ngươi cảm thấy ta tin sao? Chuẩn bị xong về sau, chuẩn bị cưới xe đạp đi ăn cơm. Thế nhưng là quay đầu nhìn lại, lao ba chiếc kia xe đạp bên trên cách không được người a, kia máy may cột vào ghế sau bên trên, không bị, một chút liền ngã. Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, do dự một chút, cha, nếu không, chúng ta cũng đừng tại trong tiệm cơm ăn cơm, mua mấy cái bánh bao ăn xong liền đi đi thôi. Dù sao cơm này trong tiệm hương vị mặc dù không tệ, nhưng là cũng liền như vậy đi. Trong nhà mấy tháng này hòa ăn chất lượng thẳng tắp lên cao, ba người cũng là không thèm cái này một bụng. Nghe được Chu Văn Sơn đề nghị, Chu Viên Triều nhìn xem xe đạp bên trên máy may, được, liền thế mua mấy cái bánh bao. Chu Văn Sơn nói, ta đi mua bánh bao, đại ca cùng lão ba đổi chiếc xe cưới, đừng để cha mệt nhọc. Chu Văn Hải thở dài, ngươi không nói, ta cũng biết đổi. Chương 143, ngạc nhiên Trần Luyện chương 143, ngạc nhiên Trần Luyện Chu Văn Sơn cưới xe đạp đi mua 9 cái bánh bao trở về, nước là mình mang, ba người liền như thế đứng tại xe đạp bên cạnh, mỗi người ăn 3 cái bánh bao, liền xem như ăn cơm trưa. Hiện tại bánh bao cái đầu đều lớn hơn, coi như bọn hắn là nam tử trưởng thành, 3 cái bánh bao vào trong bụng, cũng kém không nhiều đã no đầy đủ. Ăn xong bánh bao về sau, cưới xe đạp liền hướng trong nhà đuổi, trong huyện thành cũng không có cái gì chuyện, không bằng về sớm một chút. Trên đường, Chu Văn Hải cưỡi chiếc kia cột máy may xe đạp, một trận gió thổi tới, xe đều lắc lư hai lần. Chu Viên Triều theo thường lệ dặn dò hai người bọn họ, trở về cùng mẹ ngươi còn có các ngươi nàng dâu đừng nói gặp được chuyện giặc cướp, miễn cho các nàng hù đến. Chu Văn Sơn nói, cha, cái này ta biết, chính là tiền này thế nào nói. Nhiều như thế nhiều tiền đâu. 410 cân tiền ma, bán 4.100 cối tiền, sau đó Tiết Lão cảm tạ bọn hắn hỗ trợ lại cầm một chồng tiền mặt, sau đó đến một chút, có 2.100 cối tiền, cộng lại chính là 6.500 cối, ba người bọn hắn mỗi người cầm 200 cối tiền, hiện tại trong bao vải còn có 5.900 đâu. So lúc ấy dự đoán nhiều 3.000 khối còn nhiều. Nếu như bán được trạm thu mua, những ngày này Tê Dại chỉ có thể bán được hơn 2.800 khối tiền. Như thế tưởng tượng, gặp được kia hai cái giặc cướp có vẻ như cũng đáng được. Chu Viên Triều suy nghĩ một chút, chờ một chút đem tiền cho ta, ta và mẹ của ngươi nói đi. Chu Văn Sơn gật đầu, vừa cười vừa nói, dạng này tốt nhất rồi, ta cùng đại ca liền không lên tiếng. Hai giờ sau, ba người cưỡi xe đạp trở lại Hạnh Phúc Đồn, vừa vặn đụng phải có tan tầm thôn dân Triệu Ngũ, nhìn thấy Chu Văn Hải xe đạp bên trên một máy may cái dương, mở miệng hỏi, Viên Triều, đây là mua cái gì à? Chu Viên Triều dừng lại xe đạp, cười ha ha, mua máy may. Đây không phải lập tức Văn Hải cùng Văn Sơn đều muốn có hài tử sao? Sau này trong nhà may may vá vá không thể thiếu, vẫn là mua cái máy may thuận tiện, không phải luôn đi mượn nhà khác cũng không tốt, khẽ cắn môi cũng liền mua. Triệu Ngũ dựng thẳng cái ngón tay cái, Viên Triều lợi hại, vừa đóng phòng ở, lại mua máy may, năm nay là kiếm tiền à? Chu Viên Triều con mắt híp một chút, tiền ngược lại là kiếm lợi một điểm, nhưng là cũng không đủ mua cái này, đây không phải đoạn thời gian trước Văn Sơn đi trên trấn thời điểm, giúp đồn công an một đại ân, cục công an huyện cùng trên trấn đồn công an đều cho phần thưởng mấy trăm khối tiền đâu, không phải, cái này máy may cũng không mua nổi. Lập nhà cũng phải dựng lỗ thủng. Triệu Ngũ cả kinh nói, thật hay giả à, Văn Sơn còn có thể giúp đỡ người ta đồn công an đại ân, còn ban thưởng mấy trăm khối tiền. Chu Viên Triều, cái kia còn có thể là giả. Đồn công an trương sở trưởng tự mình đem tiền cùng giấy khen cho đến trên tay của ta, giấy khen đang ở nhà bên trong treo trên tường đâu, có rảnh tới xem một chút à. Triệu Ngũ nói, à, tốt, đến lúc đó nhất định xem thật kỹ một chút, đây là chuyện tốt à, để chúng ta đại đội trưởng cũng cho tuyên dương một chút. Chu Viên Triều khoát khoát tay, thế thì không cần thiết, cây to đón gió. Nhìn xem Chu Viên Triều cưỡi xe đạp rời đi, Triệu Ngũ miệng bên trong nhỏ giọng nói, Chu Văn Sơn tiểu tử này, nhìn không ra à, hiện tại còn ra hơi thở. Hiện tại thời gian còn sớm chờ Chu Viên Triều về đến nhà, Lưu Thúy Hoa cùng Trần Luyện còn có Trương Minh Tuệ còn không có từ trong đất trở về. Chu Văn Sơn trực tiếp đem chứa tiền bao vải đưa cho Chu Viên Triều, cha, tiền đều ở nơi này, đến lúc đó ngươi cho mẹ là được rồi, mẹ khẳng định vui vẻ. Chu Viên Triều hoảng hốt một chút, đây là nhanh 6.000 khối tiền, tăng thêm thì ra là tiền, trong nhà tiền mặt đều vượt qua một vạn AT liền xem như hắn, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Sau này phải khiêm tốn một điểm, trong nhà mua thêm những vật này là đủ rồi, hai năm này liền không mua cái gì lớn kiện đồ vật. Ba người đóng lại cửa phòng, đem trong bao vải tiền đổ ra đến một chút, dòng dã 5.900 khối. Ba người nhìn xem số tiền này, con mắt đều có chút đăm đăm, một lát sau, Chu Viên Triều đứng dậy đem những này tiền thu vào, đem bao vải ném cho Chu Văn Sơn, bọc của ngươi cầm. Chu Văn Sơn còn lại 130 khối tiền thả trong túi của mình, ban đêm giao cho nàng dâu. Chu Văn Hải 200 khối tiền trên cơ bản không có hoa, ban đêm giao cho nàng dâu. Chu Viên Triều 200 khối tiền mua máy may, tiền còn lại mua một chút làm hài tử quần áo vải vóc, hiện tại còn thừa lại 20 khối tiền không đến. Ân, muốn làm ra ra, đây là hắn cho hài tử một điểm tâm ý. Chu Viên Triều vừa đem tiền thu được trong phòng, phía ngoài cửa sân mở ra, Lưu Thúy Hoa cùng Trần Luyện còn có Trương Minh Tuệ từ trong đất trở về. Chu Viên Triều đối Chu Văn Hải phân phó một chút, "Văn Hải, ngươi trước tiên đem mượn xe đạp còn trở về." Chu Văn Hải gật gật đầu, "Cha, ta hiện tại liền đi." Chu Văn Sơn giả bộ như không có nghe được, dù sao xe đạp hắn cũng không biết mượn nhà ai. Hắn ra ngoài liền lôi kéo vừa tẩy qua tay Trần Luyện muốn về viện tử của mình, "Nàng dâu, đi, ta trở về phòng, ta cho ngươi xem ai đu, mẹ, điểm nhẹ." Lưu Thúy Hoa một tay níu lấy lỗ tai của hắn, trong miệng nói, "Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Ngươi cái này vội vã lôi kéo Tiểu Uyển làm gì đi? Tiểu Uyển bụng lớn đâu, ngươi còn muốn cái này kia, không muốn sống đúng không?" Trần Uyển hơi đỏ mặt, nhìn xem Chu Văn Sơn bị Lưu Thúy Hoa nhéo lỗ tai dáng vẻ, lại nhịn không được bật cười. Chu Văn Sơn bên cạnh túi lầu xuống, miệng bên trong trực khiếu hoan, "Mẹ, ngươi thật trách con ta không nghĩ cái này kia, ta cho Tiểu Uyển mua lễ vật, thả trong phòng, muốn mang nàng đi xem một chút." Lưu Thúy Hoa trong mắt lộ ra hoài nghi, "Thật?" Tay lại buông lỏng ra. Chu Văn Sơn nuốt nuốt lỗ tai khẳng định bị lão mụ cho nắm chặt đỏ lên. "Đương nhiên là thật, đều trong phòng đâu, mẹ nếu không cùng đi xem nhìn." Lưu Thúy Hoa lúc này mới sau đó phát hiện mình có thể thật oan uổng Chu Văn Sơn, tay tại trên quần áo xoa xoa, con mắt chuyển một chút, mạnh miệng nói, liền xem như dạng này, ngươi cũng không thể như thế dùng nhiều kéo Tiểu Uyển. Chu Văn Sơn sửng sốt một chút, nghĩ đến mình vừa rồi lực đạo, giải thích, mẹ, ta không dùng lực kéo Tiểu Uyển. Quay đầu đã thấy Lưu Thúy Hoa bước nhanh hướng trong phòng đi đến, căn bản không nghe hắn giải thích. Ha ha, Chu Văn Sơn quay đầu nhìn lại, đã thấy đại tẩu ở một bên không nhịn được cười ra tiếng. Phốc phốc, Trần Uyển cũng không nhịn được bật cười. Tức giận đến Chu Văn Sơn nâng tay muốn đánh cái mông của nàng, Trần Uyển trừng mắt, ngươi muốn đánh ta? Chu Văn Sơn thở dài một hơi, giơ lên nhẹ tay thở nhẹ đến trên mặt của mình. Ba một con muỗi rớt xuống. Trần Uyển nhìn xem Chu Văn Sơn dáng vẻ, buồn cười tại trên mặt hắn sờ lên, đi thôi, ngươi không phải mua cho ta lễ vật sao? Đi, chúng ta đi xem một chút, mua cái gì lễ vật a? Chu Văn Sơn mừng rỡ, lại lộ ra thần bí nụ cười, nàng dâu, ngươi đoán xem là cái gì lễ vật, ngươi khẳng định thích. Trần Uyển vừa đi, một bên nghiêng đầu nghĩ đến, ta thích lễ vật. Kia là cái gì? Từ khi chuyển xuống về sau, nàng ngay cả trước kia thích nhất đồ vật đều nhanh quên đi. Chu Văn Sơn không nói lời nào, mang theo nàng đi tới trong phòng. Trần Uyển vừa đi vào phòng, liền lập tức ngây ngẩn cả người. Chương 144, ánh sáng nhà chính chính giữa trên bàn bắt tiên, chính đặt vào mấy thứ đồ, một phương nghiễn đài, hai khối mực in để ở một bên nghiễn đài bên cạnh. Ngoài ra còn có mấy đao giấy tuyên cùng cao cao một chồng luyện tập vẽ tranh dùng rõ ràng giấy. Tám cây bút lông đang đánh mở trong hộp gỗ đặt vào, hộp gỗ phía dưới là hai quyển quốc họa chuyên nghiệp thư tịch. Một tấm ba thước giấy tuyên bị Chu Văn Sơn mở ra cất đặt tại bàn bắt tiên chính giữa, dùng mua cái chặn giấy để lại hai bên, đem toàn bộ bàn bắt tiên trải tràn đầy. Đây là Chu Văn Sơn cố ý dọn xong, dùng hắn nói, loại chuyện này tựa như là ánh đến bữa tối, muốn tràn ngập nghi thức cảm giác. Quả nhiên, hiệu quả kéo căng. Trần Uyển đứng tại cổng, liếc mắt liền thấy được trên bàn những vật này. Nàng trong sân thời điểm liền nghĩ, Văn Sơn biết đưa cho nàng cái gì lễ vật đâu. Ăn, xuyên, vẫn là cái tóc loại hình đồ vật. Duy chỉ có không có nghĩ qua hắn sẽ cố ý đi mua những vật này trở về. Nàng biết hội hòa chuyện, vẫn là tại một buổi tối lơ đãng cho hắn để một câu, không nghĩ tới Văn Sơn liền nhớ kỹ. Trần Uyển thích ca hát, thích dương cầm, thích âm nhạc, nhưng là càng ưa thích quốc họa. Nhưng là từ khi chuyển xuống sau này, nàng liền chưa từng có chạm qua không có những vật này. Đừng bảo là hiện tại tới nói xem như vật phẩm quý giá bút lông, liền xem như bút chỉ nàng đều không có thế nào chạm qua. Liền xem như gả cho Chu Văn Sơn sau này, mặc dù Chu Văn Sơn người rất tốt, trong nhà công công bà cũng người cũng rất tốt, nhưng là nàng cũng không đề cập qua muốn vẽ chuyện. Bởi vì nàng biết, vẽ tranh dùng những vật này cũng không tiện nghi a. Ở đâu là một cái nông thôn gia đình có thể gồng gánh nổi. Mặc dù bây giờ trong nhà cũng có một chút tiền, nàng cũng không có nghĩ qua lại đi vẽ tranh, từ khi chuyển xuống về sau, nàng suy nghĩ rất nhiều, âm nhạc và vẽ tranh những này chỉ là yêu thích, mà yêu thích lại không thể coi như ăn cơm. Cho nên, nàng đem phần tâm tư này thật sâu chôn ở đáy lòng, không nghĩ đưa ra loại yêu cầu này đến gia tăng trong nhà gánh vác. Thế nhưng là, vừa rồi chợt nhìn đến trên bàn những thứ này thời điểm, con mắt của nàng một chút liền đỏ ướt, vừa khóc vừa cười nói, "Văn Sơn, Văn Sơn, ngươi đây là lễ vật tặng cho ta." Chu Văn Sơn giật nảy mình, vội vàng ôm lấy nàng, nàng dâu, ngươi đừng khóc à, ngươi không vui sao? Không thích ta liền thu lại." Trần Uyển đưa tay cùng ôm chặt lấy hắn, trong mắt ngậm lấy nước mắt, đáy lòng dâng lên vô cùng thỏa mãn, đến phu như thế, vợ phục cầu gì hơn a. Nàng chui đầu vào Chu Văn Sơn lồng ngực, ở trên người hắn trà sát một chút nước mắt, nâng đầu vừa cười vừa nói, "Không có, ta rất thích, Văn Sơn, phần lễ vật này, ta rất ưa thích, bất quá, ngươi là thế nào nghĩ đến muốn mua cái này cho ta?" Theo sau lại đau lòng nói, "Những vật này đều rất đắt, cũng quá lãng phí tiền, giữ lại sau này cho hài tử mua sữa bột tốt bao nhiêu, có hài tử, rất phí tiền." Chu Văn Sơn tay mò một chút, cười xấu xa nói, "Nàng dâu, ngươi nói mua những vật khác ta đồng ý, nhưng là cái này sữa bột hẳn là không cần đi, ta đoán chừng hai đứa bé đều uống không hết, nói không chừng còn phải để cho ta hỗ trợ." Trần Uyển nghe xong về sau, vốn đang tại đắm chìm trong cảm động cảm xúc bên trong, chỉ cảm thấy bầu không khí bỗng chốc bị hắn làm hỏng, hơi đỏ mặt, đưa tay tự nhiên tại cái ông của hắn vặn một cái, bĩu môi, trên mặt giữ dằn nói, Chu Văn Sơn, ngươi nói cái gì, ngươi thử nói lại lần nữa xem. Chu Văn Sơn bận bịu ai u một tiếng xin khoan dung, nàng dâu, ta là đang khen ngươi đây, ngươi thế nào nghe không hiểu à? Trần Uyển sắc mặt càng phát ra hùng luận, trên tay tăng lớn lực đạo, ngự phu chi thuật càng phát ra thành thạo, ngoài miệng hừ hừ nói, còn khen ta, ngươi đây là tại khen ta à? Chu Văn Sơn trước mắt, một chút hôn lên Trần Uyển môi đỏ, thật dễ nói chuyện không được, hắn liền đến ma pháp công kích. Quả nhiên, Trần Uyển ư một tiếng, không có mấy giây công phu, thân thể liền mềm nhũn ra, lực đạo trên tay cũng nhỏ, hai tay tại bộ ngực hắn vỗ nhẹ nhẹ mấy lần, sau đó vô lực đáp lại. 3 phút sau, Trần Uyển đỏ mặt, cường tự tránh thoát Chu Văn Sơn ôm ấp, đem hắn hướng ngoài cửa đẩy, giận dữ mở miệng nói, Chu Văn Sơn, ngươi cái này xấu ra hỏa, đi bên ngoài đợi một hồi đi, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao một giờ. Sau đó một chút đóng cửa lại. Chu Văn Sơn ở ngoài cửa sờ lên bờ môi, giữ vị một chút, cười ha ha, nàng dâu, ngươi thật lợi hại à, thế mà cùng ta tuyệt giao một giờ, ta thật khó chịu đâu, ta đi bên ngoài khóc đi. Trần Uyển hờn dỗi một tiếng, thử, đáng đời. Chu Văn Sơn nói, nàng dâu, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi cha mẹ trong nội viện. Trần Uyển ừ một tiếng, ngươi đi đi, ta xem một chút những vật này, trước đừng tới gọi ta. Chu Văn Sơn đi tiền viện giúp đỡ nấu cơm đi, còn có vừa mua tới máy may, đoán chừng lão mụ cùng lão ba cũng đang bận bịu chơi đùa mấy cái này đồ vật. Cái này máy may đối mẹ lực hấp dẫn, không kém với mấy chục năm sau vừa thi lên đại học thiếu niên, đột nhiên cho phối một đài đỉnh cấp thương thần Plus. Chu Văn Sơn đi đến trong viện, quả nhiên, lão mụ tại vây quanh mới máy may xoay quanh, đại tàu cũng là hiếm có không được. Ngay cả cơm đều không nghĩ bắt đầu làm. Lão ba cũng đứng ở một bên ha ha cười. Nhìn thấy Chu Văn Sơn đi tới, Chu Viên Triều đối hắn hướng phòng bếp một chỉ, "Văn Sơn, cơm tối ngươi tới làm." Chu Văn Sơn nhìn một chút lão mụ, trên mặt cười đến vui vẻ ngồi tại máy may phía trước, đều lấy ra y phục rách dưới và bĩu, trong thời gian ngắn khẳng định rời đi không cái này máy may. Đại tẩu cũng tại ngoan ngoãn xếp hàng chờ lấy dùng thử. "Tốt ta, mặc dù lão mụ cũng dùng qua người khác máy may, nhưng là đây không phải là mình." Chu Văn Sơn thở dài một hơi, đã tất cả mọi người đang bận, vậy cũng chỉ có thể mình tới làm cơm. Thế là quay đầu đi tới nhà bếp. "Ha ha, buổi tối mỹ thực liền từ hắn đến khống chế đi. Rửa rau, thái thịt, nhóm lửa." Trần Uyển tại nhà chính bên trong nhìn xem trên bàn bát tiên những vật này, hít một hơi, trong lòng đánh giá một chút, ít nhất phải 34 khối tiền. Thật sự là xài tiền bậy bạn, bại gia tử. Trần Uyển thầm nghĩ, khỏe miệng lại có chút dơ lên bắt đầu, con mắt càng phát ra sáng tỏ, tách ra kinh người hào quang. Tiện tay cầm lên kia hai quyển quốc họa thư tịch, lật nhìn hai mắt, sau đó để ở một bên, lại nhìn một chút một bên trên ghế những cái kia văn học thư tịch, Trần Uyển khỏe miệng ý cười lớn hơn. Đi đến bàn bát tiên trước, Trần Uyển hít một hơi, đổ một điểm nước đến trên nghiên mực, sau đó mải. Mấy phút sau, cầm lên một chi bút lông, Trần Uyển đứng tại trước bàn, trong đầu nghĩ đến lúc ấy mình ngã trên mặt đất, Chu Văn Sơn từ miệng trong túi xuất ra một cục đường đưa cho mình lúc tình hình. Lúc ấy Chu Văn Sơn có người, đem khối kia hoa quả đường nhét vào trong miệng của mình, mặt trời quang mang rơi tại trên người hắn, tựa như ở trên người hắn phủ thêm một tầng màu vàng sa mỏng. Trần Uyển trong mắt mang theo ý cười, hít một hơi, trong tay bút lông hướng trên bản giấy tuyên huy sái mà đi. Giờ khắc này, Trần Uyển trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Nửa giờ về sau, Trần Uyển nhìn xem trước bàn bức họa này, hài lòng gật đầu. Họa bên trong là Chu Văn Sơn trong tay cầm một viên đường, mang trên mặt cực nóng nụ cười, cánh tay có chút vươn về trước, muốn đưa cho cái gì người, xa xa núi xanh, chỗ gần mạ non, trên trời mặt trời, đều tại bao hắn. Hắn chính là bức họa này, trung tâm hắn chính là Trần Uyển trong lòng ánh sáng, đưa nàng từ trong bóng tối giải cứu ra ánh sáng. Chương 145, kiếm tiền chương 145, kiếm tiền vẽ xong về sau, Trần Uyển mới giật mình đến trời đã tối xuống. Lại thưởng thức một chính xuống dưới bức họa này làm, mặc dù có mấy tháng không hề động qua bút, nhưng là vừa rồi trạng thái tinh thần của nàng lại là vô cùng tốt. Trong lòng suy nghĩ những ngày này cùng Chu Văn Sơn chung đụng từng ly từng tí, cả người đều tiến vào một loại không hiểu trạng thái bên trong. Dưới ngòi bút bức họa này đều có tinh khí thần. Có thể nói, hôm nay bức họa này tuyệt đối là nàng học tập vẽ tranh đến nay tốt nhất tác phẩm một trong. Trần Uyển lại nhìn vài lần, trong lòng đắc ý, xem ra nàng vẽ tranh kỹ xảo cũng không có bởi vì thời gian dài không có luyện tập mà lui bước quá nhiều. Ngược lại nhiều sự vững vàng một tia đại khí, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết khổ nhàn kết hợp. Đang lúc nàng nhìn xem họa bên trong Chu Văn Sơn mê mẩn thời điểm, bên ngoài truyền đến Chu Văn Sơn thanh âm. Nàng dâu, mau tới ăn cơm, cơm đều làm xong. Trần Uyển giật mình, lấy lại tinh thần, ai, tới, ngươi đi trước ăn cơm, ta lập tức liền đến. Chu Văn Sơn nói, ngươi ở bên trong làm cái gì đâu? Thần thần bí bí. Nói liền muốn đẩy cửa tiến đến. Trần Uyển theo bản năng đi qua giữ cửa cho đứng vững, không muốn để cho hắn nhìn thấy mình vẽ bức họa này, vội la lên, ngươi chớ bảo, ta lập tức liền tốt, ngươi đi trước ăn cơm. Chu Văn Sơn nghi ngờ nói, nàng dâu, ngươi đây là thế nào rồi? Còn không cho ta vào nhà, thật chẳng lẽ có cái gì bí mật hay sao? Trần Uyển mặc kệ, chơi xấu, không có. Dù sao ngươi trước đi qua, ta lập tức liền đến. Chu Văn Sơn nói, nàng dâu, ngươi có phải hay không thẹn thùng à? Không, có việc gì à? Trên người ngươi chỗ đó ta chưa từng gặp qua. Mở cửa nhanh, không có chuyện gì. Ngươi chính là kẻ ra quần ta cũng không chê cười ngươi. Trần Uyển tức thiếu chút nữa giơ chân. Chu Văn Sơn, ngươi mới kẻ ra quần, ta không có. Chu Văn Sơn gặp Trần Uyển ở bên trong không mở cửa, trong lòng cũng là nghi hoặc, nhưng là hắn cũng không dám đẩy mạnh. Dù sao nàng dâu hiện tại trong bụng còn có hai đứa bé đâu, đành phải nói, nàng dâu, 3 phút bên trong đi ra cho ta à? Không phải nói ta liền tìm đến. Trần Uyển lung tung đáp ứng nói, hảo hảo, 3 phút về sau ta liền ra ngoài. len lén từ trong khe cửa nhìn thấy Chu Văn Sơn đi thật, Trần Uyển mau đem vẽ xong bức họa này cho cẩn thận dùng giấy da trâu bao trùm cuốn lại, sau đó tìm cái địa phương giấu đi. Hừ hừ, mới không thể để cho hắn nhìn thấy bức họa này đâu, không phải nói khẳng định phải đắc ý hỏng. Ai, họa bên trong hảo hảo một cái Chu Văn Sơn, thế nào lớn há mồm. Trần Uyển ở trong lòng ngầm đâm đâm nói thầm mấy câu Chu Văn Sơn, chỉ là nghĩ lại, dạng này hắn cũng rất tốt. Tối thiểu cùng hắn sinh hoạt những ngày này, chưa từng có nhàm chán qua. Hắn mặc dù có đôi khi làm giận, nhưng là càng nhiều thời điểm biết dỗ người vui vẻ, cũng biết sủng ái nàng. Trần Uyển lúc này còn chưa phát hiện, Chu Văn Sơn tại trong tim mình càng ngày càng hoàn mỹ. Coi là thật ứng câu nói kia, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Liền xem như hắn ngẫu nhiên dở trò xấu, Trần Uyển cũng đã quen, cũng không có chân chính sinh khí qua, cái này cũng chậm rãi biến thành giữa hai người nhỏ tình thú. Đem họa thu lại về sau, Trần Uyển sửa sang lại một chút tâm tình, nâng cao bụng hướng trong viện đi đến. Cơm tối là Chu Văn Sơn làm, cháo gạo, mì màn đầu, xào một cái hiệu bảo thịt, còn xào một cái cải trắng. Cháo gạo so bắp ngô cháo có dinh dưỡng nhiều lắm, tại phương Bắc, rất nhiều gia đình cái này cháo gạo thế nhưng là người phụ nữ có thai sinh xong hài tử sau ở cữ thời điểm mới uống lương thực tinh, cho nên rất nhiều nơi đem cái này gạo kê cũng gọi là ngày ở cữ mễ. Trong nhà có hai cái người phụ nữ có thai, mà lại hiện tại cũng không kém chút tiền ấy, cho nên cháo gạo chậm rãi thay thế nguyên bản bắp ngô cháo. Nhìn thấy Trần Uyển tới, Chu Văn Sơn cho nàng rời cái ghế, lại múc thêm một chén cháo nữa, nàng dâu, mau ăn cơm đợi lát nữa liền muốn lạnh. Trần Uyển có chút ngượng ngùng nhìn xuống Chu Viên Triều cùng Lưu Thúy Hoa, cha, mẹ, vừa rồi có chút việc chậm trễ. Lưu Thúy Hoa vừa cười vừa nói, lại không chuyện, nhà chúng ta không giảng cứu cái này, mau ăn cơm. Chu Văn Sơn hướng về phía Trần Uyển nháy một cái con mắt. Trần Uyển nhìn một chút, phát hiện không có người chú ý, liền len lén đạp một chút Chu Văn Sơn chân. Chu Văn Sơn miệng lập tức liệt một chút, tê Lưu Thúy Hoa nghe được sau, nhìn hắn một cái, Văn Sơn, ngươi thế nào rồi? Chu Văn Sơn đánh gây răng hướng trong bụng ướt, không có thế nào, vừa rồi có một con muỗi, bị một chút Trần Uyển tranh thủ thời gian hướng miệng bên trong lột một ngụm cháo, không được, đến ép một chút. Cơm nước xong xuôi sau, Lưu Thúy Hoa đáp ý nói chuyện. Hôm nay chúng ta đi trong huyện bán thiên ma bán cái tốt giá cả, ta đặc biệt vui vẻ, hôm nay cho Văn Hải cùng Văn Sơn mỗi người phát 100 khối tiền làm ban thưởng. Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải lập tức sửng sốt, hai người theo sau nhìn thoáng qua Chu Viên Triều, phát hiện Chu Viên Triều cũng sửng sốt. Thế nào chuyện? Lão ba phát xong, lão mụ phát. Chu Viên Triều phản ứng qua, hắn không có cùng Thúy Hoa nói đã cho Văn Sơn cùng Văn Hải mỗi người 200 đồng tiền chuyện, sợ Lưu Thúy Hoa sẽ cảm thấy hắn cho quá nhiều, cho thu hồi lại, vậy hắn rất không có mặt mũi a kết quả. Lưu Thúy Hoa lấy ra 20 tấm đại đoàn kết, phân ra mỗi loại 10 cái. Mừng khắp khởi đưa cho Trần Uyển cùng Trương Minh Tuệ, Tiểu Uyển, Thông Minh, tiền này, hai người các ngươi cầm, muốn mua cái gì liền mua cái gì. Trần Uyển nhìn thoáng qua Chu Văn Sơn, lại nhìn xem Lưu Thúy Hoa, mẹ, tiền này. Chu Văn Sơn kịp phản ứng, ta ơn mẹ. Nói xong đem tiền nhận lấy, nhét vào Trần Uyển trong tay, nàng, dâu, tiền này, ngươi bảo quản lấy. Chu Văn Hải cũng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Chu Văn Sơn, cũng đem tiền nhận lấy, ta ơn mẹ. Chu Viên Triều trong lòng âm thầm thở dài một hơi, lần này thua lỗ. Bất quá, Lưu Thúy Hoa theo sau lại cầm 10 đồng tiền cho Chu Viên Triều, Viên Triều ca, mua cho ngươi thuốc hút. Chu Viên Triều nhận lấy 10 khối tiền, trên mặt tươi cười, hướng về phía Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải đắc ý cười cười, sau đó đem tiền đem thả đến trong túi. Chu Văn Sơn xoay mặt đi, ha ha. Cơm nước xong xuôi về sau, Lưu Thúy Hoa về đến phòng bên trong, đem tiền đều lấy ra, hoa nửa giờ, đếm hai lần, hai mắt ứa ra tiểu tinh tinh, Viên Triều ca, trong nhà chúng ta có 11.325 khối tiền, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Chu Viên Triều vừa cười vừa nói, ngươi cũng đếm hai lần, thế nào có thể là đang nằm mơ? Lưu Thúy Hoa vẫn có chút không thể tin được. Vậy ta lại đến một lượt chương 146, ba mẹ thâm ý chương 146, ba mẹ thâm ý Lưu Thúy Hoa quả thực là lại đếm hai lần, thẳng đến Chu Viên Triều đều có chút nhìn không được, nếu như hắn không ngăn lại, đoán chừng Lưu Thúy Hoa có thể đếm tới hừng đông đi. Tiền tài mê người mắt, nhất là Lưu Thúy Hoa hay là cái tiểu tài mê. Từ nhỏ sợ nghèo, khổ đã quen, bây giờ trong nhà tiền vượt qua một vạn, thương phấn nàng không kềm chế được. Chu Viên Triều trực tiếp đem tiền thu lại, sau đó đem nàng ép đến, Thúy Hoa, ngủ đi, không phải nói trời đều đã sáng. Lưu Thúy Hoa vẫn là rất kích động, nghiêng người sang đến, đối Chu Viên Triều nói, Viên Triều ca, ta còn là rất vui vẻ, có chút ngủ không được, thật không nghĩ tới, nhà chúng ta lại có như thế nhiều tiền. Chu Viên Triều nằm nghiêng trên giường, nhìn xem Lưu Thúy Hoa con mắt, đưa tay sờ lấy mặt của nàng, nhẹ nhàng nói, Thúy Hoa, đây là sự thực, sau này rốt cuộc không cần chịu khổ chờ có thời gian rảnh, ta liền dẫn ngươi đi huyện thành cửa hàng bách hóa mua đồ, còn muốn dẫn ngươi đi nước quốc doanh trong tiệm cơm ăn cơm, lần này chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng không có tiền. Lưu Thúy Hoa nghe được về sau, nhớ tới sự tình trước kia, phốc phốc nở nụ cười, lấy trước kia là không có tiền, hoa những số tiền kia ăn cơm, đều hảo tâm đau. Ngươi còn đem thịt đều cho ta ăn, mình chỉ ăn một chút xíu. Chu Viên Triều cười nói, đây không phải là hẳn là nha, lại nói, ngươi khi đó còn mang Văn Hải đâu. Lưu Thúy Hoa nghĩ tới đi, đột nhiên động tình ôm Chu Viên Triều nói, Viên Triều ca, đời ta may mắn lớn nhất chính là gặp được ngươi. Chu Viên Triều sờ lấy đầu của nàng, nói cái gì ngốc nói đâu, gặp gỡ ngươi sao lại không phải vận may của ta. Chu Văn Sơn ban đêm trở lại trong phòng nhìn xem Trần Uyển, nàng, dâu, trung thực giao phó, phía trước ngươi trong phòng làm cái gì chuyện đâu, còn không cho ta biết. Trần Uyển cười đáp ý, liền không nói cho ngươi, từ từ suy nghĩ đi thôi. Chu Văn Sơn nhìn xem nàng nâng cao bụng, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, cười nói, được thôi, ngươi liền ỉ vào trong bụng hải tử, không phải, để ngươi ba ngày sửa mặt giường. Trần Uyển khiêu khích nói, ha ha, ngươi ngược lại là đến A. Chu Văn Sơn nhìn xem nàng hiện tại bộ này phách lối đáng yêu dạng, không nói hai lời, trực tiếp bên trên đại chiêu. Thời gian này, chỉ cần chú ý một chút liền không có vấn đề quá lớn. Buổi tối hôm nay, Trần Uyển ngoài ý liệu phối hợp chỉ dặn dò câu, chú ý trong bụng hải tử. Nửa giờ về sau, Chu Văn Sơn vẫn là buông tha Trần Uyển. Nghỉ ngơi mấy phút về sau, Chu Văn Sơn đem vậy còn dư lại 130 khối tiền lấy ra, nàng dâu, đây là ta tại huyện thành mua đồ về sau còn lại 130 khối tiền, ngươi cũng thu lại. Trần Uyển kinh ngạc lên, mẹ không phải hôm nay còn đưa 100 tiền sao? Số tiền này là thế nào chuyện? Chu Văn Sơn nhịn không được bật cười, cha hôm nay tại trong huyện cho ta cùng đại ca một người điểm 200 khối tiền, hẳn là không có nói cho mẹ, ngươi thu lại là được rồi, sau này chỗ cần dùng tiền còn có rất nhiều. Trần Uyển ngồi dậy, đem tiền nhận lấy, đến một chút, sau đó đặt ở đầu giường rơm rạ dưới đáy, mừng rỡ nói, nhà chúng ta hiện tại cũng kém không nhiều có 300 khối tiền. Chu Văn Sơn đem Trần Uyển ôm chầm đến, vẫn là như vậy đi ngủ dễ chịu. Tại bên thai nàng nhẹ nói, sau này chỗ tiêu tiền còn rất nhiều, ta hoài nghi số tiền này là cha mẹ vì chiếu cố chúng ta, mới cố ý cho như thế nhiều. Trần Uyển nâng đầu nghi ngờ nói, tại sao sẽ như thế nói? Chu Văn Sơn cho nàng giải thích nói, ngươi nghĩ à, cha mẹ hiện tại cùng chúng ta còn không có phân ra, liền chúng ta cái này tiểu ra có cái gì có thể tự mình chỗ tiêu tiền. Ăn cơm, mua đồ cái gì, không đều là từ mẹ nơi đó ra tiền. Cha một chút cho 200, mẹ một chút cho 100, tâm tư của hai người khẳng định đều là giống nhau, 300 khối tiền, liền xem như trong thôn cũng không có bao nhiêu gia đình có thể cầm ra được, nếu như không phải động tâm tư, liền xem như cho chúng ta một tháng 5 khối 10 khối đều không ít. Cha mẹ là đang chiếu cố chúng ta à? Sau này cha mẹ ngươi nơi đó khẳng định không thể thiếu cần chỗ tiêu tiền, nhưng là cha mẹ khẳng định lại không thể trực tiếp cho chúng ta tiền, mà mặc kệ đại ca tâm tình, cho nên rõ ràng đem tiền này phân một chút cho chúng ta, để chúng ta cũng có cái ngọn nguồn. Ngươi nhìn xem đi, sau này chờ ngươi cha mẹ thời điểm khó khăn, mẹ khẳng định sẽ còn tìm lý do cho chúng ta tiền. Trần Uyển lấy lại tinh thần, miệng bên trong lẩm bẩm nói, nguyên lai là dạng này, trách không được đâu. Trách không được một chút liền cho bọn hắn như thế nhiều tiền. Trần Uyển trong lòng cảm động bắt đầu, nước mắt rưng rưng, ôm Chu Văn Sơn nói, Văn Sơn, cha mẹ người thật tốt. Chu Văn Sơn hôn nàng một bụng, biết liền tốt, ngươi cũng mệt mỏi, nhanh ngủ đi. Sáng sớm rời giường về sau, Chu Văn Sơn nhìn thấy Chu Viên Triều tại cầm một điểm thịt tươi đang đút bạch tinh cùng hắc tinh, đi qua kinh ngạc nói, cha, hiện tại liền cho ăn bọn chúng thịt tươi rồi. Chu Viên Triều cầm trên tay thịt ném cho hai con trai trai chó săn, ừm, hiện tại không kém muốn thêm chậm rãi dạy chúng nó đi săn, qua một tháng nữa ta liền mang theo bọn chúng đi trong núi bên ngoài đi thử đi săn con thỏ chờ trời lạnh, liền có thể chính thức đi theo lên núi. Bạch tinh cùng hắc tinh giống như rất thích ăn thịt, ăn xong Chu Viên Triều rất đục chi sau, hưng phấn thẳng lên đôi. Nhìn thấy Chu Văn Sơn tới, chạy đến bên chân của hắn ố ố kêu vui chơi. Chu Văn Sơn ngồi xổm người xuống sờ lên bạch tinh cùng hắc tinh đầu, hai con trai trai chó con lẻ lươi liếm liếm tay của hắn. Hắn tiện tay từ một bên cầm qua một cây nhánh cây nhỏ, hướng ra phía ngoài ném một cái, "Bạch tinh, hắc tinh, đi kiếm bể." Hai con chó con phảng phất nghe hiểu hắn lời nói, gâu gâu kêu hai tiếng, nhanh chân liền chạy ra ngoài. Rất nhanh, liền cắn Chu Văn Sơn ném qua đi nhánh cây kia, bạch tinh cắn đầu này, hắc tinh cắn đầu kia, ai cũng không hé miệng, hai con chó con cùng một chỗ đem nhánh cây này đưa đến Chu Văn Sơn trước người. Sau đó ngoắc ngoắc cái đuôi tại trên công. Chu Văn Sơn khen hai câu, Bạch Tinh Hắc Tinh thật tuyệt. Chu Văn Hải từ một cái khác viện từ ra, hô một tiếng, Bạch Tinh, Hắc Tinh. Hai con chó con lại bồng kêu hai tiếng, vui sướng chạy tới. Chu Văn Sơn nhìn xem hai con chó con nói, cha, Bạch Tinh cùng Hắc Tinh giống như cũng còn rất thông minh. Chu Viên Triều gật gật đầu, nở nụ cười, ừm, không thông minh cũng làm không được chó săn. Ăn xong điểm tâm, Chu Văn Sơn nói, cha, ta hôm nay lên núi đi. Trên núi nhà gỗ đều làm xong đã mấy ngày, hắn còn không có đi qua đâu, đều bận rộn làm thiên ma. Hôm nay lòng ngưỡng ấy, chuẩn bị đi vung một cần. Chu Viên Triều nhìn hắn một cái, giống như nhìn ra ý nghĩ của hắn, khám phá không nói toạn, cười nói, đi thôi, sớm một chút xuống núi, ta nhìn ngươi có thể mang xuống đến cái gì đồ chơi. Chu Văn Sơn cười hắc hắc, cam đoan thắng lợi trở về. Lưu Thúy Hoa tâm tình vô cùng tốt, ở một bên cười nói, có thể được ngươi. Chu Văn Sơn cười cười, mẹ, ngươi đợi ta trở về, nhất định có thể làm cái lớn. Trần Uyển cười với hắn một chút, cẩn thận cái gì đều không có, thổi phá ra châu. Chu Văn Sơn một tiếng, trợn mắt nói, nàng dâu, ngươi dám không tin ta trở về ngươi sẽ biết. Thu thập xong đồ vật, Chu Văn Sơn lại dặn dò một chút Trần Uyển chú ý thân thể, liền lên núi đi. Xe nhẹ đường quen, vẫn là từ chỗ cũ lên núi, Chu Văn Sơn hướng về trên núi đi còn không có nửa giờ, chợt nghe nơi xa chuyển đến chó săn sủa loạn âm thanh, trong tiếng kêu còn mang theo một tia cháy bỏng. Chu Văn Sơn nghiêng tai nghe một chút, tiếng kêu này nghe có chút quen hay. Là đại hắc cùng đại hoàng. Từ khi Lưu Năng thúc thân thể tốt về sau, cũng phải lên núi đi săn, hắn cùng lao ba liền không có lại đi mượn qua đại hắc cùng đại hoàng, dù sao Lưu Năng thúc lên núi đi săn cũng muốn dùng. Lại không nghĩ ở chỗ này nghe được đại hắc cùng đại hoàng gọi tiếng. Trong tiếng kêu còn có chút không xong, chẳng lẽ Lưu Năng thúc ở phụ cận đây đi săn, gặp cái gì ngoài ý muốn? Chu Văn Sơn nhíu mày một cái, quay người hướng gọi tiếng chuyển đến phương hướng chạy tới. Đã nghe được, hắn không thể đi thẳng một mạch như vậy, ngồi yên không lý đến, trước đi qua nhìn xem là cái gì tình huống lại nói. Chương 147, Cứu Lưu Năng chương 147, Cứu Lưu Năng. Chu Văn Sơn thuận đại hắc cùng đại hoàng thanh âm chạy tới, đại hắc cùng đại hoàng gọi tiếng không ngừng, ngắn mà gấp rút, xem ra là gặp được cái gì vấn đề. Vẫn còn may không phải là rất xa, Chu Văn Sơn đem khảm đao giao cho tay trái, tay phải sở ra một thanh phi đao. Đại hắc cùng đại hoàng ở chỗ này, như vậy Lưu Năng thúc khẳng định cũng ở phụ cận đây, hy vọng đừng ra cái gì chuyện. Chu Văn Sơn bước nhanh hơn, hắn đã nghe được cách đó không xa truyền đến lợn rừng nổi giận cuồng khiếu âm thanh. Hắn lông mày nhíu lại, là lợn rừng. Lưu Năng Thúc hẳn là mang theo súng săn mới đúng à? Có súng săn, đối phó cái này lợn rừng hẳn không có vấn đề quá lớn, lại thêm có đại hắc cùng đại hoàng tại, cũng không còn như ra cái gì chuyện à? Hai phút sau, Chu Văn Sơn đã tìm được vị trí, quả nhiên là đại hắc cùng đại hoàng cái này hai con chó săn ở chỗ này. Đồng thời ở chỗ này còn có hai con lợn rừng, một con không sai biệt lắm có nặng hơn 400 cân, một con 300 đến cân. Xem ra giống như là một công cùng một mẹ. Lúc này, đại hắc cùng đại hoàng đang tại thuần thục quấy giày lợn rừng, đánh du kích chiến. Nhưng là Chu Văn Sơn liếc mắt liền phát hiện hai con chó săn trạng thái cũng không được khá lắm, mệt thở hổn hộc, thẳng lẻ lưỡi, xem ra tình huống như vậy đã kéo dài có một ít thời gian, không phải sẽ không đem đại hoàng cùng đại hoàng mệt mỏi thành dạng này. Liền xem như đại hắc cùng đại hoàng cũng không dám để chỗ này với nổi giận trạng thái dưới lợn rừng cho đụng phải, không phải rất có thể một chút mạng chó liền khó giữ được. Hai con lớn lợn rừng hiện tại chính đang ở nổi giận trạng thái, cái kia ít hơn một chút mẫu lợn rừng trên thân còn chảy máu, Chu Văn Sơn liếc mắt liền nhìn ra tới là súng săn đánh. Lưu Năng Thúc đâu? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện rồi? Chu Văn Sơn trong lòng căng thẳng, Lưu Năng Thúc thế nhưng là một cái không tệ người, cũng là lao ba hảo hữu một trong, nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện, vậy thì phiền toái, Lưu Năng Thúc thế nhưng là trong nhà hắn chủ cột ta đại hắc, đại hoàng. Chu Văn Sơn lớn tiếng hô lên. Gâu gâu đại hắc cùng đại hoàng nghe được Chu Văn Sơn tiếng hô, quay đầu nhìn lại, lập tức hướng hắn chạy tới, coi hắn là làm cứu tinh. Hai con chó săn ngoắc ngoắc cái đuôi, miệng bên trong thở hổn hển, đối hắn ủy khuất kêu vài tiếng. Đại hắc cùng đại hoàng còn nhớ rõ hắn đâu? Chỉ là hai con lợn rừng mà thôi, mặc dù cái đầu cũng không nhỏ, nhưng là Chu Văn Sơn cũng không có để ở trong lòng. Quan sát bốn phía một chút, Lưu Năng Thúc đầu. Văn Sơn, nhanh leo đến trên cây đi. Lưu Năng tiếng la từ trên cây truyền đến, Chu Văn Sơn nâng đầu xem xét, chỉ gặp cách đó không xa trên một thân cây, Lưu Năng chính ghé vào phía trên, ôm thật chặt những cây, trên lưng còn đeo một cây súng săn. Nhìn thấy Lưu Năng không có việc gì, Chu Văn Sơn thở dài một hơi, lập tức dở khóc dở cười. Lưu Năng Thúc, ngươi cũng mang theo thường đầu, thế nào không cần à? Chẳng lẽ là quên mang đạn rồi? Lưu Năng nóng nảy nhìn xem kia hai đầu lợn rừng liền muốn hướng Chu Văn Sơn phát động công kích, vội la lên, Văn Sơn, trước đừng quản như vậy nhiều, lên trước cây, khác đợi lát nữa lại nói. Hai con lợn rừng đã đỏ hừng mắt, đặt mấy lần móng trước, chăm chú nhìn xem Chu Văn Sơn, hiển nhiên hiện tại là coi hắn là thành mới mục tiêu công kích. Chu Văn Sơn nhẹ giọng hồi đáp, Lưu Năng Thúc, không có chuyện gì, ta có thể giải quyết. Nếu như hắn cũng tới cây, đại hoàng cùng đại hắc khẳng định liền giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy Chu Văn Sơn không lên cây, Lưu Năng trên tảng cây gấp đến độ đập thẳng đuổi, Văn Sơn, nhanh lên cây à. Nhìn thấy hai đầu lợn rừng hướng hắn chạy tới, đại hắc cùng đại hoàng cũng đi theo nghênh đón tiếp lấy, muốn từ khía cạnh quấy rối lợn rừng. Chu Văn Sơn đã sớm chuẩn bị xong phi đao rời khỏi tay, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ không trung hiện lên, thẳng vào đến cái này hai đầu lợn rừng chán bên trong. Cái này hai đầu lợn rừng không đi ép tuyến, liền như thế thẳng tắp hướng hắn đến cái man nhu chủ tràng, đây không phải là muốn chết đi. Phốc hai tiếng nhẹ vang lên về sau, cái này hai đầu lợn rừng liền rõ ràng ngã trên mặt đất, đầu heo một chút liền rũ xuống, xung kích quán tính để cái này lợn rừng đỉnh đầu địa, tới cái xoay người, sau đó trùng điệp té lăn trên đất. Chán bên trong máu tươi lứa ra, ngay tiếp theo màu trắng náo heo đều chảy ra. Hai con lợn rừng tại Chu Văn Sơn phất tay liền giải quyết. Đây là hắn lần thứ nhất tại ngoại trừ người nhà bên ngoài mặt người trước lộ ra tay này phi đao tuyệt kỹ. Lần này liền đem Lưu Năng cho bị khiếp sợ. Trên đây Lưu Năng lúc đầu coi là lần này Chu Văn Sơn khẳng định phải nhận trọng thương, dưới tình thế cấp bách, đang muốn xuống tới hỗ trợ, nhưng không ngờ thấy được Chu Văn Sơn vung tay lên liền đem hai đầu lợn rừng giải quyết rơi một màn. Kinh hãi tay hắn kém chút không có ôm lấy đại thụ, suýt nữa từ trên cây đến rơi xuống. Lấy lại tinh thần, vừa ra trượt trượt xuống cây, một chút chạy đến Chu Văn Sơn trước mặt, trên dưới trái phải dò xét hắn một phen. Tợt mờ, Văn Sơn, ngươi thời điểm nào như thế dữ dội, cái này hai đầu như thế lớn lợn rừng, như thế vung tay lên liền giải quyết. Chu Văn Sơn ngượng ngùng cười một tiếng, Lưu Năng Thúc, việc này sau này lại nói, ngược lại là ngươi hôm nay thế nào làm? Thương bên trong thật không có mang đạn. Không phải, cũng không có, đừng để ý tới từ có thể giải thích phía trước chuyện xảy ra, cầm súng săn lại không cần. Lưu Năng cười khổ một tiếng, ta cũng là lao thợ săn, thế nào có thể không mang theo đạn. Nói xong, Lưu Năng từ trong túi móc ra một thanh vàng lóng súng săn đạn, đều bị ẩm tịt ngòi. Chu Văn Sơn ngốc trệ một chút, nhìn xem Lưu Năng, không phải, Lưu Thúc, đạn này là thế nào bị ẩm? Ngươi cũng không có phát hiện. Lưu Năng hai tay xoa một chút mặt, sắc mặt khó coi nói, hôm qua nhà ta cái kia tiểu nhân, không biết thế nào tìm được đạn, nói muốn bắt đi cho ta tắm một cái, ta chưa kịp ngăn cản, liền để hắn cho ném đến trong chậu rửa mặt, ta tranh thủ thời gian cho nhặt ra lau sạch sẽ, trong lòng suy nghĩ liền ngâm một chút nước, sẽ không có chuyện gì, kết quả là thành dạng này, liền đánh đi ra một viên đạn, khác đều lép. Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, sau đó cũng không nhịn được, một chút nở nụ cười, Lưu Năng Thúc, việc này ngươi cũng có trách nhiệm, không thể chỉ trách Hồng Quân a. Lưu Năng trong nhà có ba đứa hài tử, lớn là cái nữ nhi gọi Lưu Ngọc Châu, đã lập gia đình. Người thứ hai Nam Hải, gọi Lưu Hồng Minh, đang tại bên trên sơ trung. Người thứ ba cũng là Nam Hải, gọi Lưu Hồng Quân, mới 5 tuổi, còn không có đi học. Lưu Năng nói cái này tiểu nhân, chính là Lưu Hồng Quân, mới 5 tuổi hài tử, có thể biết cái gì a? Kết quả cái này một cái không lòng dạ nào, một cái không có để ý, kém chút để Lưu Năng cho nổ mạng. May mắn đụng phải Chu Văn Sơn, nghĩ tới đây, Lưu Năng trong lòng một hồi lâu sau sợ. Xem ra hắn cùng cái này lợn rừng có xông lên a, lần trước chính là bị lợn rừng đụng gãy chân, cũng may là một đầu không quá lớn lợn rừng. Lần này lại bị cái này hai đầu lợn rừng bức cho đến như thế hoàn cảnh, nếu như không có Chu Văn Sơn cũng không đến, Lưu Năng không sai biệt lắm biết mình hậu quả. Cái này hai con thế nhưng là lớn lợn rừng, đại hắc cùng đại hoàng nhưng liên lụy không được bọn chúng bao lâu. Mà lại mình bò lên trên cây này cũng chỉ so to cỡ miệng chén một chút, đỡ không nổi cái này hai con nổi giận lớn lợn rừng bao lâu. Dạng này nổi giận hai con lợn rừng, liền ngay cả trong núi lao hổ đều không muốn trêu chọc. Nói đến, Lưu Năng hôm nay là bị Chu Văn Sơn cứu được một cái mạng á. Chương 148, nàng dâu, ta khoác lác không có. Chương 148, nàng dâu, ta khoác lác không có. Hiểu rõ chuyện ngọn nguồn về sau, Chu Văn Sơn dở khóc dở cười, cũng chỉ có thể cảm khái Lưu Năng xấu vật khí, thế mà gặp xui xẻo như vậy chuyện. Chỉ là còn tốt gặp mình, không phải, tại người này khói thưa thất trong núi, đụng phải loại tình huống này thật là biết giữ nhiều lấy ít. Nhìn xem trên đất hai đầu lợn rừng, Chu Văn Sơn biết, hôm nay hắn lên núi câu một cần hy vọng là thất bại. Cái này hai đầu lợn rừng cũng không thể bỏ ở nơi này không muốn đi. Mới vừa lên núi không đến bao lâu liền muốn xuống núi, Chu Văn Sơn trong lòng là có chút không có nghĩ tới. Bất quá, cũng không tệ, một đầu lợn rừng cũng có thể bán không ít tiền đâu. Chu Văn Sơn chỉ vào hai đầu lợn rừng nói, Lưu Năng thúc, hai đầu lợn rừng, ngươi một đầu ta một đầu, chuẩn bị cho tốt về sau chúng ta liền xuống núi đi. Lưu Năng vội vàng khoát tay một cái này không thể được, Văn Sơn, hôm nay ngươi thế nhưng là cứu được thúc một cái mạng, Lưu thúc nơi nào có cái kia mặt lại muốn một đầu ngươi đánh lợn rừng đâu, dạng này, dù sao ta hôm nay cũng không có cách nào đi săn, cái này lợn rừng ta liền giúp ngươi cùng một chỗ làm đi xuống đi. Chu Văn Sơn cũng không có miễn cưỡng, việc này liền để lão ba đi xử lý đi. Lập tức gật đầu đồng ý, Lưu Năng thúc, khác đợi chút nữa núi lại nói, chúng ta trước tiên đem cái này lợn rừng cho xử lý một chút đi. Lưu Năng nói, đi, chúng ta một người làm một đầu, nhanh như vậy. Lưu Năng nhìn xem Chu Văn Sơn tựa như nước chảy mây trôi động tác, đầu kia không sai biệt lắm nặng 400 cân lớn lợn rừng ở trong tay của hắn nhẹ như không có gì, trong lòng không khỏi âm thầm liễu lưới. Rất nhanh hai đầu lợn rừng liền bị hai người cho xử lý xong. Lấy máu, mở ngực, một bộ quá trình, hai người đều là tài xế lâu năm, đều là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền xử lý xong. Hai bộ heo đại tràng hướng phụ cận trên nhánh cây ném một cái, sau đó heo phổi ném cho đại hắc cùng đại hoàng hai đầu chó săn. Hôm nay cái này hai đầu chó săn cũng coi là lập được công. Không phải, Chu Văn Sơn cũng không biết nơi này chuyện xảy ra. Đại hắc cùng đại hoàng nhìn xem ném cho bọn chúng nhiệt hô hô heo phổi, không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Vừa rồi Lưu Năng cùng hắn nói, cái này đại hắc cùng đại hoàng hai đầu chó săn cùng cái này hai đầu lợn rừng không sai biệt lắm dây dưa nửa giờ, thể lực cũng tiêu hao tương đối lớn. Cái này hai bộ heo phổi vừa vặn cho chúng nó bổ sung thể lực. Chuẩn bị xong về sau, Chu Văn Sơn nhìn xem hai đầu lợn rừng, Lưu Năng thúc, ngươi bình thường đánh thứ này là thế nào làm xuống núi? Chu Văn Sơn là thật không biết, hắn đều là tiếp tục đánh bát. Dù sao đối với hắn tới nói, những này trọng lượng cũng không coi là nhiều. Mà lại Chu Viên Triều cũng không có dạy qua hắn những thứ này. Lưu Năng cười cười, ngươi không biết ta đến dạy ngươi, ngươi xem xét liền biết, thật đơn giản. Chỉ gặp Lưu Năng làm hai cây không sai biệt làm ước chừng cánh tay phẩm chất gậy gỗ, sau đó lấy ra dây thừng một trận nhãn hoa hỗn loạn thao tác, liền làm thành một bộ giản dị cáng cứu thương. Sau đó lại đem đầu kia lợn rừng cho cột vào trên cáng cứu thương mặt, liền như thế một đầu nâng lấy cáng cứu thương hướng dưới núi kéo đi. Chu Văn Sơn trợn mắt hốt mồm, còn có thể dạng này. Trên cơ bản là kéo lấy xuống núi. Lưu Năng làm mẫu một chút, quay đầu nhìn xem Chu Văn Sơn, "Văn Sơn, làm sao? Cần làm cho ngươi một cái thứ này nâng sao?" Chu Văn Sơn lắc đầu, lộ ra một bộ xấu hổ nụ cười, "Lưu thúc, ta cũng không cần, ta khiêng xuống núi là được rồi." Nói xong cúi người, tay run một cái, đầu kia không sai biệt lắm xử lý xong còn có nặng 400 cân lợn rừng đã đến trên vai của hắn. Chu Văn Sơn nói, "Lưu thúc, ta cứ như vậy khiêng là được rồi." Lưu Năng nhìn một chút Chu Văn Sơn, nói không ra lời, chỉ đối với hắn thụ một chút ngón tay cái, "Văn Sơn, lợi hại." Cái kia cáng cứu thương mặc dù có thể để cho Lưu Năng có thể đem cái này lợn rừng cho nâng xuống núi, nhưng là tốc độ muốn chậm rất nhiều, có không ít địa phương đều có cao thấp chênh lệch, lúc này liền muốn từng chút di động. Chu Văn Sơn cũng thỉnh thoảng quá khứ giúp đỡ, Lưu Năng lúc này mới nhẹ nhõm một chút. Đồng dạng bọn hắn trong núi gặp được dạng này lớn lợn rừng, đều trên cơ bản sẽ không làm chủ yếu mục tiêu con mồi, nhất là một người lên núi thời điểm. Chủ yếu là như thế lớn lợn rừng khẳng định đều dài nhiều năm, da dày thịt béo, một thương đánh không trúng yếu hại, rất dễ dàng liền sẽ cho cái này lợn rừng cơ hội phản kích. Tương đối tới nói, bọn hắn vẫn là thích đánh những cái kia chừng 100 cân trai trai lợn rừng, như thế lợn rừng, giống Lưu Năng cũng có thể tương đối bông lòng chống đỡ núi đi, mà không biết cái này sao phiền phức. Hơn một giờ về sau, Chu Văn Sơn cùng Lưu Năng cuối cùng đến dưới núi, trực tiếp đem lợn rừng kéo đến Chu Văn Sơn trong nhà. Đến trong viện, Lưu Năng trực tiếp đem cáng cứu thương tính cả phía trên lợn rừng đút trên mặt đất, mệt ngồi ở trong viện trên ghế nhỏ trực xuyên thổ khí. Chu Văn Sơn đem lợn rừng buông xuống, trước rửa tay một cái, đi qua cho Lưu Năng rót một chén nước sôi, bên trong thả một chút đường trắng, Lưu Năng thúc, uống trước chén nước, chậm khẩu khí. Lưu Năng đem nước tiếp nhận đi, nhìn xem không thế nào nóng, uống một hơi hết, sau đó lau vệt mồ hôi, mới mở miệng nói, "Ma ơi, thật mệt mỏi à, cái này lợn rừng thật là nặng, chí ít 300 cân đi lên." Sau đó nhìn một chút không có việc gì giống như Chu Văn Sơn, "Văn Sơn, ngươi cái này khí lực thế nào luyện? Như thế lớn lợn rừng, liền như thế đơn giản cho tiếp tục chống đỡ." Chu Văn Sơn vừa định nói chuyện, cửa lớn lại bị đẩy ra. Lưu Thúy Hoa mang theo Trần Luyện cùng Trương Minh Tuệ đi tới, sáng hôm nay nhiều người làm việc nhanh, cho nên bọn họ ba cái về tới trước chuẩn bị nấu cơm. Nhìn thấy hai người ở trong viện, lại nhìn một chút trên đất hai đầu lợn rừng, Lưu Thúy Hoa kinh ngạc một chút, "Văn Sơn, cái này hai đầu lợn rừng là thế nào chuyện, thế nào như thế có to?" "Lưu Năng, ngươi thế nào cũng tới, cái này lợn rừng là ngươi cùng Văn Sơn cùng một chỗ ở trên núi đánh." Chu Văn Sơn vẫn không nói gì, Lưu Năng cười khổ nói, "Thúy Hoa tẩu tử, đừng nói nữa, ta nào có bản lĩnh này à, hôm nay nếu không phải ở trên núi đụng phải Văn Sơn, ta đầu này mạng nhỏ có thể liền bị cái này hai con đại gia hỏa cho hại. Lưu Thúy Hoa nhìn một chút trên đất cái này hai đầu lợn rừng, chuyện ra sao à, cái này lợn rừng cắn ngươi rồi. Chu Văn Sơn nghe được sau, nhịn cười không được một chút, mẹ, ta đi trước đem cha cho gọi trở về đi. Lưu Thúy Hoa vung tay lên, được, ngươi đi trong đất bảo ngươi cha trở về, Tiểu Uyển cùng Thông Minh đi nghỉ trước. Trần Uyển tò mò nhìn thoáng qua Chu Văn Sơn, không nghĩ tới hắn lên núi không đến bao lâu liền làm hai đầu lợn rừng xuống tới. Đây là thế nào làm được? Chu Văn Sơn quay đầu lại hướng nàng cười một tiếng, nàng dâu, ta khoác lác không có. Chương 149, ta cùng tổ quốc của ta chương 149, ta cùng tổ quốc của ta. Chu Văn Sơn không đợi Trần Uyển đáp lời, liền cười đi ra ngoài cửa. Tâm tình không tệ, mặc dù hôm nay không có đạt thành đi Long Vương đầm ném lên một cần mục đích, nhưng là cứu được một cái mạng cảm giác thành tựu, cũng không phải ném lên đến mấy con cá có thể so sánh được. Hắc hắc, lão ba biết sau này nhất định sẽ khen ta. Chu Văn Sơn dưới chân bộ pháp tăng tốc, chỉ chốc lát liền xa xa thấy được cha và đại ca đang tại trong đất bận rộn, nhìn xem cũng kém không nhiều làm xong, hai người đang tại địa đầu thu dọn đồ đạc. Chu Văn Sơn đi qua, cha, ta cùng đại ca thu thập, ngươi nhanh về nhà. Chu Viên Triều nâng đầu xem xét, Văn Sơn, ngươi không phải đi trên núi sao? Thế nào như thế nhanh liền xuống tới? Chu Văn Hải suy đoán nói, chẳng lẽ hôm nay vận khí tốt, vừa lên liền núi đánh tới con mồi. Chu Văn Sơn vừa cười vừa nói, đại ca đoán không lầm, hôm nay vừa lên núi lại đụng phải hai đầu lợn rừng, còn đụng phải Lưu Năng Thúc, cha. Lưu Năng Túc đang ở nhà bên trong đâu, ngươi mau trở về, nơi này hai chúng ta tới thu thập liền tốt. Chu Viên Triều nghi ngờ thả ra trong tay đồ vật, được, vậy ta về trước đi, hai người các ngươi thu thập một chút đồ vật liền trở lại. Nói xong cũng đội vã trở về. Chu Văn Sơn miệng bên trong khẽ hát, vui sướng hài lòng cùng đại ca thu dọn đồ đạc cũng chuẩn bị theo sau về nhà. Đợi lát nữa lão bà còn có lao mụ nhất định sẽ khích lệ mình, nàng dâu khẳng định cũng biết đối với mình rất sùng bái, ngắm lại liền rất vui vẻ. Nhưng không có chú ý tới mình miệng bên trong hừ chính là cái gì từ khúc. Chu Văn Hải nghe một hồi về sau, Văn Sơn, ngươi hử chính là cái gì? Còn trách dễ nghe, đây là cái gì ca? Ta thế nào chưa từng nghe qua? Chu Văn Sơn sững sờ, mới phản ứng được, vừa rồi theo bản năng mình hử thế nhưng là ta cùng tổ quốc của ta à? Cái này thủ kinh điển đỏ ca, truyền sướng mấy chục năm kéo dài không suy, mỗi khi gặp quốc gia trọng đại ngày lễ, bài hát này thế nhưng là xuất hiện tần suất cao nhất ca khúc một trong, có được mấy chục trên trăm cái phiên bản. Nhưng là hiện tại, bài hát này còn không có sinh ra đâu. Chu Văn Sơn trong lòng có chút ấn tượng, bài hát này đến năm 1983 thời điểm mới bị sáng tác ra. Hiện tại mới 75 năm, còn sớm rất đâu. Có lẽ, lần này có thể sớm một chút xuất hiện. Trần Uyển giống như cũng thích ca hát, có lẽ có thể coi như lễ vật đưa cho nàng. Nếu như nàng dâu hát ra ngoài, đây cũng là một đường hộ thân phụ a. Trong lòng lung tung suy nghĩ một chút, vẫn là chờ sau này rồi nói sau, hiện tại còn sớm đâu. Chu Văn Sơn qua loa tắc trách một chút, đại ca, đây là ta lung tung hử, ta cũng không biết là cái gì ca. Chu Văn Hải nhìn hắn một cái, vậy ngươi lại hử vài câu. Chu Văn Sơn im lặng, quên đi, mau trở về đi thôi. Đem trên đất công cụ đều thu thập, cái gùi một lưng, về nhà đi. Đi theo Chu Văn Hải cùng một chỗ hướng trong nhà đi đến. Chu Viên Triều một đường bước nhanh hướng trong nhà đi đến, trong lòng suy nghĩ Văn Sơn thế nào ở trên núi cùng Lưu Năng đụng phải, hai người lại thế nào cùng một chỗ xuống núi trở về. Đi đến cửa nhà, còn không có vào cửa, liền nghe đến Lưu Thúy Hoa vui vẻ tiếng cười, Chu Viên Triều khỏe miệng cũng nhẹ nhàng dơ lên bắt đầu. Mở cửa, liền thấy Lưu Năng đang ngồi ở trong viện cùng Lưu Thúy Hoa nói chuyện, trong phòng bếp là hai cái con dâu đang nấu cơm. Nhìn thấy Chu Viên Triều trở về, Lưu Năng một chút liền đứng lên, trong thanh âm mang theo biết ơn, Viên Triều đại ca. Chu Viên Triều nở nụ cười, đại Lưu, chuyện ra sao? Ở trên núi đụng phải Văn Sơn rồi. Lại nhìn xem cái này hai đầu lợn rừng, cái này hai đầu lợn rừng là hai ngươi cùng một chỗ đánh xuống. Lưu Năng thở dài một hơi, cười khổ một tiếng, nếu là cùng một chỗ đánh liền tốt. Sau đó lại đem trên núi chuyện nói một lần, nếu không phải không có đụng phải Văn Sơn, nói không chừng hôm nay liền cắm. Chu Viên Triều nghe xong về sau, sửng sốt một chút, lại nhìn xem hai đầu lợn rừng, không phải ta nói ngươi, đại Lưu, ngươi đây cũng quá không cẩn thận, đạn kia rơi xuống nước, cũng không chú ý một chút, tốt xấu mang nhiều một chút không có ngâm nước đạn à. Lưu Năng che mặt, ta liền nghĩ hôm nay nhìn có thể hay không đem những này đạn đều cho dùng xong, ai biết đạn này chiều như thế nhanh. Lưu Thúy Hoa ở một bên nở nụ cười, không có việc gì, cái này không đều đi qua sao. Lại nói, ai không có cái qua loa thời điểm, người không có chuyện là được rồi. Trên mặt của nàng đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Con của mình ở trên núi đem Lưu Năng cấp cứu, công lao này bao nhiêu cũng có nàng một phần. Lúc này, Chu Văn Sơn cùng Chu Văn Hải hai người đẩy cửa tiến đến. Chu Văn Hải xem xét liền thấy hai con lớn lợn rừng, à, cái này hai con lợn rừng đều là Văn Sơn đánh xuống. Chu Văn Sơn cười đáp ý, vậy cũng không, làm sao, lợi hại không? Chu Văn Hải tâm phục khẩu phục, lợi hại. Hai người đều cùng Lưu Năng lên tiếng chào. Chu Văn Sơn nói, cha, cái này lợn rừng là ta cùng Lưu Năng thúc cùng một chỗ lấy được. Chu Viên Triều nghe được về sau, trong lòng liền đã có tính toán, đại Lưu, cái này lợn rừng đợi lát nữa cắt một cây chân heo trở về. Lưu Năng lắc đầu, cái này không thể được, Viên Triều đại ca, Văn Sơn là ở trên núi cứu mạng ta à, ta lại giúp chuyển thứ gì xuống tới, lấy thêm căn chân heo trở về, để người khác biết, đây không phải là muốn đâm ta cổ sống sao? Không được, ta không thể cầm. Chu Viên Triều nghe được về sau cũng không có miễn cưỡng, vậy được đi, sau này lên núi đi săn, việc này cũng không thể khinh thường nữa. Lưu Năng lộ ra một nụ cười khổ, không dám, lần này liền dài dạy dỗ, Viên Triều đại ca, ta liền đi về trước, buổi chiều ta còn phải đi trên trấn lại mua một tí bắn trở về đâu. Chu Viên Triều nói, đi, vậy ngươi đi mau lên, trời tối ngày mai tới nhà uống rượu. Lưu Năng chào hỏi một chút Đại Hoàng cùng Đại Hắc, hai con chó săn đang cùng Bạch Tinh Hắc Tinh cùng một chỗ chơi vui vẻ đâu. Đại Hắc cùng Đại Hoàng nghe được Lưu Năng chào hỏi, hướng về phía Bạch Tinh cùng Hắc Tinh kêu nhỏ hai tiếng, sau đó liền chạy tới Lưu Năng bên người. Chờ Lưu Năng rời đi, Bạch Tinh cùng Hắc Tinh còn tại từ cửa sân nhìn xem Đại Hoàng cùng Đại Hắc, tựa hồ có chút không bỏ. Chu Viên Triều nhìn xem hai đầu lợn rừng, nói với Chu Văn Sơn, Văn Sơn, hôm nay làm rất không tệ. Lưu Thúy Hoa trên mặt cười nở hoa, tiếp lời nói, là ta và cha ngươi hảo nhi tử. Chu Văn Sơn trong lòng âm thầm đắc ý, một mặt không quan trọng, lúc ấy ở trên núi nghe được Đại Hắc cùng Đại Hoàng gọi tiếng, liền đi qua nhìn một chút, cũng không thể mặc kệ đi. Phụ mẫu khích lệ cùng khẳng định, để Chu Văn Sơn so ăn đường còn ngọt. Mặc kệ bao lớn người, đều hy vọng đạt được ba mẹ khẳng định cùng khen ngợi. Chu Viên Triều gật gật đầu, chuyện xưa vừa giải đàm, nhưng là vẫn phải chú ý an toàn. Chu Văn Sơn đàng hoàng gật đầu, một bộ nghe vào dáng vẻ. Chu Văn Hải ở một bên nhìn thấy hắn làm bộ, bĩu môi một cái, giả, ngươi cứ giả vờ đi. Hai đầu lớn lợn rừng, buổi chiều khẳng định cũng muốn đi trên trấn bán đi đi. Chu Viên Triều nhìn một chút, Văn Sơn, cái này lợn rừng đều bán đi. Muốn hay không lưu một bộ phận mình ăn? Liên quan với cái này lợn rừng xử lý phương án, Chu Viên Triều cũng thương lượng với Chu Văn Sơn lấy tới. Dù sao hiện tại hai đứa con trai đều đã trưởng thành, đều có thể một mình gánh vác một phương. Chu Văn Sơn suy nghĩ một chút, đều bán đi đi, cái này hai đầu lợn rừng như thế lớn, chất thịt khẳng định kém một chút, trong nhà hiệu bảo thịt còn có thể ăn được mấy ngày đâu, mấy ngày nay ta lại từ trên núi chuẩn bị cái gì xuống tới, ăn ngon liền tự mình giữ lại. Chu Viên Triều gật đầu, được, kia buổi chiều chúng ta liền đem cái này hai đầu lợn rừng kéo đến trên trấn bán đi đi.